Chương 60, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được chương 60, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Phỉ Phỉ ngự kiếm mang theo Lý Phàm rời đi Âm Đăng Tông. Lạc Du Tử âm thầm hỏi: "Ngươi dự định khi nào ra tay?" Lý Phàm một tay ôm lấy Phỉ Phỉ, túi đầu hàm tình mạch mạch nhìn đối phương. Nội tâm đi theo Lạc Du Tử âm thầm nói rằng: "Đợi ta cùng đối phương xâm nhập giao lưu, dây dưa không rõ thời điểm." Tại kỳ diệu tới đỉnh cao chỗ, cực dùng hết khả năng, cho lấy đối phương lôi đỉnh một kích. Lạc Du Tử nghe trợn tròn mắt, chỉ có thể yên lặng dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Lúc này Phỉ Phỉ nũng nịu nói rằng: "Tướng công, Nô gia vì ngươi thật là bước lên rất nhiều nguy hiểm, ngươi về sau có thể phải thật tốt thiện đái Nô gia à?" Lý Phàm trong ánh mắt lộ ra nóng bỏng lại chân thành chi sắc. "Nương tử yên tâm, ta đời này định không phụ ngươi, ngươi ta tìm một chỗ trốn không người, sinh con dưỡng cái, từ đây vượt qua chỉ ao ước bên đường không ao ước tiên thời gian." "Sinh con dưỡng cái?" Phỉ Phỉ trong lòng âm thầm cười lạnh. Này nam tử thật đúng là ngu ngốc một cách đáng yêu. Bất quá nàng rất hưởng thụ loại này trêu đùa con mồi cảm giác, tựa như mèo đùa bỡn con chuột đồng dạng. "Tướng công, nếu là nam hài liền đặt tên là Lý Thơ Đình." "Ngươi chắc chắn?" Lạc Du Tử trong lòng thầm nghĩ, đôi cậu nam nữ này đúng thật là một đôi trời sinh. Mà lúc này Lý Phàm trong đầu đống nhiên lóe lên Liễu Quỳnh thân ảnh. Tính cả thời gian lời nói, hắn em bé hẳn là sẽ hô cha. Nếu là nữ nhi liền gọi Lý Niệm Quỳnh. Lý Phàm mở miệng nói ra. Kế tiếp hai người tiếp tục đi đường. Lý Phàm đống nhiên thấy được một chỗ thác nước. Hơn nữa dưới thác nước tuôn trào không ngừng. Chỗ như vậy, nếu là vạn nhất hắn đánh bất quá đối phương, cũng có thể mượn thủy đột đi. "Nương tử, nơi đây phong cảnh cực kỳ cảnh đẹp ý vui, một bên có thể cùng ngươi nghiên cứu thảo luận khoái hoạt chân lý, một bên có thể thưởng thức cảnh đẹp, cuối cùng còn có thể đến nguyên đường nghịch nước." Lý Phàm nói xong bắt đầu động thủ. Hắn cái bộ dáng này, Phỉ Phỉ lao thích. Thế là Phỉ Phỉ ngự kiếm hướng phía thác nước bay đi. Hai người xuyên qua thác nước, đi tới thác nước bên trong. Trước mắt thác nước tạo thành tấm chắn thiên nhiên. Phỉ Phỉ mở miệng nói ra: "Tướng công, nơi đây quả thật không tệ, chính là tiếng nước chảy hơi bị lớn." Lý Phàm mở miệng nói ra: "Tiếng nước chảy lớn tốt, kể từ đó, ngươi liền xem như la rách cổ họng cũng sẽ không bị người nghe được." Phỉ Phỉ nghe vậy, mở miệng nói ra: "Tướng công ngươi thật là xấu, Nô gia rất thích." Nàng nói, trực tiếp một cái tay kéo lại Lý Phàm góc áo. Một đạo như sợi rễ đường vân theo trong tay lan tràn mà ra, ngắn trong nháy mắt liền lan tràn đến Lý Phàm quần áo trên người, mỗi một góc. Sau đó chỉ thấy Phỉ Phỉ tay một nắm, Lý Phàm trên người quần áo lập tức từng khúc nước ra. Đối phương thủ pháp như thế thuần thục, xem xét chính là quen tay. Lý Phàm âm thầm cảm khái, nàng này quả thật là lao giang hồ a. Phỉ Phỉ bắt đầu thi triển ra điên đảo chúng sinh mị hoặc công. Lý Phàm phát giác không thích hợp, nội tâm mặc niệm duy ta nguồn gốc thanh tâm quyết. Hắn âm thầm nhập quyết, mặt ngoài lại giả ra chúng đối phương mị thuật bộ dáng. Sau đó đưa tay đặt ở đối phương, pháp lực tự trong tay tuôn ra, đem kia một bộ đỏ chót váy chống đỡ phồng lên. Tùy theo phịch một tiếng truyền ra, bốn phía đều là màu đỏ vải rách, một phần trong đó theo thác nước mà xuống. Song phương từ đó thẳng thắn gặp nhau. Lý Phàm vì để tránh cho gây nên đối phương hoài nghi, hắn hai mắt tỏa ánh sáng, trong mắt nóng bỏng vô cùng, mắt thấy liền phải nhào tới. Đột nhiên một đạo không đúng lúc thanh âm truyền đến. "Chậc chậc chậc, dưới ba ngày ban mặt, vậy mà tại chuyến này cậu thả sự tình, các ngươi hai người thật đúng là không cần mặt mũi." Nói chuyện chính là Hạo Hương Giao. Nàng sử dụng chính là truyền âm chi thuật. Lý Phàm hai người lần theo thanh âm, thấy được Hạo Hương Giao nổi giận đùng đùng ngự kiếm bay tới. Lý Phàm bí mật quan sát một chút, phát hiện Phỉ Phỉ lúc này mặt mày có chút thất sắc, bất quá cũng không có biểu hiện ra quá nhiều e ngại chi ý, bởi vậy có thể thấy được hai người thực lực nên là tại sản sản với nhau. Lý Phàm thần sắc hơi động, làm bộ đem Phỉ Phỉ hộ tại sau lưng, mở miệng nói ra: "Nương tử, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, không có quan hệ gì với ngươi, từ một mình ta gánh chịu." Lúc này Lý Phàm sợ nhất là hai nữ liên hợp lại đối phó hắn, cho nên hắn lúc này không thể phàn nàn, càng không thể trách cứ Phỉ Phỉ, chỉ có thể đem trách nhiệm ôm lấy, nhường nàng này đừng từ bỏ hắn. Chỉ cần nàng này có một tia không buông bỏ hắn ý nghĩ, như vậy nàng này cũng sẽ không động thủ với hắn. Về phần Hạo Hương Giao thì đã nếm đến Lý Phàm ngon ngọt, bởi vậy biết mình còn có giá trị lợi dụng. Hơn nữa tại đối phương xem ra, hắn là bởi vì chúng Phỉ Phỉ mỹ thuật mà bị Phỉ Phỉ cho bắt góc. Bởi vậy Hạo Hương Giao muốn hưng sư vấn tội, cũng chỉ sẽ tìm Phỉ Phỉ. Mà Hạo Hương Giao có thể làm bộ chúng kỳ linh hương, truy ở đây. Hiển nhiên nàng này là có chỗ dựa vào. Lý Phàm trong nháy mắt liền đem chuyện phân tích đại khái, sau đó tiếp tục nói: "Nương tử yên tâm, ta cho dù chết cũng sẽ không để nàng tổn thương ngươi một cọng tóc gáy." Lý Phàm lời nói một bên là vì làm bộ ấm áp Phỉ Phỉ, một bên khác là vì cố ý khích giận Hạo Hương Giao. Dù sao hắn cho rằng kết quả tốt nhất là hai nữ có thể đấu lưỡng bại câu thương. Lúc này Hạo Hương Giao đã bay đến trên thác nước phường, nghe được Lý Phàm lời nói sau, nội tâm giận dữ, không phải là nàng ưa thích Lý Phàm, mà là thân làm nàng nam nô, vậy mà ngay trước những nữ nhân khác mặt nói ra những lời này. Cái này khiến Hạo Hương Giao có loại bị khiêu khích cảm giác. Hạo Hương Giao mở miệng nói ra: "Tướng công, ta biết ngươi là bị tiện nhân kia mị hoặc, chỉ cần ngươi thừa nhận, ta liền không trách tội với ngươi." Lý Phàm nội tâm tinh tường vô cùng, lúc này nếu là thừa nhận, Phỉ Phỉ chỉ định sẽ ra tay với hắn. Hắn chỉ có thể nói: "Ta cùng Phỉ Phỉ đơn thuần vừa thấy đã yêu, tình đầu ý hợp, hy vọng cô nương ngươi thành toàn ta hai người." Tốt một cái tình đầu ý hợp, ngươi có biết nàng Hạo Hương Giao muốn nói lại thôi, dù sao ý nghĩ của nàng cùng Phỉ Phỉ như thế, đều là ép khô Lý Phàm về sau, tại đem người giết. Mà Phỉ Phỉ thì trong bóng tối tính toán. Mặc cho Lý Phàm nói nhiều a thâm tình, nàng tự nhiên không hề lay động. Dù sao ở trong mắt nàng đối phương bất quá là con mồi. Mà như thế anh tuấn tiêu sái, khí vũ hiên ngang nam tử, nàng nếu là không đến một giới quả thực không cam lòng. Mặt khác lấy nàng đối Hạo Hương Giao hiểu rõ, nàng này có thủ tất báo, không có khả năng tùy tiện buông tha nàng. Phỉ Phỉ tại một phen cân nhắc lợi hại phía dưới, quyết định chọn cơ ra tay. Lúc này Hạo Hương Giao hướng phía thác nước bay tới. Thời khắc mấu chốt, Lý Phàm bạn không nghĩ tới, sau lưng Phỉ Phỉ bỗng nhiên đem hắn đẩy ra đi. Chính mình cứ như vậy theo thác nước bên trong té xuống. Hạo Hương Giao thấy thế, vội vàng tiến đến tiếp Lý Phàm. Mà chính là cái này vừa phân thần, thác nước bên trong Phỉ Phỉ xuất thủ. Hạo Hương Giao liền đang chuẩn bị bắt lấy Lý Phàm thời điểm, phát hiện sau lưng truyền đến hơi thở nguy hiểm. Nàng chỉ có thể tạm thời từ bỏ Lý Phàm, xoay người đi tiếp Phỉ Phỉ chiêu thức. Lý Phàm ám buông lòng một hơi, tùy ý chính mình rơi vào dưới sông. Hắn trợn mắt thấy tại thác nước phía trước, Phỉ Phỉ thi triển ra một đóa hoa hư ảnh đem Phỉ Phỉ bao phủ lại. Bình một tiếng, Lý Phàm lọt vào trong nước. Ngay tại hắn chuẩn bị lặn xuống nước đào vong thời điểm, giữa không trung kia đóa to lớn đóa hoa bên trong bay ra một vật. Lý Phàm mở to ánh mắt, phát hiện vật kia đang hướng phía hắn bay tới. Hắn vội vàng lặn xuống nước. Cùng một thời gian, Lạc Du Tử âm thanh âm vang lên. Nàng này quả thật không đơn giản, vì sợ ngươi chạy, vậy mà phái ra linh thú. Chương 61, đi ngược lại con đường cũ. Chương 61, đi ngược lại con đường cũ. Lý Phàm chui vào trong nước, theo chạy xiết nước sông chạy xiết hướng phía dưới. Ở phía sau hắn, một cái bộ dáng giống như con cóc tam sắc linh thú theo đuổi không bỏ. Ngươi cho rằng ta cùng này nghiệt xúc thực lực cùng nhau so sánh như thế nào? Lý Phàm âm thầm hướng về Lạc Du Tử hỏi. Lấy đạo hữu năng lực, con thú này tự nhiên không phải địch, nhưng mà con thú này ở trong nước tốc độ cực nhanh, mà mục đích chủ yếu chính là giám thị đạo hữu, nếu không lấy đạo hữu bây giờ tốc độ, sớm đã bị con thú này đuổi kịp. Lý Phàm phát hiện chính như Lạc Du Tử nói tới, bất luận tốc độ có bao nhanh, con linh thú kia một mực đi theo hắn duy trì khoảng cách nhất định. Nghĩ không ra mở linh trí linh thú sẽ như thế thông linh. Còn nếu là bị đối phương một mực đi theo lời nói, hắn từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi nguy cơ. Bởi vậy lập tức trọng yếu nhất là đem cái này tam sát thiểm thử giết đi. Lý Phàm lúc này đã theo dòng nước du hành một đoạn. Ở chỗ này đã không nhìn thấy hai nữ đấu pháp. Bởi vậy hắn quả quyết ra tay, từng đạo pháp lực theo ngón tay bắn ra. Sao liệu đa số bị tam sát thiểm thử cho tranh né. Ngẫu nhiên có một đạo pháp lực đánh trúng tam sát thiểm thử. Cũng chỉ thấy con thú này trên thân quang mang lóe lên. Liên lộ ra một bộ bình yên vô sự bộ dáng. Lý Phàm nhịn không được hỏi. Đạo hữu, con thú này nên giải thích thế nào? Như muốn chu sát con thú này, chỉ có thoát ly trong nước. Lạc Du Tử mở miệng trả lời. Nếu là đổi lại là hắn, cũng liền trong nháy mắt vùng ở giữa chuyện. Lạc Du Tử lúc này cũng nhìn ra Lý Phàm chỗ thiếu sót. Người này tuy nói cáo giả, đối với đấu pháp lại là hơi có vẻ non nớt. Nếu không phải vận khí cứ chó đụng phải hắn, sợ là bị những người khác giết chết. Mà Lý Phàm tự nhiên cũng nghĩ thoát rời mặt nước, nhưng mà hắn kiên kỵ là vừa thoát ly mặt nước, vạn nhất đối phương đuổi tới, đến lúc đó đối phương ở giữa không trung, tầm mắt bao la, đối phương đem như là diều hâu, mà hắn liền giống như con thỏ. Diều hâu bắt thỏ, chắp cánh khó thoát. Phát hiện Lý Phàm do dự, Lạc Du Tử cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Người này ưu điểm là quá mức cẩn thận, lúc này khuyết điểm cũng là như thế. Nếu không phải mình mệnh cùng đối phương buộc chung một chỗ, lúc này Lạc Du Tử thật không muốn quản đối phương chết sống. Nhìn xem Lý Phàm còn đang do dự, Lạc Du Tử nhịn không được nói rằng: "Đạo hữu, kéo càng lâu, đem càng nguy hiểm, như đang do dự, đem hối hận thì đã muộn." Lý Phàm nghe vậy, cắn răng một cái, theo trong nước chạy trốn mà ra, hướng phía núi đá dày đặc phương hướng chạy tới. Hắn muốn nhờ núi đá che đậy ánh mắt, thừa cơ giết tam sát thiểm thử. Lý Phàm rời đi mặt nước không lâu, tam sát thiểm thử liền từ trong nước lộ ra đầu. Con thú này khi nhìn đến Lý Phàm chạy xa về sau, liền từ trong nước nhảy nhảy ra, nhún nhảy một cái đi theo Lý Phàm sau lưng. Lý Phàm chạy vào núi đá khu vực, mượn núi đá che chắn, dừng ở tại dưới một tảng đá lớn. Hắn dọc theo cự thạch phủ phục tiến lên, sau đó tìm tuyệt hảo vị trí ẩn nút. Tại Lý Phàm xem ra, linh thú mặc dù mở linh trí, bất quá xem như đê giai linh thú bản luận tâm cơ chúng quy là không cách nào cùng người so sánh. Lý Phàm yên lặng theo trong nhẫn chứa đổ lấy ra tàng yêu châm, lặng lặng nghe kia tam sát tiềm thử nhảy vọt rơi xuống đất âm thanh. Nguyên bản hắn là muốn chờ tam sát tiềm thử tới trước mặt đang xuất thủ. Thật là kia nghiệt xúc, làm tiến vào núi đá khu sau, liền biến bắt đầu cẩn thận. Mỗi một lần nhảy vọt đều muốn khoảng cách thời gian nhất định, mà Lý Phàm biết mình thời gian có hạn. Thế là ngay tại kia nghiệt xúc cách hắn khoảng cách nhất định thời điểm, Lý Phàm quả quyết ra tay. Hắn bỗng nhiên nhảy lên một cái, trong tay pháp lực liên đạn ba đạo. Tam sát tiềm thử vội vàng nhảy lên một cái, theo ba đạo pháp lực khe hở bên trong xuyên qua. Mà Lý Phàm đã sớm thấy chuẩn thời cơ. Khi hắn nhìn thấy tam sát thiểm thử bốn chân không người xuống, chuẩn bị bật lên thời điểm, hắn liền tê ra tàng yêu châm, thuận theo pháp lực rót vào, tàng yêu châm một hóa ngàn vạn. Lúc này tam sát thiểm thử vừa tránh thoát ba đạo pháp lực, liền lâm vào vạn thiên châm trong mưa. Sau đó truyền đến phốc 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 xuyên thấu âm thanh, tam sát thiểm thử thân thể bị đâm thành tổ ong, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Trước khi chết phát ra hoa một tiếng kêu, nhưng vào lúc này sau lưng truyền đến Hạo Hương Giao băng lãnh thanh âm: "Tướng công, ngươi vậy mà giết ta ái sủng." Lý Phàm ngẩng đầu, thấy được Hạo Hương Giao áo trắng nhuốm máu, một tay nhấc lấy Phỉ Phỉ đầu lâu, ngự kiếm hướng phía hắn bay tới. Không nghĩ tới Phỉ Phỉ chiếm được tiên cơ, lại còn là bị Hạo Hương Giao giết đi. Lý Phàm chỉ là lướt qua, co cẳng liền hướng đầu kia sông vị trí chạy. Về phần phía sau hắn, thì là Lạc Du Tử đang giúp hắn lưu ý lấy. Mà Hạo Hương Giao thấy Lý Phàm muốn chạy, chỉ thấy trong miệng nói lẩm bẩm, tại dưới chân nổi lên một đóa hoa hư ảnh. Đóa hoa này tại xoay tròn ở giữa, khiến cho Hạo Hương Giao ngự kiếm tốc độ nhanh hơn 3 phần. Cháy mau, nàng muốn đuổi tới. nhìn xem khoảng cách của song phương không ngừng rút ngắn. Lạc Du Tử có chút nóng nảy. Lý Phàm liều mạng chạy, khoảng cách bờ sông càng ngày càng gần. Ngay tại hắn cách bờ sông đại khái còn vài trượng viễn trí lúc, trong đầu truyền đến Lạc Du Tử thanh âm: "Nhanh thi triển ngươi kia vụ hóa chi thuật." Làm Lý Phàm nghe được sương mù chữ thời điểm, hắn liền đem vạn tượng huyền vụ thi triển mà ra. Một cỗ mê vụ theo trên thân tản ra, đem cả người hắn bao phủ ở bên trong. Cơ hồ ngay tại mê vụ mới xuất hiện, một thanh phi kiếm liền xuyên vào trong sương mù. Phi kiếm cơ hồ lao Lý Phàm thân thể bay đi. Phi kiếm một kích không trúng. Hạ Hương Giao không khỏi cảm thấy một vẻ kinh ngạc. Tiếp lấy nàng nhìn thấy Lý Phàm đã chạy đến bờ sông bịch một tiếng nhảy vào trong sông. Lý Phàm nhảy xuống sông sau, theo lý mà nói, hẳn là thuận chảy xuống. Hắn ý tưởng đột phát, đi ngược lại con đường cũ, trực tiếp đi ngược dòng nước. Dáng người của hắn ở trong nước như cá đồng dạng, mà chạy xiết dòng sông vừa lúc che phủ lên, bởi vì du động, mặt nước sinh ra gợn nước. Hạ Hương Giao đuổi tới bờ sông, không cam lòng nàng, thả người nhảy lên nhảy vào trong sông, lần theo dòng sông hướng phía dưới truy kích Lý Phàm mà đi. Lạc Du Tử nhìn thấy Lý Phàm ngược dòng hướng lên, cảm thấy có chút hài lòng. Hắn thấy, Lý Phàm tuy không đại trí tuệ, nhưng là tiểu thông minh hoàn toàn chính xác không ít. Lý Phàm ngược dòng hướng thượng du đi một đoạn sau, phát hiện Hạ Hương Giao không có đuổi theo, không khỏi thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhìn bộ dáng này hắn là thành công. Lý Phàm biết đối phương cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, làm thuận chạy xuống tìm không được hắn thời điểm, chắc chắn đi ngược dòng nước trước tới tìm hắn. Bởi vậy Lý Phàm vội vàng theo trong sông leo ra, thuận thế dùng pháp lực bốc hơi trên người gian dối, dùng cái này tránh cho đảo vong thời điểm bị đối phương phát hiện trên đất và nước. Hắn trốn vào một chỗ trong rừng rậm, trong rừng trên mặt đất rơi đầy lá rụng. Lý Phàm tuyển cái địa phương đảo cái hố, đem chính mình chôn ở trong đó. Ngay tại chỗ một nằm, tại sử dụng pháp lực lấp bên trên thổ sau, tiếp lấy lại làm dùng pháp lực cuốn lên lá rụng bao trùm tại trên người mình. Đến tận đây Lý Phàm cả người bị chôn cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra một đôi mắt, xuyên thấu qua lá cây khe hở, lờ mờ nhưng nhìn thấy thương khung. Trong rừng cây, theo mặt ngoài nhìn, hoàn toàn nhìn không ra có dấu một người. Lạc Du Tử không nghĩ tới Lý Phàm như thế sẽ giấu. Lần trước là dưới nước đào hang, lần này là nguyên địa đảo hố chôn chính mình. Thủ đoạn này hắn chỉ có thể dùng một chữ để hình dung. Tuyệt. Chương 62, tầng tầng lớp lớp chương 62, tầng tầng lớp lớp tuy nói Lý Phàm đem chính mình giấu dưới đất, nhưng là nội tâm của hắn lại là một chút đấy đều không có. Bất quá liền trước mắt mà nói, đây cũng là hắn có khả năng nghĩ tới biện pháp tốt nhất. Một bên khác, Hạ Hương Giao chui vào trong sông về sau, theo nước sông hướng xuống tìm kiếm Lý Phàm. Trong khi tìm kiếm một đoạn về sau, mới phát hiện chính mình bị lừa rồi. Thế là đổi thành ngược dòng hướng lên tìm kiếm. Cái này vừa tìm trực tiếp lục ra được thác nước chỗ, lại chưa có thể tìm tới Lý Phàm tung tích. Lúc này Hạ Hương Giao trong lòng vô cùng rõ ràng, Lý Phàm sớm đã theo trong sông lên bờ. Từ đối phương lên bờ giết tam sắc thiềm thử, tại tới đi ngược dòng nước đào vòng, đủ để thấy người này xa so với nàng tưởng tượng còn muốn phức tạp. Bất quá Hạ Hương Giao cũng không có cứ thế từ bỏ. Dưới cái nhìn của nàng, đối phương cứ việc giàu hoạt, nhưng là chỉ là luyện khí 4 tầng tu vi, mà không cách nào ngự kiếm phi hành, chỉ dựa vào hai chân, trong thời gian ngắn ngủi như thế, tại cái này hoàng sơn dã lĩnh lại có thể trốn bao xa. Hạ Hương Giao bắt đầu ngự kiếm bốn phía tìm kiếm Lý Phàm thân ảnh. Nàng bây giờ có thương tích trong người, cần Lý Phàm đến tiến hành đại bổ. Lý Phàm nằm ở trong rừng, xuyên thấu qua là cây khe hở, thấy được Hạ Hương Giao theo trong tầm mắt của hắn bay qua. Hắn lập tức khẩn trương lên. Lý Phàm cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Nhìn đối phương bay trôi qua về sau, cũng không có trở về. Hiển nhiên đối phương là không có phát hiện hắn. Bởi vậy có thể thấy được, lúc này Hạ Hương Giao tựa như một cái con rồi không đầu đồng dạng bốn phía đang tìm hắn. Lý Phàm ám buông lòng một hơi. Hắn biết đây là một trận thợ săn cùng con mồi ở giữa đọ sức, liền xem ai có thể nhịn được. Thế là trong những ngày kế tiếp, Lý Phàm nhìn thấy Hạ Hương Giao bay qua mấy lần, hắn vẫn như cũ duy trì nguyên địa nằm ngửa, liền cả ngón tay đầu cũng không có động một chút. Mà Hạ Hương Giao bởi vì không biết rõ Lý Phàm đến tuột cùng là theo đường sông chỗ nào tiết điểm lên bờ, cũng không biết Lý Phàm đến tuột cùng là theo bờ sông bên trái vẫn là bên phải lên bờ. Bởi vậy nàng chỉ có thể dọc theo nàng cho rằng khả nghi kia đoạn đường sông, ngự kiếm tìm kiếm. Khổ tìm không có kết quả, đối mặt mặt đất bao la, nhường trong lòng của nàng nổi lên mỏ kim đáy biển cảm giác. Hạ Hương Giao rơi vào một chỗ trên đỉnh núi. Theo thời gian trôi qua, nàng càng phát ra cảm giác tìm không thấy Lý Phàm. Bởi vậy nàng bỏ một bộ phận khu vực, bằng trực giác tìm ngọn núi, xếp bằng ở trên đỉnh núi, lặng lặng nhìn chăm chú lên dưới núi tất cả. Bây giờ Hạ Hương Giao nội tâm chỉ là ôm lấy vạn nhất ý nghĩ. Dù sao Lý Phàm bất luận là tướng mạo, pháp lực, vẫn là một số phương diện không thể miêu tả năng lực, quả thực quá hấp dẫn nàng. Mà tại Hạ Hương Giao canh gác khu vực nào đó phiến trong rừng cây, Lý Phàm đang lặng lặng nằm. Lúc này Lạc Du Tử nhịn không được hiếu kỳ hỏi: "Hạ Nguyệt đã giữa trời, ngươi đến tột cùng muốn tránh đến khi nào?" Lúc này Lý Phàm mở miệng hỏi ngược lại: "Như đạo hữu là ta, đạo hữu sẽ tránh đến khi nào?" Lạc Du Tử mở miệng nói ra: "3 ngày là đủ." Tại Lý Phàm xem ra, Lạc Du Tử có thể nghĩ đến tránh 3 ngày, kia Hạ Hương Giao tự nhiên cũng có thể nghĩ đến thủ 3 ngày. Thế là Lý Phàm mở miệng nói ra: "Ta dự định ở đây lặng chờ 9 ngày." "9 ngày không khỏi cũng quá dài một chút đi." Lý Phàm hỏi ngược lại. Theo đạo hữu góc nhìn, là 9 ngày dài, vẫn là thọ nguyên dài. Lạc Du Tử trầm mặc. Kế tiếp Hạ Hương Giao cùng Lý Phàm tại trong lúc vô hình tạo thành giằng co, một cái xếp bằng ở đỉnh núi, một cái khác nằm tại trong rừng cây, cứ như vậy hao tổn xuống dưới. Tại ngày thứ 5 thời điểm, Hạ Hương Giao cuối cùng là từ bỏ. Dưới cái nhìn của nàng, Lý Phàm có lẽ đã sớm không ở nơi này. nàng chỉ có thể ai thanh thở dài, sau đó ngự kiếm rời đi. Lại qua 4 ngày, Lý Phạm vừa rồi lặng lẽ từ dưới đất ngồi dậy. Đây là cái nguyệt hắc phong cao ban đêm, trên trời mây đen tế nhật. Lý Phạm len lén chạy ra khỏi rừng cây, hắn mỗi một bước đều là chú ý cẩn thận. Lý Phạm đi tới bờ sông, nhẹ nhàng tiến vào trong sông, sau đó theo nước sông hướng phía dưới chạy trốn. Hắn một đường nước chảy bèo trôi, cuối cùng là tại một chỗ tiểu sơn thôn bò lên trên bờ. Nơi này lại có người ở lại, nghĩ đến phụ cận cũng không có nguy hiểm gì. Đây cũng là Lý Phạm lựa chọn ở chỗ này lên bờ nguyên nhân. Hơn nữa hắn lên bờ về sau, cũng không có vào thôn đi quấy rầy người khác, mà là yên lặng đi tới dã ngoại trên núi. Lý Phạm vốn là trong hương thôn lớn lên, tự nhiên biết những địa phương nào các thôn dân tương đối kiêng kỵ. Hắn đi thẳng tới sâu trong núi lớn nghĩa địa. Một màn này, nhường Lạc Du Tử cảm thấy lơ ngơ, hắn nhịn không được hỏi một chút. Đạo hữu đây là ý gì? Lý Phạm mở miệng nói ra. Ta gần đây ngẫu có điều nộ ra, cần tìm một chỗ thanh tĩnh chi tiến hành cảm ngộ. Lạc Du Tử nghe hiểu. Hắn bạn không nghĩ tới, Lý Phạm chọn tại trong mộ địa tu luyện. Mà hắn nghĩ mãi mà không rõ. Vì sao người này mạch suy nghĩ sẽ có như thế nhiều kỳ quái mạch suy nghĩ? Lúc này Lý Phạm đi tới một cái trước mộ địa. Mở miệng nói ra. Làm phiền đạo hữu là ta tìm kiếm này mộ. Lạc Du Tử rất là im lặng. Hắn nhưng là đường đường trúc cơ tu sĩ. Bây giờ lại bị động điều tra phàm nhân mộ. Quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Lạc Du Tử tuy nói trong lòng không vui. Bất quá mệnh bị người khác nắm lướt. Hôn ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Thế là hắn theo Lý Phạm trên thân chui ra. Chui vào mộ bia bên trong. Không lâu sau đó liền lại chui ra. Trong mộ không gian rất lớn, xem xét chính là đại hộ nhân gia, về phần thi thể kia sớm đã hóa thành bạch cốt. Lý Phạm sau khi nghe xong, mở miệng nói ra. Nhiều cảm ơn đạo hữu. Kế tiếp Lý Phạm lần theo này mộ bắt đầu đo đạc bộ pháp. Hắn đi tới một chỗ lưng chừng núi sườn núi. Nơi đây cỏ dại rậm rạp, cỏ dại dáng dấp so với người còn cao hơn. Lý Phạm tuyển vị trí tốt về sau, liền bắt đầu đào móc. Tại pháp lực phía dưới, đào móc tốc độ nhanh vô cùng. Sau đó không lâu liền đi tới chỗ kia mộ huyệt biên giới. Lý Phạm trực tiếp đào mở mộ huyệt, tiếp lấy trở về đem cửa hang chắn sau, liền tiến vào trong huyệt mộ. Trong mộ có một cái cực lớn quan tài, trên mặt đất tán lạc vàng bạc châu báu. Lý Phạm mục đích của chuyến này cũng không phải là đến đây chôn mộ. Phạm nhân vàng bạc châu báu đối với hắn hôm nay mà nói, giống như cặn bã đồng dạng. Hắn theo trong nhẫn chứa đổ lấy ra linh hạt. Lạc Du Tử thấy thế, xe nhẹ đường quen chui vào linh hạt bên trong. Lý Phạm đem linh phủ dán lên về sau, liền đem linh hạt một lần nữa thu vào. Kế tiếp hắn đối với quan tài nói câu: "Quấy dậy." Liền bắt đầu ngồi xếp bằng. Lý Phạm cũng không có tiến hành tu luyện. Hắn đầu tiên là gần đến phát sinh tất cả trong đầu loại bỏ một lần, nhìn xem có tồn tại hay không chỗ sơ suất, hay là đổi thành những phương pháp khác phải chăng có thể càng thêm hoàn mỹ. Tiếp lấy Lý Phạm lấy ra túi trữ vật. Này túi trữ vật chính là hắn đưa đến tu chân giới một cái kia. Lý Phạm nhớ kỹ không sai, trong túi trữ vật có một quả thần bí yêu thú đạn. Từ khi thấy được tam sát thiểm thử về sau, Lý Phạm liền một mực nhớ này yêu thú đạn. Chỉ thấy đem lòng bàn tay mở ra, tâm thần khẽ động, viên kia thần bí yêu thú đạn liền xuất hiện tại lòng bàn tay. Lý Phạm quan sát đến này trứng, dường như nghĩ tới điều gì, hắn đem thần bí châu tự theo trong đan điền lấy ra. Kế tiếp Lý Phạm đem thần bí châu tự tới gần thần bí yêu thú đạn, chỉ thấy thần kỳ một màn xuất hiện. Chương 63, duyên phận tuyệt không thể tả. Chương 63, duyên phận tuyệt không thể tả. Chỉ thấy một cây tơ máu như là tơ lụa đồng dạng theo yêu thú đạn bên trên khe hở bên trong kéo dài mà ra, sau đó đem viên kia thần bí châu tự tầng tầng quấn quanh. Thần bí hạt châu bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị che kín, cho đến làm hạt châu đều bị cuốn bên trên một tầng tơ máu. Kế tiếp thần bí châu tử quang mang bắt đầu nở rộ, mãnh liệt bạch quang xuyên thấu qua tơ máu ở giữa khe hở, chiếu sáng cả gian mộ thất. Lý Phạm thấy được thần bí trứng bên trong cây kia tơ máu, còn như mạch máu đồng dạng, ngay tại liên tục không ngừng đem thần bí bạch khí thôn vệ tiến vào yêu trứng bên trong. Theo quang mang tiến vào, yêu trứng bên trên hỏa văn dần dần sáng ngời lên. Nếu là có thể phóng đại lời nói, liền có thể phát hiện kia hỏa văn giống như nham tương đồng dạng tại chảy xuôi, đồng thời nguyên một đám mịt mờ phù văn nổi lên. Những phù văn này đem so với trước Lý Phạm lần đầu tiên nhìn thấy, càng thêm ngưng thực. Lý Phạm ở một bên yên lặng theo dõi kỳ biến. Thần bí châu tử có thể cải tạo tiên phú tu luyện, nhưng không cách nào làm tu vi tinh tiến. Về phần này châu đối với yêu thú có tác dụng gì, trước mắt hắn cũng không rõ ràng. Tất cả chỉ có thể chậm đợi con thú này phá xác ngày. Theo yêu thú đàn không ngừng thôn vệ thần bí bạch khí, trứng bên trên lại bắt đầu sinh ra một vết nứt, khe hở chậm rãi lan tràn. Lý Phạm âm thầm suy đoán, làm cái này khe nứt cùng đạo thứ nhất hai đầu tương giao thời điểm, toàn bộ trứng nhìn đem như là muốn bị khe hở cho một phân thành hai. Khi đó cũng hẳn là cái này yêu thú đản đỉnh chỉ hấp thu thời điểm. Mà lúc này Hoang Sơn Giã Linh bên trên, nên đón ba cái chỗ mộ. Ba người mặc y phục giả hành, xuyên thẳng qua tại mộ trong đám, sau đó dừng ở Lý Phạm chỗ mộ huyệt bên trên. Một người trong đó tên là Đào Đại Mai mở miệng nói ra: "Căn cứ ta nhiều năm trộm mộ kinh nghiệm, này trong huyệt mộ nhất định có bảo bối tốt." Một cái khác tên là Đào Mai suy mở miệng nói ra: "Đại ca, ta còn là cho rằng bên cạnh cái kia mộ tương đối tốt, cái này mộ ta luôn cảm giác có chút tà dị." Đào Mai suy vừa nói xong, bên cạnh một người khác liền đội vàng dùng tối sầm con lừa móng nhét vào trong miệng của hắn. Người này tên là Đào Tuyết Mai. Ba người này chính là thân huynh đệ. Đào Tuyết Mai trừng mắt Đào Mai suy mở miệng nói ra: "Tam đệ, nhanh nhắm lại ngươi miệng quả đen, còn dám nói bậy, coi chừng ta dùng máu chó đen cùng đồng tử nước tiểu dội ngươi." Đào Mai suy liên tục gật đầu. Lúc này Đào Đại Mai mở miệng nói ra: "Tam đệ, ngươi phải tin tưởng đại ca ngươi ta trộm nhiều như vậy mộ, chưa từng có thất thủ qua, này mộ nhất định có thể cho chúng ta mang đến ngạc nhiên mừng rỡ." Kế tiếp ba người tuyển vị trí tốt sau, bắt đầu dùng cái xẻng đào móc. Thân làm tay chuyên nghiệp, đào móc tốc độ tuyệt không chậm. Rất nhanh ba huynh đệ liền đào được trong mộ đại môn vị trí. Nhìn trước mắt cửa mộ, xem xét chính là đại hộ nhân gia. Trọng yếu nhất là kia cửa mộ cũng không có bị người nảy ra trôi qua vết tích. Ba người cảm giác tối nay kiếm lợi lớn. Kế tiếp bọn hắn bắt đầu khiêu động cửa mộ. Theo ba huynh đệ đồng tâm hiệp lực một nảy ra, nặng nghề cửa mộ chậm rãi mở ra, khe hở sơ khai, bạch sắc quang mang theo trong mộ nghiêng tiến ra. Đảo thị tam huynh đệ nhưng nhìn trợn tròn mắt, bọn hắn trộm cả một đời mộ, chưa từng thấy qua một màn như thế. Đại ca, nhị ca, Đảo Mai suy kích động hô, chúng ta phát tài. Mộ thất bên trong Lý Phàm nhướng mày, nghĩ không ra hắn lựa chọn vị trí như thế ẩn nấp, lại còn có người đến đây. Bất quá nghe ba người kia ngữ khí, hiển nhiên là trộm mộ, đã không phải tu chân giả, hắn tự nhiên không sợ hãi. Lý Phàm dù là tò mò nhìn cái kia đạo cửa mộ, chỉ thấy cái kia đạo cửa mộ tại ba người kia đồng tâm hiệp lực phía dưới, hoàn toàn bị mở ra. Đảo thị tam huynh đệ mở cửa ra sau, si ngốc nhìn xem mộ thất ở giữa kỳ quan. Theo bọn hắn nghĩ biết phát sáng đều là giá trị liên thành bảo bối tốt. Lúc này Đảo Tuyết Mai vội vàng đi hướng mộ thất đông nam sừng. Hắn vừa đi vừa từ trong ngực móc ra cây châm lửa cùng một cây đến, chuẩn bị tại đông nam sừng châm đến. Đông nhiên lạch cạch một tiếng, trong tay ngọn nến cùng cây châm lửa đều rơi trên mặt đất. Chỉ vì Đảo Tuyết Mai thấy được mộ thất bên trong Lý Phàm. Lý Phàm hờ hững nhìn chằm chằm đối phương. Hắn nhìn thấy đối phương sắc mặt sắc biến, tại luôn cuống tay chân bên trong, đưa tay móc hướng bên hông treo mấy cái túi, sau đó một tay nắm lấy một thanh gạo nếp, một cái tay khác cầm ống trúc, bên trong chứa chính là máu chó đen. Đại ca, có bánh trưng. Hai người khác nghe tiếng chạy đến. Đào Đại Mai không hổ thân làm lão đại, tại chỗ trực tiếp quỳ xuống, trong miệng gọi thẳng: "Tiên nhân tha mạng, chúng ta xông nhầm vào tiên nhân độc phủ, quấy rầy tiên nhân thanh tu, còn mời tiên nhân tha mạng." Lý Phàm tự hỏi không phải là người lương thiện, ba người này đối với hắn mà nói, bất quá là sâu kiến. Giết ba người này, dẫn không dậy nổi nội tâm của hắn nửa điểm ba lan. Bởi vậy hắn giơ tay lên, trong tay pháp lực hiện hiện. Lúc này Đào Đại Mai con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, vội vàng nói: "Tiểu nhân tổ tiên từng lưu lại một chủ quyển, bằng lòng tặng cho tiên nhân." Đào Đại Mai tổ tiên vẫn luôn là trộm mộ, nghe đồn là sẽ tu luyện trộm mộ. Về sau có thể là bởi vì trộm mộ quá nhiều, có hại thiên đức, dẫn đến hậu bối lại không xuất hiện có thể người tu luyện. Bởi vậy kia tổ tiên truyền thừa chủ quyền, căn bản không ai nhìn hiểu, chỉ có thể một mực cất giấu. Về phần kia cái gọi là lừa đen móng, máu chó đen, đồng tử nước tiểu, gạo nếp, tất cả đều là theo trên sách nhìn. Bất quá là xem như tâm lý an ủi. Mà Đào Đại Mai sở dĩ có thể đánh giá ra Lý Phạm là tu tiên giả, chủ yếu là bởi vì vách tường kia bên trên động. Bởi vậy có thể thấy được, người này giống như bọn họ, là từ bên ngoài tiến đến, mà có thể tùy tiện phá vỡ mộ thất vách tường, lại trên thân không nhốn bụi trần. Thân làm trộm mộ cao thủ Đào Đại Mai, tự nhận là không ai có thể làm được. Bất quá nhường hắn nghi ngờ là, một cái tu tiên giả tại sao lại tiến vào phàm nhân trong mộ? Đào Đại Mai không nghĩ ra, chỉ có thể nói là đáng đời hắn không may. Về phần Lý Phàm vốn chỉ muốn nhanh chóng giải quyết ba người này, làm nghe nói đối phương tổ tiên có lưu lại chủ quyền. Cái này khiến hắn nghĩ tới đã từng Hoàng Bán Tiên. Hắn cựu linh luyện khí thuật chính là Hoàng Bán Tiên tổ tiên lưu lại. Lý Phàm hơi suy tư, liền quyết định đi nhìn một chút đối phương nói tới chủ quyền. Về phần ba người này, chờ hắn lấy được chủ quyền về sau, tại giết cũng không muộn. Lý Phàm thu hồi pháp lực, đổi thành hai tay đặt sau lưng mà đứng, sau đó mở miệng nói ra: "Chúng sinh, mỗi một cái sinh mệnh giống như hắn mặc bên trong một hạt bụi nhỏ, ta cùng các ngươi có thể ở này đặc thù chi địa gặp phải, chưa chắc không phải một loại duyên phận." Đào Đại Mai ám buông lòng một hơi. Tiên nhân nói cực phải, mỗi một đầu sinh mệnh đều là 10 tháng hoài thai mà đến, đúng là không dễ, mà có thể gặp nhau cùng một chỗ, không thể không cảm thán, duyên phận thần kỳ. Đào Đại Mai ý trong lời nói là, bọn hắn có thể sống đến hôm nay, xác thực rất không dễ dàng, hy vọng Lý Phàm có thể dơ cao đánh khẽ. Về phần mặt khác hai cái, doa đến liền lời cũng không dám nói. Mà lúc này viên kia yêu thú đạn rốt cục đang hấp thu xong thần bí bạch quang sau, đem cái kia đạo tơ máu cọ vào mà quay về. Lý Phàm đem yêu thú đạn thu vào trong chữ vật đại, tiếp lấy há mồm đem thần bí châu tử nuốt trở lại trong miệng. Chương 64, trục quyển chương 64, trục quyển thu hồi thần bí châu tử về sau. Lý Phàm bắt đầu tính toán. Mặc dù ba người này trong miệng nói có tổ truyền trục quyển, Lý Phàm vẫn như cũ duy trì nửa tin nửa ngờ suy nghĩ. Hắn thấy, thế gian không có người ngu xuẩn, mỗi người đều có tính toán của mình. Nhất là cái này trộm mộ, không chỉ có kiến thức rộng rãi, đảm lượng càng là không phải bình thường người có khả năng so. Giờ này phút này, ba người này nói không chừng nội tâm đang tính toán lấy, rời đi này mộ về sau, nên như thế nào thoát khỏi Lý Phàm. Thậm chí có khả năng đem Lý Phàm đưa đến khắc tu chân giả trước mặt. Bởi vậy hắn không thể không phòng. Lý Phàm đem có khả năng nghĩ tới, tất cả kết quả xấu nhất đều suy nghĩ một lần. Để tránh cho chính mình một bước đạp sai, hối hận thì đã muộn. Bởi vậy hắn cần đem ba người này tính mệnh nắm giữ ở trong tay mình. Chỉ thấy Lý Phàm đầu ngón tay pháp lực lưu chuyển, sau đó đối với ba người đánh ra ba đạo pháp lực. Mỗi một đạo pháp lực đều vô thanh vô tức không có vào một người trong đó thể nội. Ba đạo pháp lực nhập thể, Đảo thị tam huynh đệ vội vàng sờ lên thân thể của mình, phát hiện cũng không cái gì chuyện phát sinh. Kinh ngạc thời điểm, bên hai truyền đến Lý Phàm thanh âm: "Ta cùng các ngươi mặc dù nhân duyên điểm gặp nhau, bất quá ta từ trước đến nay chán ghét người khác gạt ta, nếu là ngươi chờ gạt ta, lưu tại các ngươi thể nội kia đạo pháp lực sẽ kết thúc ngươi này tính mạng. Lý Phàm mở miệng nói ra. Hiện tại ta một lần nữa hỏi các ngươi một lần, các ngươi nếu là thành thật trả lời, ta liền tha các ngươi một mạng. Các ngươi nói tới tổ truyền chủ quyền phải chăng đơn thuần ăn không tạo ra? Đạo thị tam huynh đệ đồng thời quỳ trên mặt đất, dập đầu nói rằng: Tiên nhân, ta tổ tiên xác thực truyền có một chủ quyền. Còn mời tiên nhân thu hoạch được chủ quyền sau, có thể tha chúng ta một mạng. Lý Phàm cẩn thận quan sát đến trên mặt đất ba người. Hắn phát hiện những người này bộ mặt biểu lộ không giống như là đang nói láo. Liền mở miệng nói ra: Như chủ quyền làm thật, nhận ngươi tổ tiên cơ duyên, ta tự nhiên sẽ thả các ngươi. Đạo thị tam huynh đệ nghe vậy, sắc mặt hơi hơi bừng lòng, đội vàng mở miệng nói ra: Tiên nhân, chúng ta cái này dẫn ngươi tiến đến lấy chủ quyền. Chấm đã. Lý Phàm chỉ trên mặt đất vàng bạc tài bảo nói rằng: Các ngươi lần này đến đây, cũng không nên tay không mà về. Hắn sở dĩ nói cho ba người kia nhặt lên trên đất tài vật, chủ yếu là vì cho ba người này tiếp theo viên thuốc căn thần. Chỉ có cho đối phương một chút hy vọng sống, đối phương liền sẽ bằng lòng vì đó nỗ lực. Dùng cái này tranh thủ thu hoạch được Lý Phàm càng lớn hảo cảm. Thế là ba người bắt đầu nhặt lên trên đất tài vật. Những tài vật này đầy đủ bọn hắn sau này áo cơm không lo. Đạo thị tam huynh đệ âm thầm quyết định, từ nay về sau chậu vàng rửa tay. Nhặt xong trên đất vàng bạc châu báu sau, chỉ thấy Lý Phàm hơi ra tay, liền đem kia cố quan tài mở ra. Đạo Mai Suy thấy thế, miệng bên trong liên tục gọi thẳng: Tiên nhân, ngươi thật đúng là ta quý nhân. Lý Phàm lặng lặng nhìn ba người vơ vét lấy quan tài bên trong vật phẩm. Mộ chủ nhân chôn cùng lúc kim ti, đồ trang sức, ngọc thạch, thậm chí liền kia mấy quả răng vàng đều bị ba người này bỏ vào trong túi. Kế tiếp Lý Phàm dùng túi chứa vật giúp ba người này thu hồi tất cả vật phẩm. Sau đó bốn người thắng lợi trở về rời đi mộ huyệt. Một đoàn người đi xuyên qua trên sơn đạo, trèo núi ra lĩnh. Trong lúc này, đạo thị tam huynh đệ đem trên người y phục dạ hành cho thay đổi. Tiên người lập tức liền muốn đi vào tiết nhu trấn, ta xem tiên nhân bộ dáng như thế tuấn lãng, có chút quá mức rêu rao. Đạo đại Mai Âu Quyền cung kính đối với Lý Phàm nói rằng: Ta chỗ này có một trương da mặt, đeo lên về sau liền có thể cải biến dung mạo. Lý Phàm nghe vậy, thần sắc hơi động. Hắn đang vì để bản thân dáng dấp quá anh tuấn mà rầu rĩ. Bây giờ nghe nói đối phương có thể cải biến dung mạo phương pháp, như thế nào lại không cảm thấy tâm động? Kế tiếp đảo đại Mai đem da mặt dán tại Lý Phàm trên mặt. Làm dán xong sau, Lý Phàm tìm chỗ nguồn nước, mượn cái bóng trong nước, nhìn một chút chính mình. Phát hiện mình quả thật thay đổi bộ dáng. Về sau trải qua hắn hiểu rõ, loại sửa đổi này dung mạo phương pháp gọi là dịch dung thuật. Kế tiếp bốn người đi vào Thiết Nưu trấn. Tại Thiết Nưu trấn bên trong mua bốn con ngựa. Một đường dơ roi đi tới đảo thị tam huynh đệ chỗ thôn xóm. Đây là một cái tương đối cũ nát thôn xóm, nhìn cho người ta một loại tuế nguyệt xa xưa cảm giác. Làm các thôn dân nhìn thấy đảo thị tam huynh đệ sau, không có chỗ nào mà không phải là trốn tránh. Xem ra cái này ba huynh đệ trong thôn thanh danh không tốt lắm, A Lý Phạm cũng không thèm để ý cái này một chút. Giờ này phút này, hắn chỉ muốn lấy đi chủ quyền về sau, thuận tay giết cái này ba huynh đệ. Lý Phạm đi theo ba huynh đệ hướng trong thôn đi. Lúc này đảo đại Mai chỉ lên trước mắt một tòa cổ lão lầu các nói rằng: Tới. Lý Phạm dương mắt nhìn qua, phát hiện tại một ngọn núi trước, đứng sừng sững lấy một tòa cổ xưa lầu các. Lầu các trên cửa đá cao cao treo khắc lấy một cái đạo chữ. Xem toàn thể lên cho người ta một loại, lâu là mộ địa, mà sơn là phần mộ cảm giác. Lý Phạm chỉ là lần đầu tiên, cũng cảm giác cũng không đơn giản. Hắn lúc này, đối kia chủ quyền sinh ra hứng thú nồng hậu. Bước vào sau cửa đá. Hắn theo đảo thị tam huynh đệ đi tới trong đường. Đảo đại Mai theo trong đường nào đó chỗ lấy ra một cái cổ pháp cái dương. Hắn đưa tay lau sạch lấy trên cái dương bụi bặm. Tiếp lấy đem cái dương đánh mà mở. Mở dương ra về sau, lộ ra một bức chủ quyền. Lý Phạm tiếp nhận chủ quyền về sau, cũng không có làm trận đem thần thức rót vào trong đó, mà là tinh tế sở lấy chủ quyền chất liệu sau, liền đem chủ quyền thu nhập trong nhận chứa đồ. Chương 65, xảo diệu bố cục. Chương 65, xảo diệu bố cục. Đạt được chủ quyền về sau, ba người này đã không có giá trị lợi dụng. Lý Phạm lập tức liền phải động thủ giết người diệt khẩu. Đạo đại Mai đã nhận ra không thích hợp. Hắn cuối cùng thấy được tu tiên giả hiểm ác. Lúc này ở từ đường trước đó, đối mặt với liệt tổ liệt tông, thân làm huynh trưởng, tuyệt không muốn để cho nhà mình tuyệt hậu. Tiên nhân, thực không dám giấu giếm, phía sau núi chỗ có giấu một thần bí chi địa. Đạo đại Mai cơ hồ mang theo tiếng khóc nước nở nói rằng: Hy vọng tiên nhân niệm ở tại chúng ta nỗ lực phân thượng, tha chúng ta một đầu tiền mệnh. Chúng ta nhưng đối với liệt tổ liệt tông thể, tuyệt không đối ngoại lộ ra nửa câu, nếu như trái lời thể, liền để ta đảo ra chặt đứt hương hỏa. Nghe đối phương tình chân ý thiết, Lý Phạm nội tâm chút nào không gợn sóng. Thế nhân đều ngưỡng vọng cường giả, mà kẻ yếu chỉ có thể ước hiếp cùng nó so sánh càng người yếu hơn. Bởi vậy cùng nó nói những người này khuất phục tại hắn, chẳng bằng nói khuất phục tại cường giả. Mà tại trong tu chân giới, so Lý Phàm mạnh người vô số kể. Làm ba người này gặp phải còn lại tu chân giả lúc, khó đảm bảo sẽ không giống bây giờ như vậy. Vì cầu sống tạm mà đem nó nói ra. Mặt khác nếu là Lý Phàm thực lực không bằng đối phương, sớm tại mộ thất bên trong thời điểm, chỉ sợ liền đã chết bởi ba người này chi thủ. Bởi vậy tại Lý Phàm xem ra, cái này ba huynh đệ hôm nay nhất định phải chết. Mà theo nghe xong đảo đại Mai lời nói, trước mắt cái này ba huynh đệ lại có giá trị lợi dụng, cho nên Lý Phàm tạm thời quyết định giữ lại bọn hắn sống lâu một hồi. Chỉ thấy Lý Phàm ống tay áo vung lên, đem trong túi chứa vật vàng bạc châu báu tất cả đều lấy ra ngoài. Ngươi đây là cớ gì? Lý Phàm giả bộ ngu nói. Nhận ngươi tổ tiên chủ quyền, ta cùng các ngươi ở giữa xem như giao tình không ít, như thế nào lại giết các ngươi? Lúc này đảo Mai Suy còn vẻ mặt nghi hoặc. Đại ca, ngươi đây là làm gì? Tiên nhân tuyệt không có khả năng sẽ hại chúng ta. hắn thật tình không biết mạng của mình mới từ quỷ môn quan đi một lần. Đúng rồi, đại ca, phía sau núi ta sao không biết có dấu thần bí chi địa? Đào Mai suy vẻ mặt nghi hoặc, quay đầu phát hiện hắn nhị ca Đào Tuyết Mai cũng không biết. Nay cực kỳ ẩn nấp, các ngươi tự nhiên không biết, hẳn là ta sẽ lừa gạt tiên nhân không thành. Đào Đại Mai mở miệng nói ra. Đào Mai suy sờ lên cái cằm, xem ra đại ca trước đó một mực muốn ăn một mình. Lúc này Lý Phàm mở miệng nói ra. Hiện tại làm phiền các ngươi dẫn đường. Lý Phàm ý trong lời nói là ba người cùng đi. Mà Đào Đại Mai thật sâu nhìn xem Đào Tuyết Mai một cái. Tam đệ, ngươi lưu lại đem những tài vật này cất kỹ, để tránh bị người khác trộm đi. Đại ca, ngươi ngốc ca, ai dám tiến vào chúng ta nơi này? Đào Tuyết Mai mở miệng nói ra. Ta muốn cùng các ngươi đi xem một chút kia thần bí chi địa. Đào Đại Mai quay đầu nhìn về phía Lão Nhị. Lão Nhị nói rằng. Ta cũng giống vậy. Lý Phàm mở miệng nói ra. Đã như vậy, vậy thì cùng nhau đi tới. Đào Đại Mai bất đắc dĩ, chỉ có thể dẫn ba người cùng một chỗ tiến về. Một đoàn người xuyên qua lầu cát. Tại lầu cát đằng sau có một đạo cửa ngầm. Vừa mở cửa liền có thể thấy sơn. Trong rừng một mảnh râm mát. Đào Đại Mai càng đi càng lệch. Con đường hắn đi qua, cơ hồ chưa từng người đi qua. Có nhiều chỗ thậm chí phải dùng chui. Mà đây cũng là hắn một lần tình cờ vì truy một con dã thú mới xâm nhập đến nơi này. Lý Phàm lặng lặng theo ở phía sau. Hắn thấy, cái gọi là thần bí chi địa, hẳn là ba người này tiền tổ vì hậu nhân lưu lại hạ. Hắn lúc này mơ hồ đem chuyện đoán được hình dáng. Đạo gia tiên tổ truyền xuống trục quyền sau, lại bố trí xuống này thần bí chi địa. Mà nơi đây như thế vắng vẻ, người bình thường căn bản là không có cách phát giác. Nói cách khác, chỉ cần tìm hiểu này trục quyền, liền có thể biết này thần bí chi địa. Về phần Đào Đại Mai, hiển nhiên là bởi vì một loại nào đó nguyên do, đánh bậy đánh bạ xâm nhập nơi đây. Lúc này Đào Đại Mai đẩy ra tầng tầng cỏ hoang, lộ ra một đạo cửa đá. Tại trên cửa đá có một ít bị đục trôi qua vết tích. Đào Đại Mai chỉ vào trên cửa đá những cái kia dấu vết mờ mờ nói rằng: "10 năm trước ta liền phát hiện nơi đây, sau đó mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ nghĩ biện pháp mở ra khối đá này cửa, vốn là muốn nước chảy đá mòn, chỉ cần ta có đầy đủ kiên nhẫn liền có thể mở ra cửa này. Sao liệu cửa này không biết là loại nào vật liệu đá tạo thành, so với sắt còn kiên cố hơn, mặc ta đem hết tất cả vô liếng, cũng bất quá chỉ là đả thương da lông." Đào Đại Mai rất là bất đắc dĩ. 10 năm này hắn mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ đến đục một lần, vì thế còn cố ý dùng tinh sắt chế tạo một thanh cái rủi. Sao liệu cái này cửa đá trình độ chắc chắn viễn siêu tưởng tượng. Bất quá hắn tuy nói không cách nào mở ra cửa đá, nhưng là bằng trực giác bên trong hẳn là có đồ tốt. Các ngươi lại để mở, đợi ta thử một lần. Đào Thị Tam huynh đệ nghe vậy, lui đến Lý Phàm sau lưng. Lý Phàm giơ tay lên đánh ra một đạo pháp lực. Pháp lực đánh trúng vào cửa đá. Chỉ thấy cửa đá vẫn như cũ vững chắc lập tại nguyên chỗ. Lý Phàm thấy thế không đổi chút nào, hắn liên tục lại vung ra mấy đạo pháp lực. Cắt thấy cửa đá vẫn như cũ không động, mà bị pháp lực đánh trúng địa phương, nguyên địa chỉ để lại một cái nhỏ cả ấn. Các ngươi tiếp tục đẩy sau. Đào Thị Tam huynh đệ nghe vậy hướng phía chỗ xa hơn đi đến. Lý Phàm biết vẹn vẹn nương tựa theo pháp lực, quả quyết không cách nào mở ra cửa này. Bởi vậy hắn trực tiếp tế ra Lưu Linh kiếm. Chỉ thấy hắn đem kiếm ném ở giữa không trung, tiếp lấy bắt đầu hướng phía Lưu Linh kiếm không ngừng rót vào pháp lực. Lý Phàm đem tuyệt đại bộ phận pháp lực rót vào trong kiếm. Sau đó thao túng Lưu Linh kiếm hướng phía cửa đá chém tới. Lưu Linh kiếm chạm tại trên cửa đá. Trong nháy mắt bắn ra mạnh mẽ quang mang chói mắt. Đồng thời dư uy khuyết tán mà ra. Chỗ qua, hoa cỏ cây cối đều bị chém đứt. Uy lực như thế kinh người một kiếm. Đào Thị Tam huynh đệ hoàn toàn nhìn trợn tròn mắt, nhưng mà trong tưởng tượng, cửa đá bị kích phá một màn cũng chưa từng xuất hiện. Chỉ thấy quang mang biến mất qua đi, Lưu Linh kiếm mũi kiếm chỉ đem cửa chém ra một đạo rưỡi tấc sâu vết tích. Đến tận đây Lý Phàm trên mặt biểu lộ bắt đầu nghiêm túc. Hắn theo trong nhẫn chứa đồ đem trục quyền lấy ra. Xem ra đây hết thảy như hắn sở liệu, đều là Đào Thị tiên tổ xảo diệu bố trí xuống, mà muốn phá vỡ cửa này, phương pháp liền giấu ở này trục quyền bên trong. Lý Phàm suy nghĩ cẩn thận, Đào Thị tiên tổ cũng không khả năng tại chủ quân chúng làm tay chân. Bất quá vì lý do an toàn, hắn vẫn là đem thần bí châu tự theo đan điền vận chuyển đến thức hải bên trong. Sau đó hắn đem tâm cảnh của mình điều chỉnh đến không hề bận tâm, tiếp lấy đem chủ quyền dán tại mi tâm thức hải chỗ. Chương 66, hướng lên trời mượn linh truy tung thuật. Chương 66, hướng lên trời mượn linh truy tung thuật. Làm Lý Phàm đem thần thức rót vào chủ quyền bên trong sau, chợt liên nhận lấy thật sâu rung động, dường như một đạo hoàn toàn mới đại môn tại hướng hắn rộng mở. Hắn không nghĩ tới con đường tu luyện lại có này thủ đoạn. Mọi người đều biết, tu sĩ như tu vi không cách nào một mực bảo trì đột phá, cuối cùng rồi sẽ hao hết thọ nguyên mà chết. Mà từ xưa đến nay, tu sĩ số lượng không biết có nhiều khổng lồ, chân chính có thể phi thăng lại là lắc đắc không có mấy. Bởi vậy những cái kia tại muốn bị tuế nguyệt đào thải tu sĩ, sẽ nghĩ hết biện pháp khi tọa hóa trước đó, tìm kiếm một nơi tuyệt vời có thể cung cấp chính mình thể xác dùng thân chỗ. Dùng thông tục lời nói giảng, chính là mình sẽ tìm cho mình phân mộ. Mà bất luận cho dù ai sau khi chết, tin tưởng đều không muốn bị người quấy rầy. Dù sao kẻ ngoại lai sẽ đối với thi thể làm cái gì dù ai cũng không cách nào đoán trước. Bởi vậy bọn hắn chỗ tìm địa phương đều là cực kỳ ẩn ấp, mà đã từng xuất hiện một thiên tài kẻ trộm mộ. Người kia cũng chính là đạo gia tiên tổ, trộm cắp rất nhiều tu sĩ mộ huyệt, làm được bản thân có được quá nhiều linh vật tu luyện, cuối cùng phi thăng tiên giới. Mà trọng điểm tới, nay chủ quyển chính là người trên lưu lại hạ. Học được chủ quân chúng nội dung, liền có thể tìm kiếm ra những cái kia chết đi tu sĩ mộ huyệt. Nay chủ quyển tên là Thâu Thiên Trộm Linh Truy Tung Thuật. Lý Phàm cho rằng lại là trộm, quả thực không quá nhã nghe. Bởi vậy hắn đem này thuật danh tự đổi thành hướng lên trời mượn linh truy tung thuật. Tại Lý Phàm xem ra, thế gian tất cả mọi thứ đều thuộc ở thiên địa, làm tu sĩ thân tử đạo tiêu sau, liền trở về còn ở thiên địa. Bởi vậy hắn cũng không phải là đi trộm người khác mộ, mà là hướng lên trời mượn lấy. Đương nhiên ở trong đó nương theo lấy cực lớn phong hiểm. Dù sao tu sĩ khi tọa hóa trước đó, chắc chắn tận mình có khả năng đem mộ huyệt tiến hành một phen bố trí. Lý Phàm tại lĩnh ngộ xong chục quyển sau, liền lui đi ra. Cứ việc nội tâm rất hưng phấn, hắn mặt ngoài vẫn như cũ giả ra mặt không biểu tình. Đảo Mai suy nhịn không được hỏi: "Tiên nhân, này chục cuốn chúng đến tột cùng có gì ghi chép?" Một bên Đảo Đại Mai có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép: "Cái này ngốc Tam đệ, chẳng lẽ không biết có một số việc biết đến càng nhiều càng nguy hiểm sao?" "Tam đệ, tiên nhân không nói, ngươi liền chớ có hỏi." Đảo Mai suy rõ ràng có chút không phục. Hắn thấy, tổ tông mình lưu lại đồ vật, chính mình hỏi một chút lại có quan hệ gì? Lý Phàm mở miệng nói ra: "Chục cuốn chúng chố ghi lại chính là nói cho các ngươi, muốn làm việc thiện tích đức, nhiều làm việc tốt mới có thể đạt được thiện báo." Lý Phàm thuận miệng nói, tiếp lấy liền đem lực chú ý đặt ở trên cửa đá. Mà Đảo Mai suy đang chuẩn bị mở miệng tiếp tục nói chuyện lúc, trực tiếp bị Đảo Đại Mai cho bịt miệng lại. Kế tiếp Lý Phàm bắt đầu đưa tay bấm niệm pháp quyết, chỉ thấy thứ nhất phiên thi pháp qua đi, hai tay kết thành một cái pháp ấn. Sau đó hắn đem pháp ấn đánh vào trên cửa đá, thần kỳ một màn xuất hiện, nguyên bản cổ pháp cửa đá bắt đầu lấp lóe kim quang, nương theo lấy một vệt kim quang đi khắp không ngừng. Tại trên cửa đá, một cái kim sắc đạo chữ hiện ra hình, mà tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, ầm ầm thanh âm truyền đến, nương theo lấy bên trên truyền đến lay động, đạo thạch môn kia chậm rãi mở ra. Thạch cửa mở ra về sau, lộ ra một đầu thông hướng lòng núi thông đạo. Hai bên lối đi, thường cách một đoạn khoảng cách, treo trên tường có một quả dạ quang minh châu. Chính là những ngày hạt châu, đem toàn bộ thông đạo chiếu sáng như ban ngày. Cứ việc Lý Phàm phỏng đoán trong động cũng không có gặp nguy hiểm. Bất quá vì lấy phòng ngừa bản nhất, Lý Phàm quyết định vẫn là trước hết để cho ba người này vì hắn dò đường. Thế là mở miệng đổi loại lý do thoái thác. Động phủ này chính là các ngươi tiên tổ lưu lại, theo lý mà nói, các ngươi là chủ nhân, mà ta là khách, nếu ta đi tại phía trước, khó tránh khỏi có chút giọng khách át giọng chủ. Đào Đại Mai xông xáo giang hồ nhiều năm, hắn phát hiện người trước mắt là hắn thấy qua vô sỉ nhất. Cái này rõ ràng là muốn để bọn hắn vì đó dò đường, còn nói như thế đường hoàng. Bất quá, Đào Đại Mai biết mình không cách nào cự tuyệt, bởi vậy hắn chuẩn bị nhường đệ đệ của hắn lưu tại ngoài động tìm kiếm thời cơ chạy trốn, cũng coi là đảo thị lưu lại hương hỏa. Sao liệu hắn còn chưa mở miệng, Đào Mai suy đoạt trước nói: "Đại ca, thiên nhân nói có lý, ta ngược lại muốn xem tổ tông đến cùng cho chúng ta lưu lại bảo bối gì." Đào Mai suy nói xong, xuất trước tiến vào thông đạo, mà Trầm Mặc Ít nói nhị đệ cũng đi theo. Tiếp theo tại Lý Phàm nhìn soi mói, Đào Đại Mai cũng chỉ có thể đi theo. Thông đạo hai bên khắc lấy một vài bức bích họa, những này bích họa chủ yếu là miêu tả đạo thị tiên tổ một đời. Lý Phàm lặng lặng đi tới, nội tâm tràn đầy rung động. Đối phương trộm quá nhiều mộ, mà trong đó bắt mắt nhất thuộc về một cái linh la tinh bản, chính là pháp bảo này, làm cho đối phương có thể bước lên trộm mộ một đường. Một người bốn người xuyên qua thông đạo sau, trước mắt xuất hiện một gian thạch thất. Trong thạch thất có một án đài, án trên đài thả có ba kiện vật phẩm, theo thứ tự là một bộ đêm đen đi áo, một bức trục quyền, cùng một cây tĩnh nằm nón đến. Đảo thị tam huynh đệ nhìn trận tròn mắt, không nghĩ tới lao tổ tông sẽ cho bọn họ lưu lại những này vật. Đại ca, đều nói rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột sinh ra tới trời sinh sẽ đào động, thật đúng là tuyệt không giả. Đảo Mai suy nhịn không được mở miệng cười nói. Đảo Mai suy sờ lên món kia y phục dạ hành, cùng nằm đến, lắc đầu lại thả trở về. Đại ca, lão tổ tông cho chúng ta giữ lại những vật này, không khỏi cũng quá xấu xí đi. Nhìn đối phương động vật phẩm về sau, trong thạch thất cũng không có phát ra biến hóa. Lý Phàm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn theo thạch cửa phòng đi đến, đi tới bàn trước, vươn tay sờ tại y phục dạ hành bên trên. Tại Lý Phàm xem ra, có thể để ở nơi này vật phẩm, tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Khi hắn đem thần thức hướng món kia y phục dạ hành quét qua, phát hiện này y phục dạ hành vậy mà có thể ngăn cách thần trí của hắn dò xét. Phát hiện này, có thể để Lý Phàm nội tâm đại hỉ. Vật này thật đúng là trộm mộ lương khí a. Kế tiếp Lý Phàm cầm lên ngọn nến. Bất quá từ trước mắt đến xem, hắn cũng không có phát hiện này ngọn nến có gì chỗ kỳ lạ. Một liên tưởng đến trước đó Đào Tuyết Mai tại mộ thất bên trong chuẩn bị tại đông nam sừng châm nến. Thế là Lý Phàm phán đoán, vật này nên cũng là trộm mộ thiết yếu chi vật. Tiếp lấy hắn lại đi tới trục quyển trước mặt. Không nghĩ tới nơi đây lại còn có một bức trục quyển. Mà Đào thị tiên tổ đến tột cùng sẽ lưu lại cái gì trục quyển cho đời sau đâu? Giấu trong lòng hiếu kỳ, Lý Phàm cầm lên trục quyển, điều chỉnh tâm cảnh sau, âm thầm điều động thần bí châu tự trấn thủ đan điền. Sau đó đem chủ quyền dán tại mi tâm thức hải chỗ. Lĩnh ngộ xong chủ quyền về sau, Lý Phàm trên mặt nhịn không được lộ ra nụ cười. Này chủ quyền tên là Huyết Ảnh Độn, đang như kỳ danh, chính là một môn đảo vong đột thuật. Thi pháp quá trình thì cần muốn hao phí bản mệnh tinh huyết. Một khi thi pháp thành công, liền có thể xuất hiện tại khá xa chi địa. Về phần cụ thể có bao xa, bưng nhìn người thi pháp tu vi, Lý Phàm cảm giác một hồi trước nếu là có này Huyết Ảnh Độn, nói không chừng hắn liền có thể đem Hạo Hương giao trực tiếp thoát khỏi. Lúc này Đảo Mai suy hiếu kỳ nói: "Tiên nhân, này chủ cuốn chúng lại là có gì ghi chép?" Lý Phàm thu hoạch được Huyết Ảnh Độn sau, tâm tình lúc này tốt đẹp, thế là mở miệng nói ra: "Chục quyển chố ghi lại là, các ngươi tiên tổ, để các ngươi nhiều lấy vợ sinh con, khai chi tán diệp, nhường đảo thị nhất tộc nhân khẩu thị vượng." Đảo thị tam huynh đệ cảm giác Lý Phàm lời nói không đúng, nhưng là lại không có chứng cứ. Dù sao kia chục quyển đối bọn hắn mà nói, giống như thiên thư đồng dạng. Lúc này Lý Phàm nói tiếp: "Ta cùng các ngươi hữu duyên, không bằng liền đem cái này ba kiện vật phẩm tặng cho ta." Hắn nói vừa xong, không đợi trả lời chắc chắn, ống tay áo bung lên, trực tiếp đem ba kiện vật phẩm thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Đảo thị tam huynh đệ nhưng nhìn trợn tròn mắt, rõ ràng có thể trực tiếp dùng cướp, ngươi còn khách sáo vài câu. Lý Phàm cảm giác chuyến này thu hoạch tương đối khá, hơn nữa hắn càng thêm chờ mong hạ trong một gian thạch thất đến cùng có gì vật phẩm. Thế là hắn thúc giục nói, chư vị, khối đá này thất cùng không thể lưu luyến, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian tiến về tiếp theo thạch thất. Quy củ cũ, các ngươi là chủ nhân, lẽ ra nên đi tại phía trước. Chương 67, Thương Thiên có mắt. Chương 67, Thương Thiên có mắt. Căn thứ hai thạch thất vừa mở ra, trong nháy mắt liền ảm đạm xuống. Trong thạch thất thẳng đứng rơi xuống treo nguyên một đám cờ kinh, khiến cho làm gian thạch thất tràn đầy cảm giác thần bí. Vẫn như cũng là Đảo thị tam huynh đệ trước bước vào trong đó, Lý Phàm thì là đứng tại cửa ra vào, cẩn thận quan sát cờ kinh. Chỉ thấy cờ kinh bên trên vẽ lấy lạo thảo phù văn, giống như là đang tiến hành một loại nào đó tế tự. Mà khi Đảo thị tam huynh đệ bước vào thạch thất sau, vậy mà lạc đường. Đột nhiên truyền đến Đảo Mai Suy thanh âm, a, người nào, có quỷ a. Lý Phàm nghe vậy, đem thần thức hướng trong thạch thất quét qua, thần trí của hắn như là đá chìm đáy biển, cái gì cũng không có phát hiện. Lý Phàm mặt hiện chấn kinh chi sắc, lập tức liền phải quay người trốn mất. Dù sao hắn chỉ có luyện khí 4 tầng tu vi, nếu thật là có nguy hiểm, tuyệt không phải hắn có khả năng trưởng khống. Hơn nữa chỉ cần giữ lại núi xanh tại, liền không sợ không có củi đốt. Dù sao sơn động ở chỗ này cũng rời không đi. Đợi đến Lý Phàm tu luyện đến trình độ nhất định, lại đến dò xét này động cũng không muộn. Nhưng vào lúc này trong thạch thất truyền đến Đào Tuyết Mai thanh âm, quỷ đầu của ngươi a, ngươi đây là đụng vào ta, ai ú đau chết mất. Lý Phàm nghe vậy ngừng bộ pháp, nhưng mà Đào Mai Suy kia kinh sợ thanh âm lần nữa truyền ra, a, ai đang quay bờ vai của ta, nhị ca trong này thật sự có quỷ. Lý Phàm nghe vậy lần nữa khẩn trương lên. Lúc này Đào Đại Mai mở miệng nói ra, nhị đệ tam đệ là ta. Đến tận đây Lý Phàm cuối cùng minh bạch, ba người tiến vào bên trong hẳn là lâm vào cấm chế nào đó, bất quá từ trước mắt đến xem cũng không có nguy hiểm gì. Bởi vậy Lý Phàm nhấc chân bước vào trong thạch thất. Cùng một thời gian Đảo Mai Suy giật mình trong nháy mắt nói, đại ca, ngay cả xuất khẩu đều không thấy, nhất định là có quỷ. Lý Phàm phát hiện mình rõ ràng nghe được ba thanh âm của người, nhưng khi hắn bước vào thạch thất, kia ba thanh âm của người vậy mà quỷ dị biến mất. Càng quỷ dị chính là khi hắn quay người thời điểm, trước đó vừa bước vào tới thạch không thấy cửa. Lý Phàm chỉ có thể nhấc chân tiếp tục đi lên phía trước. Hắn vừa rồi bước ra ba bước, liền đụng phải một người. Trong nháy mắt toa rít lên một tiếng âm thanh truyền ra, hoa, đại ca, thật sự có quỷ a. Đảo Mai Suy tại chỗ sợ tè ra quần. Nguyên bản ba huynh đệ tay cầm tay tụ cùng một chỗ, Đảo Mai Suy dọa đến nhanh chân liền chạy. Đảo Tuyết Mai thì là liên tục lui lại mấy bước. Chỉ có Đảo Đại Mai tương đối tỉnh táo, hắn mơ hồ đoán được người thứ tư là Lý Phàm. Bất quá vừa nghĩ tới chính mình liền phải cùng Lý Phàm một chỗ, Đảo Đại Mai liền không nhịn được tê cả da đầu. Bởi vậy hắn làm độ ngao một tiếng nói, tiếp lấy vội vàng đuổi theo Đảo Mai Suy. Lý Phàm không nghĩ tới chính mình vậy mà lại đụng vào Đảo Mai Suy. Hơn nữa ba người này bởi vì kinh hoàng, ngao ngao kêu chạy đi, thanh âm kia rất nhanh liền biến mất không thấy. Lấy Phàm nhân bước chân, tất nhiên là chạy không được bao xa. Huống chi Lý Phàm bây giờ tính giác viễn siêu thường nhân, mà ba người thân ảnh cứ như vậy tất cả đều biến mất không thấy. Lý Phàm tỉnh táo lập tại nguyên chỗ, nghĩ sâu tính kỹ. Hắn thấy, nơi đây cũng không có bao nhiêu. Bất quá coi như hắn như thế nào đi hành động, cho dù là liều mạng chạy, cũng không thể thoát khỏi nơi đây. Bởi vậy muốn rời khỏi khối đá này thất, chỉ có nghĩ biện pháp giải khai trận này. Mà đảo gia tiên tổ sở dĩ sẽ bố trí xuống trận này, hiển nhiên không phải là vì vây chết đời sau của mình, mà là vì nhường đời sau của mình phá vỡ trận này. Tại Lý Phàm xem ra, có thể phá giải trận này đáp án ngay tại hướng lên trời mượn linh truy tung thuật bên trong. Bên trong có ghi chép một thuật tên là Đạo Âm Quỷ Đồng. Này thuật nhưng nhìn phá hư vọng, cũng là tìm kiếm tu sĩ mộ huyệt pháp môn một trong. Lý Phàm vẫn như cũ cảm thấy danh tự này không dễ nghe. Trộm chữ là trộm, quỷ chữ thì suối quậy. Không thể không nói Lý Phàm là giảng cứu người. Còn chưa bắt đầu học, hắn trước hết đem danh tự đổi thành Thương Thiên Hữu Nhãn. Tại Lý Phàm xem ra, chỉ có Thương Thiên Hữu Nhãn mới có thể khiến dưới đất chi vật lại thấy ánh mặt trời. Lý Phàm càng nghĩ càng thấy đến cái tên này không tệ. Hắn thấy chỉ có chính mình trước hài lòng, tu luyện mới có thể càng thêm thuận buồm xuôi gió. Nếu là mình không hài lòng thậm chí có chút khó chịu, vô luận như thế nào tu luyện từ đầu đến cuối không cách nào đạt tới nhất hoàn mỹ nhất trạng thái. Dù sao tu giả tại lĩnh ngộ thần thông thời điểm sẽ lâm vào một loại huyền chi lại huyền ý cảnh bên trong. Lệnh một ly có khả năng chật ngàn dặm. Kế tiếp Lý Phàm bắt đầu tu luyện Thương Thiên Hữu Nhãn, có thần bí châu tự trợ giúp. Hắn dùng 2 ngày phương mới học được này thuật. 2 ngày qua này, Lý Phàm không ngừng bấm niệm pháp quyết kết ấn vận chuyển thần thông. Trải qua một lần lại một lần thất bại về sau, trời không phụ người có lòng, cuối cùng là nhường hắn học xong Thương Thiên Hữu Nhãn. Mà bởi vì này thuật chính là một môn quỷ đồng chi thuật, bởi vậy tại tu luyện sau thể nội sẽ sinh ra âm trọc chi khí. Nhưng mà Lý Phàm có thần bí châu tử tại hạt châu tác dụng dưới, kia âm trọc chi khí trực tiếp bị tỉnh hóa. Bởi vậy nguyên bản thi triển đạo âm quỷ đồng, hai mắt đem đỏ bừng như máu. Mà Lý Phàm tại thần bí châu tử trợ giúp phía dưới triển khai phép thuật này, hai mắt đều là kim quang lóa mắt. Chỉ thấy Lý Phàm nhắm mắt thi pháp, trong khi hai mắt mở ra, theo trong mắt bắn ra 2 đạo kim quang. Tại pháp trong mắt, trong phòng tất cả có thể thấy rõ ràng, hắn thấy được Đảo thị tam huynh đệ co quắp ngồi dưới đất, mà ba người ở giữa khoảng cách bất quá là xa mấy thước. Bởi vậy có thể thấy được 2 ngày này ba người một mực dậm chân tại chỗ, bất quá tại bọn hắn cảm ứng bên trong nên là đi rất đường xa trình. cuối cùng lại đói vừa mệt co quắp trên mặt đất. Lý Phàm phát hiện ở thạch thất ở giữa chính là một cái pháp đàn, mà tại pháp đàn phía trên thả có một vật. Lý Phàm đi vào nhìn qua, phát hiện lại là Linh La Tinh Bàn. Linh La Tinh Bàn chính là đảo thị tiên tổ đáng tự hào nhất pháp bảo. Bằng vào vật này mới để cho đạp vào trộm mộ một đường. Bởi vậy hắn kết luận, này Linh La Tinh Bàn cũng không phải là chân chính Linh La Tinh Bàn, mà là một cái hàng nhái. Mục đích chủ yếu chính là vì dễ dàng cho đời sau tìm mộ huyệt. Không nghĩ tới đảo thị tiên tổ cân nhắc như thế chủ đáo. Đáng tiếc cuối cùng tiện nghi Lý Phàm. Nhìn xem Linh La Tinh Bàn bên trên hình ảnh pháp văn, huyền bí phi phàm, dường như ẩn chứa thiên địa vật vật. Lý Phàm ống tay áo vung lên, trực tiếp đem Linh La Tinh Bàn thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Trong lúc vật một bị thu lấy, trong thạch thất trận pháp liền bị phá giải. Trong thạch thất nguyên bản liền bố trí Dạ Minh Châu, đem thạch thất chiếu sáng như ban ngày. Đảo thị tam huynh đệ hai mặt nhìn nhau, không ngừng tiêu khổ. Mà Lý Phàm phát hiện, khối đá này thật cũng không phải là cuối cùng. Tại phía trước còn có một gian thạch thất. Chương 68, ta đến nói câu công đạo. Chương 68, ta đến nói câu công đạo. Đảo thị tam huynh đệ có thể nói bụng đói kêu bang, trạng thái tinh thần cực kém. Lý Phàm cắt phân phó bọn hắn tiếp tục dẫn đường tiến vào tiếp theo gian thạch thất. Mà tại căn thứ 2 thạch thất liền đã thâm thụ tra tấn ba người, như thế nào lại bằng lòng tiến vào căn thứ 3 thạch thất? Không chịu nổi Lý Phàm kiên trì, ba người kéo lấy mệt mỏi thân thể đi tới căn thứ 3 thạch thất. Đào Mai suy gần như mang theo tiếng khóc nức nở nói: "Lão tổ tông, ngài nếu là trên trời có linh lời nói, cũng đừng ở dạy vò chúng ta." Nói xong, đem cửa đá đẩy mà mở. Ba người bước vào trong đó. Đúng lúc này, thần kỳ một màn xuất hiện, làm ba người một bước vào khối đá này thất. Lý Phàm lưu tại ba trong thân thể kia đạo pháp lực, đồng nhiên ly thể, không có vào trên vách đá. Ngay sau đó tại mọi người ngay phía trước, một bức họa từ bên trên triển khai hạ xuống, treo ở trước mặt mọi người. Họa bên trong người chính là đảo thị tiên tổ. Nhìn sinh động như thật, giống như lúc, cho người ta một loại dường như có thể theo trong tranh đi ra đến như thế. Thấy bức họa này, ba huynh đệ đội vàng dập đầu quỳ xuống đất. "Tổ tông ở trên, xin nhận chúng ta cúi đầu." Ở đây trong gian thạch thất, ba thanh âm của người biến có loại cảm giác không giống nhau, hơn nữa còn kèm theo hồi âm. Loại kia hồi âm là một tầng tiếp một tầng không ngừng yếu kém, nghe đặc biệt có cấp độ cảm giác. Lý Phàm đứng ở thạch thất cổng, tĩnh quan lấy đây hết thảy. Hắn bố trí tại ba trên thân người pháp lực mặc dù biến mất, chẳng qua hiện nay ba người này đối với hắn mà nói bất quá là cá trong chậu. Chân chính nhường Lý Phàm chú ý chính là bức họa kia giống. Hắn mơ hồ cho rằng, bức họa này không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Nhưng vào lúc này, Đảo Đại Mai chắp tay trước ngực, thành kính nói rằng: "Lão tổ tông, ngươi cần phải che chở ngươi hậu nhân, nhường đảo gia nhân khẩu thịnh vượng, hương hỏa cường thịnh." Đảo Mai suy dường như nhớ ra cái gì đó, nói theo: "Lão tổ tông, xin ngươi phù hộ chúng ta cưới ba thê, nạp bốn thiếp, sinh ngũ nhi lục nữ, thất tinh cao chiếu, bát phương đến tài, cửu cửu lớn thuận." Tiếp lấy hai huynh đệ nhìn về phía Đảo Tuyết Mai. Gia hỏa này lời tuy thiếu, khẩu vị cũng không nhỏ. "Lão tổ tông, ta muốn cưới 10 cái." Lý Phàm lặng lặng nghe. Hắn thấy, hôm nay những người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà nhường hắn nghi ngờ là, trong phòng kia kỳ quái hồi âm. Lý Phàm phát hiện khối đá này thất cùng còn lại hai gian thạch thất hoàn toàn khác biệt. Nếu như hắn đoán không lầm, trong này vật liệu đá hẳn là theo nơi khác mang theo mà đến. Mà mọi người đều biết, tu chân giả đều có lợi tất nhiên mưu toan người, chưa từng bắn tên không đích. Mà có thể ở đây bố trí xuống khối đá này, tất nhiên có mưu đồ. Lý Phàm không biết là, khối đá này tên là giữ lại âm thạch. Tên như ý nghĩa, chính là có thể đem thanh âm giữ lại ở trong đó. Mà đảo thị tiên tổ sở dĩ bố trí xuống khối đá này, chính là vì cho đời sau giữ lại hạ tối hậu một tay. Bởi vì thời gian tương đối xa xưa, khiến cho giữ lại âm trong đá thanh âm không có bị kịp thời phát động. Theo đảo thị tam huynh đệ một mạch cầu nguyện, tại thanh âm tầng tầng quanh quần phía dưới, âm thanh kia cuối cùng bị kích phát ra. Thanh âm kia dường như đến từ bốn phương tám hướng, đột ngột ở thạch thất bên trong vang lên. "Ta chi hậu bối, ta lấy phi thăng mà đi, là hộ bản tộc Chu Toàn, đặc biệt bố trí xuống sát chiêu, trong vòng phương viên trăm dặm, nếu có bản tộc người gặp bất chắc người, sát chiêu sẽ bị kích phát. Bởi vì thời gian quá lâu, giữ lại âm thanh thạch thanh âm chỉ truyền một nửa." Đảo thị tam huynh đệ quả thực mừng rỡ như điên. Đặc biệt Đảo Đại Mai, hắn một đường thừa nhận áp lực lớn. Bây giờ tất cả áp lực tất cả đều phóng thích ra ngoài. Bởi vậy hắn nhịn không được cười to. Một bên cười một bên không quên nhắc nhở: "Chắc không được cha cửu nhân sẽ không hiểu thấu biến mất." Những lời này là cố ý nói cho Lý Phàm nghe. Trên thực tế Đảo Đại Mai đối với kia cái gọi là sát chiêu, trong lòng cũng không chắc chắn, bây giờ chẳng qua là cáo mượn oai hùng. Về phần Lý Phàm, cứ việc trong lòng có hoài nghi, bất quá lấy hắn cẩn thận, chỉ có thể đem chuyện hướng đối với hắn nhất là bất lợi phương diện suy nghĩ. Hơn nữa căn cứ hắn dò xét núi này động sau kinh lịch đến xem, đảo gia tiên tổ không giống như là bắn tên không đích. Bất quá nghĩ đến cũng là, đối phương thật là phi thăng lên giới tồn tại. Làm hậu đại bố trí xuống sát chiêu cũng không phải là một cái việc khó gì. Bởi vậy hắn quyết định một lần nữa cân nhắc muốn hay không giết đảo thị tam huynh đệ. Đảo thị tam huynh đệ vui đến phát khóc. Bọn hắn tiên tổ thật là bay lên trời người a. Đảo Mai suy quỳ xuống đất cuốn quýt dập đầu: "Lão tổ tông, sau khi trở về ta nhất định mang lên một nhu nhị mã tam dê bốn con lửa năm chó sáu thỏ bảy ngông tám gà chín vịt đến cung phụng ngài, hy vọng ngài nhiều hơn phù hộ ta." Đảo Tuyết Mai tranh đoạt nói: "Còn có ta, lão tổ tông, phù hộ ta hàng đêm làm tân lang, hàng đêm thay mới đường, hàng ngày đi đường nhặt được ngân phiếu." Lý Phàm nghe rất là im lặng. Hắn thấy, làm tu vi đạt tới trình độ nhất định sau khi phi thăng, liền rất khó hạ giới. Nếu không đảo ra như thế nào lại xuống dốc đến bây giờ trình độ như vậy. Việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể tạm thời rời đi. Mà liên tại hắn quay người thời điểm, âm thanh kia lại ở thạch thất bên trong vang lên. Ta chi hậu bối, ngươi có thể bước vào nơi đây, cho là lấy có tu vi người, ta có một ngọc bội tặng cho ngươi, chỉ cần rót vào ít ỏi pháp lực, liền có thể đem kia sát chiêu đổi bị động làm chủ động, cũng có thể trong vòng phương viên trăm dặm lấy tính mạng người ta. Cuối cùng nhớ lấy, chớ động bức họa này, ta tại thượng giới chờ ngươi. Thanh âm biến mất về sau, một cái ngọc bội theo trên bức họa rơi xuống. Lo lắng ngọc bội bị Lý Phạm cướp đoạt, Đào Đại Mai hướng thẳng đến ngọc bội nào tới, mà Đào Mai suy cùng Đào Tuyết Mai giống nhau muốn đem ngọc bội chiếm thành của mình. Thế là hai người cũng nào tới, ba người cứ như vậy nam càng thêm nam chồng lên nhau. Bị đặt ở thấp nhất tự nhiên là Đào Mai suy, hai mắt trực tiếp trắng dã. Lý Phạm đứng tại cửa ra vào khoanh tay đứng nhìn, hắn tuyệt không sốt ruột, chỉ vì này ba người không có pháp lực. Ba vị chớ tranh, lại nghe ta một lời, các ngươi liền biết này ngọc bội nên về ai. Lý Phạm dùng một loại rất công đạo ngữ khí nói rằng, các ngươi yên tâm, ta định sẽ không gia nhập cướp đoạt. Ba huynh đệ nghe vậy, đều cho rằng có đạo lý, thế là mở miệng nói ra, liên đệ tiên nhân phân xử thử, ngọc bội kia nên về ai. Lý Phạm mở miệng nói ra, nếu bàn về bối phận, huynh trưởng vi phụ thuộc về Đào Đại Mai, nếu bàn về trước đụng trước được, này ngọc bội thuộc về tại Đào Mai suy. Lúc này Đào Tuyết Mai nhịn không được hỏi, tiên nhân, vậy ta đâu? Lý Phạm suy nghĩ một chút, mở miệng qua loa tắc trách nói, nếu bàn về tướng mạo, ngọc bội thuộc về với ngươi. Đào Mai suy nhịn không được hỏi, tiên nhân, kia ngọc bội kia đến tột cùng nên đưa cho ai? Lý Phạm mở miệng nói, ba vị có thể từng nhớ kỹ căn thứ hai thạch thất. Đào Thị Tam huynh đệ đồng thời gật đầu, bọn hắn như thế nào không nhớ rõ, kia thạch thất đều nhanh muốn đem bọn hắn làm hỏng mất. Lý Phạm đây là giúp bọn hắn cưỡng ép hồi ức, hắn cũng nhìn ra trong mắt ba người sợ hãi, lúc này mới lên tiếng nói rằng, thứ không dám dâu dếm, ba thế năng theo nên thạch thất thoát khốn, tất cả đều là ta chi công cực khổ, mà ba vị trở về lúc vẫn như cũng phải đi qua nên thạch thất, không bằng đem ngọc bội tặng cho ta, ta tốt trợ giúp ba vị thuận lợi đi ra căn thứ hai thạch thất. Chương 69, gõ Lý Phạm nói dứt lời sau, Đào Thị Tam huynh đệ đều trợn tròn mắt. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, chỉ bằng ba người bọn họ, xác thực không có cách nào thoát khỏi căn thứ hai thạch thất. Tại là bất kể Đào Thị Tam huynh đệ có tình nguyện hay không, đều chỉ có thể ngoan ngoãn giao ra ngọc bội. Lý Phạm nhận lấy ngọc bội, đánh giá một phen. Ngọc bội trong trắng tấu lam, phía trên khắc lấy đạo chữ. Mà căn cứ đạo gia tiên tổ lời nói, chỉ cần đem pháp lực rót vào trong ngọc bội, liền có thể kích phát đối phương lưu lại sát chiêu. Về phần sát chiêu uy lực như thế nào, Lý Phạm cũng không rõ ràng. Hắn chỉ có thể tạm thời cất giấu. Vạn nhất ngày nào tao ngộ phiền toái, nói không chừng này ngọc bội có thể vào tay không tưởng tượng được hiệu quả. Đem ngọc bội thu nhập trong nhẫn chứa đồ về sau, Lý Phạm lại quan sát một phen, xác định không có căn thứ từ thạch thất sau, vừa rồi mang theo Đào Thị Tam huynh đệ rời đi này động. Tiếp lấy hắn một lần nữa thi pháp đóng lại cánh cửa kia. Chuyến này thu hoạch, nhường Lý Phạm cảm thấy có chút hài lòng. Không chỉ có đạt được hướng lên trời mượn linh truy tung thuật cùng huyết ảnh độn, còn học xong Thương Thiên Hữu Nhãn, mà khác còn thu được một cây đến, một cái ngọc bội cùng linh la tinh bản. Thật có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Bất quá Lý Phạm thu hoạch những vật này, tuyệt đại bộ phận đều bị Đào Thị Tam huynh đệ nhìn ở trong mắt. Theo lý mà nói, hắn hẳn là giết ba người này diệt khẩu. Không sai mà đối phương có Đào Thị tiên tổ che chở. Bởi vậy Lý Phạm chỉ có thể tạm lựa chọn ẩn nhẫn. Mặc dù như thế, hắn vẫn như cũ muốn đối cái này ba huynh đệ tiến hành một phen chỉ điểm. Nhận được các ngươi tiên tổ hậu ái, để cho ta thu hoạch được một trận cơ duyên, cũng dùng cái này cùng các ngươi nhất tộc lưu lại kỳ diệu duyên phận. Lý Phạm mở miệng nói ra, ta chính là có ơn tất báo người, sau này Đào Thị nhất tộc gặp nạn, ta ổn thỏa hết sức giúp đỡ. Lý Phạm lời nói đường hoàng, hắn thấy nói tốt đối với mình cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Mà lúc này Đào Đại Mai nội tâm có chút không tình nguyện, dù sao tổ tiên bọn họ lưu lại đồ vật tất cả đều tiến vào Lý Phạm túi, hơn nữa đối phương cái gọi là hết sức giúp đỡ càng là lời nói xuông, dù sao nếu là ngay cả mình tiên tổ lưu lại sát chiêu đều không thể giải quyết, muốn đối phương thì có ích lợi gì? Bây giờ Đào Đại Mai bởi vì có tiên tổ che chở, biến có chỗ dựa, không lo ngại gì. Bởi vậy mở miệng nói ra, tiên nhân có thể lưu lại mấy món chúng ta tiên tổ vật phẩm để cho chúng ta có cái tưởng niệm. Lý Phạm thở dài nói rằng, ta sở dĩ lấy đi các ngươi tiền tổ chi vật, kỳ thực là vì các ngươi suy nghĩ. Đào Đại Mai phát ra cười lạnh, phải không? Tiên nhân cưỡng ép chiếm hữu đồ vật của người khác, còn miệng lưỡi dẻo quẹo, như thế mặt dày, quả thực làm ta bội phục. Lý Phạm nhìn xem lúc này Đào Đại Mai kia phách lối khí diễm, liền biết sớm muộn cũng sẽ chọc ra cái sọt. Mà hắn sở dĩ kiên nhẫn cùng bọn hắn trò chuyện, chính là vì đè xuống phần này khí diễm. Nhường các ngươi từ nay về sau điệu thấp là người, để tránh ngày nào đem hắn cho tiết lộ ra ngoài. Lý Khai miệng nói. Ta cũng không có chiếm hữu các ngươi tiền tổ chi vật, ta chẳng qua là tạm thời trước giúp các ngươi đảm bảo, dù sao những vật này coi như đặt ở các ngươi trong tay, cũng là so như gân gà. Nếu là ta không thay các ngươi đảm bảo, khó đảm bảo tiếp theo về, gặp phải cái khác trong miệng các ngươi cái gọi là tiên nhân, đối phương trực tiếp toàn bộ chiếm thành của mình. Các ngươi yên tâm, nếu là các ngươi tương lai hậu bối nắm giữ thiên phú tu luyện người, ta nguyện không tiếp thu làm đồ, cũng đem tất cả vật phẩm trả lại. Lý Phàm biết tại trong tu chân giới, người số lượng nhiều như hàng cát, mà có thể người tu luyện, có thể xưng ngàn dặm chọn một. Bởi vậy hắn không cho rằng ba người này có thể sinh ra nắm giữ linh căn đời sau. Mặt khác Lý Phạm nghĩ đến câu chuyện xưa, lời nói ẩu nhưng cũng có lý, gọi là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về. Lúc này Đào Tuyết Mai mở miệng nói ra, đại ca, tiên nhân như thế thành ý tràn đầy, ngươi còn đang lo lắng cái gì, chúng ta hẳn là nắm chặt lấy vợ sinh con. Đào Đại Mai tiếp tục phát ra cười lạnh, thiên hạ to lớn như thế, ngươi quay người tiến vào biển người, còn như hạt bụi rơi vào sa mạc, chúng ta làm nơi nào đi tìm? Lý Phàm theo trong nhẫn chứa đồ tùy ý lấy ra một cái tấm bảng gỗ, sau đó mở miệng nói ra: chờ các ngươi đời sau nắm giữ thiên phú tu luyện, các ngươi liền thiêu đốt này ngọc bài, ta tự sẽ cảm ứng mà đến. Lý Phàm lời nói, tự nhiên là vì lắc lư ba người này. Cái gọi là cảm ứng mà đến, đơn thuần lời nói vô căn cứ. Mà hắn sở dĩ làm như vậy, một phương diện chủ yếu là bởi vì nơi này còn có giá trị lợi dụng. Một phương diện khác thì là hắn cần phải nói trước phục đối phương, tiếp theo tại đối với đối phương tiến hành gõ một phen. Đào Đại Mai nhận lấy tấm bảng gỗ, mở miệng nói ra: nhìn ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đại ca ngươi cứ yên tâm đi. Đào Mai suy mở miệng nói: ta nhìn người ánh mắt từ trước đến nay sẽ không sai, tiên nhân xem xét chính là tốt tiên nhân. Quả thực hổ thẹn. Lý Phàm mở miệng nói ra: vào lúc ly biệt lúc, ta cũng có vài câu lời hay bẩm báo. Nếu là ta giáp tâm không tốt, các ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi tiên tổ lưu lại sát chiêu liền có thể đối phó ta sao? Lý Phàm nhìn xem Đào Đại Mai nâng cao lấy đầu, biết đối phương không phục. Bất quá hắn nhất định sẽ nói làm cho đối phương tâm phục khẩu phục. Nếu như ta ở xa ngoài trăm dặm, hao phí tiền tài, mướn người đến giết các ngươi lại có thể làm gì được ta? Cần biết, các ngươi tiên tổ lưu lại sát chiêu, là tại các ngươi sau khi chết mới có thể kích phát, cũng chính là một mạng đổi một mạng. Mặt khác ta cũng có thể đối với ngươi chờ đầu độc, phát ra ôn dịch các loại phương pháp, đủ để khiến các ngươi khó lòng phòng bị. Ai nói giết người nhất định phải chính mình tự mình động thủ? Đào Đại Mai nghe vậy, cẩn thận suy nghĩ một chút, lập tức đem cao cao nâng lên đầu cho thấp xuống. Nếu không phải tiếp nhận các ngươi tiền tổ chi vật, mà ta cũng là có ơn tất báo người, tùy ý các ngươi bản thân bành trướng, các ngươi cuối cùng rồi sẽ tự chịu diệt vong. Lý Phàm mở miệng nói ra: thân làm phàm nhân, nhỏ bé như sâu kiến, nhớ lấy chớ đi xa, mọi thứ điệu thấp mà làm, lấy vợ sinh con, an cư lạc nghiệp, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc, mới có thể bảo đảm một thế bình an. Cuối cùng câu nói này là Lý Phàm cả đời tổng kết, cũng là hắn sống đến 80 tuổi mới ngộ ra đến đạo lý. Hắn cảm giác liền hắn câu này đời người đề điểm, có thể xưng vô giá, đã đủ để triệt tiêu hắn lấy đi vật phẩm. Đương nhiên hắn mục đích chủ yếu chính là nói cho ba người này, thật tốt đợi, không nên chạy loạn. Về phần cái gọi là tiên tổ lưu lại sát chiêu, đối bọn hắn cũng không có ích lợi gì. Nhận chỉ điểm về sau, ba người đều cảm động đến rơi nước mắt, đặc biệt là Đào Đại Mai. Ba huynh đệ bên trong thuộc hắn thông minh nhất, nộ tính cũng cao. Hắn thậm chí hoài nghi, chính mình trên đường đi có phải hay không đối Lý Phàm có loại thành kiến. Mà Lý Phàm cũng đang âm thầm quan sát lấy tất cả. Đã gõ hữu dụng, vậy hắn cũng không cần phí hết tâm tư suy nghĩ lấy giết ba người này. Dù sao hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Thế là Lý Phàm mở miệng nói ra: nếu không có việc khác, ta liền cáo tử, chúng ta sau này còn gặp lại. Đào Mai suy thịnh tình giữ lại nói rằng: tiên nhân, không bằng ở đây ở lại hai ngày, đợi ta giết gà làm thịt dê, chuẩn bị bên trên đầy bàn món ngon, chúng ta không say không về. Ngày nào đó như có cơ hội, hy vọng có thể uống các ngươi rượu mừng. Lý Phàm nói xong, nhấc chân rời đi. Cái gọi là rượu mừng, bất quá chỉ là một câu nói ngoa. Hắn thấy, phàm nhân cùng tu chân giả khác biệt. Cái trước còn có tình cảm có thể nói. Bởi vậy hắn gặp người nói tiếng người. Chương 70, thường tại bờ sông đi chương 70, thường tại bờ sông đi Lý Phàm hành tẩu tại trên đường. Dù là tại phàm nhân nơi ở hắn vẫn như cũng là bảo trì điệu thấp đi tại bên đường duyên. Tăng thêm dịch dung thuật nguyên nhân, nhìn không chút nào thu hút. Liền như là lá ven đường người qua đường a, hắn vừa đi vừa lâm vào trầm tư bên trong. Trước mắt hắn khẩn yếu nhất chính là đem tu vi tu luyện tới luyện khí 5 tầng. Kể từ đó, mới có thể ngự kiếm phi hành. Hơn nữa trải qua 2 lần trước tìm kiếm động phủ, đều bị phát hiện sau, khiến cho Lý Phàm minh bạch một sự kiện. Trên đời cũng không có tuyệt đối an toàn động phủ. Nhất là tán tu, động phủ một khi bị phát hiện, mang ý nghĩa song phương tất nhiên muốn đánh nhau chết sống. 2 lần trước, Lý Phàm đều là bởi vì có vận khí thành phần. Phàm là gặp phải so với hắn còn muốn lợi hại hơn người. Nói không chừng hắn đã sớm gặp bất trắc, bởi vì cái gọi là quá tam ba bận. Lý Phàm quyết định tìm cây đại thụ tốt hóng mát. Hắn quyết định gia nhập các đại tông môn, trong đó tương đối nổi danh chính là ngũ hành môn. Tại tông môn che chở phía dưới, hắn mới có thể tương đối an tâm tu luyện, mà các đại chủ thành đều có tông môn chiêu thu đệ tử. Bởi vậy Lý Phàm cần hướng phía Thanh Đồng cổ thành chủ thành đi đến. Đúng lúc này, ở trước mặt hắn, một cái lão ông tóc trắng ngã trên mặt đất, cũng hướng phía Lý Phàm vươn một cái tay. Nhìn động tác kia ý tứ, liền là muốn cho Lý Phàm dìu hắn lên. Lý Phàm cũng không phải gì đó người lương thiện, càng không muốn đi làm cái gì người tốt. Hắn nhấc chân liền chuẩn bị đi vòng qua. Sao liệu trên mặt đất lão ông tóc trắng thanh âm yếu đất nói: cầu ngươi dịu ta một thanh, ta không có con cái. Lý Phàm nhớ tới đã từng chính mình, ở sâu trong nội tâm nhận lấy một tia xúc động, thế là tiện tay mà thôi đem đối phương cho đỡ lên. Vốn cho là đối phương sẽ cảm động đến rơi nước mắt, sao liệu đối phương bỗng nhiên thật chặt bắt lấy hắn, mở miệng nói ra: vừa mới ngươi đụng ngã ta, lại còn muốn chạy trốn. Cùng một thời gian Lý Phàm nhìn thấy có 2 nam một nữ nhanh chóng vây quanh, người tới khí thế hùng hổ, trên mặt hung ác, mới mở miệng liền để Lý Phàm lên sát tâm: cha, có phải là hắn hay không đem ngươi đụng ngã? Người nói chuyện chính là lao hán nhi tử, ỷ vào dáng người khôi ngô, cao lớn và bỡ, một cái liền ăn chắc Lý Phàm. Đúng rồi, hắn họ Vương, tên một chữ ba chữ. Nếu không phải nơi đây người đến người đi, Lý Phàm sớm đã đem những người này giết đi. Lý Phàm mở miệng nói ra: cha ngươi không phải ta đụng ngã. Vương Ba nổi giận nói: không phải ngươi đụng, ngươi tại sao phải đỡ? Một bên nữ tử đi theo lẫn vào nói: rõ ràng chính là ngươi đụng, ta thật xa đã nhìn thấy, ngươi lại còn dám rào biện, ngươi người này có hay không lương tâm? Cô gái này miệng sắc thực lợi hại, nói xong còn chào hỏi bên cạnh người đi đường. đại gia tới phân xử thử, người này cố ý đụng cha ta, đã còn muốn chạy, trên đời tại sao có thể có loại người này a? Lúc này Lý Phàm bình tĩnh lại, hắn đã nhìn ra, đối phương là nhìn hắn khuôn mặt xa lạ, cho là hắn dễ khi dễ. Nói trắng ra là, chính là vì mong muốn lừa bịp hắn ngân lượng. Lý Phàm dùng một loại lén lén lút lút ánh mắt, thấp giọng nói rằng: "Vị huynh đài này, trên người của ta ngân lượng có là, bất quá tục ngữ nói tốt, tài không lộ ra ngoài, không bằng chúng ta tìm không người thành tĩnh chi địa, ta chắc chắn để các ngươi hài lòng." Tại Lý Phàm xem ra, loại người này đầy trong đầu đều là ngân lượng, cơ hồ chui vào bạc trong mắt, tự cho là có chút khôn vặt, cho nên đặc biệt tốt lắc lư. Quả nhiên, Vương Ba nghe vậy, tâm tư hoạt lạc. Hắn vốn chỉ muốn lừa bịp 10 lượng bạc, hiện tại thay đổi chủ ý, hắn dự định đem trên thân người này bạc tất cả đều chiếm thành của mình, thuận tiện giết người diệt khẩu. Vừa nghĩ tới sau đó không lâu liền có thể nắm giữ rất nhiều bạc, Vương Ba trong lòng nhịn không được có chút ít kích động. Sau đó mở miệng nói ra: "Hóa ra là hiểu lầm một trận, là chúng ta trách oan ngươi, không bằng liền theo chúng ta tiến về Hàn Xá, để chúng ta cho chuẩn bị rượu thật ngon món ngon, hướng ngươi chịu tội." Vương Ba nói xong hướng phía những người khác nháy mắt. Lao ông tóc trắng thấy thế, vỗ trán của mình: "Ai u, ta nhớ ra rồi, nhìn ta cái này lao hồ đồ, đa tạ ân nhân dịu ta." Lý Phàm đem tất cả sắc mặt xấu xí để ở trong mắt, nhìn những người này phối hợp, tuyệt đối không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Kế tiếp Vương Ba cùng Vương Ba Nhạt một trái một phải đem hắn cưỡng ép ở giữa. Một đoàn người cười cười nói nói, đi tới Vương gia sân nhỏ, đi vào trong viện. Vương Ba giữ vững đại môn, thê tử cùng đệ đệ xông hướng phòng bếp cầm thái đao. Lao ông tóc trắng thì hai tay cầm đòn gánh, thức thời liền đem ngân lượng giao ra. Lý Phàm trong mắt hơi híp, đưa tay một đạo pháp lực vung ra. Lấy tu vi của hắn, giết mấy cái phàm nhân, bất quá là hạ bút thành văn. Cái kia ngang ngược cản rỡ Vương Ba trong nháy mắt liền bị hắn giết đi. Lao ông tóc trắng bị sợ hãi đến sững sờ tại nguyên chỗ. Lúc này một nam một nữ kia vừa lúc nắm lấy thái đao vọt tới trước mặt. Lý Phàm tiện tay vung ra hai đạo pháp lực. Pháp lực cắt ngang hai trong tay người thái đao, pháp lực bảo trì không đổi tốc độ tiến vào trong cơ thể hai người. Xoắn nát ngũ tạng lục phủ. Nhìn xem chính mình hai đứa con trai cùng con dâu bị giết, Lao ông tóc trắng đau lòng không thôi. Hắn cảm giác trời đều sập. Cắt trong lòng của người khác thịt hắn không biết rõ đau nhức, đến viên cắt thịt của mình cảm giác sống không bằng chết. Đánh cả đời ưng, cuối cùng là bị ưng cho mổ mắt bị mù. Lý Phàm cũng không có giết Lao ông tóc trắng, mà là đem đối phương cho mê đi. Dù sao đối phương nói qua chính mình không có con cái, cho nên Lý Phàm liền thành toàn đối phương. Giết người xong sau, Lý Phàm lập tức rời đi. Bất quá giết mấy người cũng không thể gây nên tâm tình của hắn chấn động. Duy nhất nhường hắn cảm thấy không đủ chính là hắn thiếu khuyết linh hỏa. Nếu là Lý Phàm nắm giữ lấy nào đó loại linh hỏa, tại giết người xong về sau, sử dụng linh hỏa nhường thi thể hôi phi yên diệt, kể từ đó liền có thể làm được không đấu vết. Há không diệu quá thay. Lý Phạm vừa đi vừa suy nghĩ linh hỏa sự tình, đã sớm đem lão ông tóc trắng chuyện quên sạch sành sanh. Dường như chuyện này cũng không có tồn tại qua như thế. Trong những ngày kế tiếp, Lý Phạm quyết định thanh đồng cổ thành chủ thành đi đường. Nửa tháng sau, mới vừa tới thanh đồng cổ thành. Trong tu chân giới mỗi một tòa cổ thành đều có tông môn dùng để chuyên môn chiêu đệ tử địa phương. Hơn nữa mỗi cái có thể ở chỗ này chiêu thu đệ tử tông môn đều cần định kỳ dâng lên một số lớn linh thạch. Trừ cái đó ra, mỗi tuyển nhận một người đệ tử, theo đối phương tu vi, vẫn như cũng muốn dâng lên tương ứng số lượng linh thạch. Kể từ đó, chủ yếu là vì để tránh cho cái khác có tâm tư người thiết lập ván cục lừa giết tu sĩ khác. Dù sao có thể gia nhập tông môn tán tu tuyệt đại bộ phận đều là không có gì linh thạch, không đáng vì hố giết bọn hắn mà đưa trước một khoản càng thêm đắt đỏ linh thạch. Hơn nữa như là cố ý lấy chiêu thu đệ tử là lấy cớ, kỳ thực vì lừa giết người khác, một khi bị điều tra ra, đem dẫn tới diệt tông họa. Dù sao nếu là đại tông môn, đối với cái này chỉ có thể khinh thường. Còn nếu là môn phái nhỏ, hoàn toàn có thể dẫn tới diệt tông. Tóm lại ở chỗ này nhập tông hội tương đối có bảo hộ. Lý Phàm tại hiểu rõ về sau, vừa rồi ám vung lòng một hơi. Chương 71, Ngũ Tinh Cửa. Chương 71, Ngũ Tinh Cửa. Vị đạo hữu này, ta xem ngươi bộ dáng, xem xét chính là trên trời rơi xuống chi tài, không bằng gia nhập ta Ngũ Tinh môn, định làm cho đạo hữu tu luyện một mảnh đường bằng thẳng. Không sai, ngươi không cần đang nhìn, đạo hữu, ta nói chính là ngươi. Đúng vậy, không cần hoài nghi, chính là ngươi. Lý Phạm vừa bước vào chiêu thu đệ tử vị trí, liền thấy một lão giả tại hướng hắn ngoắc. Hắn kém chút coi là đối phương là nhận lầm người, mà không biết là bởi vì lão giả âm sắc tương đối kỳ lạ, vẫn là cố ý gây nên. Tóm lại trong miệng nói ra được Ngũ Tinh môn nghe tựa như là Ngũ Hành môn. Bởi vậy khiến cho Lý Phạm đem Ngũ Tinh môn nghe thành Ngũ Hành môn, mà Ngũ Hành môn đúng là hắn mục đích của chuyến này. Thế là Lý Phạm hướng phía đối phương đi tới. Hắn vừa đi vừa quan sát lão giả. Lão giả này đầu đội tử kim quan, người mặc hoa lệ pháp bảo, cho người ta loại lộng lẫy cảm giác. Lý Phạm trong lòng âm thầm cảm thán, Ngũ Hành môn không hổ là đại tông môn. Hắn đi tới trước mặt lão giả. Đối phương những thứ trên người pháp bảo, khi thì có lưu quang xẹt qua, đặc biệt chói lóa mắt. Lý Phạm mở miệng hỏi: "Nơi đây đúng là Ngũ Hành môn chiêu thu đệ tử chi địa?" "Không tệ, chính là Ngũ Tinh môn." Lão giả từ chối cho ý kiến nói: "Bản môn có luyện khí đệ tử vô số, trúc cơ môn nhân hơn vạn, kết đan tu sĩ thành ngàn, về phần còn lại không phải là ta có thể biết." Lý Phàm nghe xong, hít sâu một hơi. Ngũ Hành môn quả thật không hổ là tu chân giới đỉnh tiêm môn phái. Lúc này lão giả nói tiếp: "Phàm là gia nhập bản môn, không chỉ có thể tu luyện các loại thần thông, còn có thể cảm ngộ các cảnh giới tu sĩ tu luyện tâm đắc, mặt khác có thể được bản môn che chở. Đã từng có một vị luyện khí đệ tử, lọt vào một vị trúc cơ tu sĩ giết chết, bản môn phái ra kết đan tu sĩ là nên đệ tử báo thù." Lý Phàm cảm giác không cách nào tưởng tượng, dù sao tại kết đan tu sĩ trong mắt, cái gọi là luyện khí liền cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Mà ngũ hành môn vì sâu kiến, vậy mà có thể phái ra kết đan tu sĩ. Như thế lực chấn nhiếp, sợ là toàn bộ tu chân giới đều không người tùy tiện dám trọng. Tại Lý Phàm xem ra, gia nhập ngũ hành môn đích thật là không có chỗ thứ hai. Liền mở miệng nói ra, không biết ngũ hành môn chiêu thu đệ tử yêu cầu là không hà khắc. Lão giả mở miệng nói ra, kia là tự nhiên, dù sao muốn gia nhập ta ngũ tinh môn người, quả thực nhiều vô số kể. Thực không dám dâu dếm, lão phu tu luyện một loại nào đó xem mặt tượng thần thông, nhìn người từ trước đến nay 89/10, chính là bởi vậy, vừa rồi bị ủy thác trách nhiệm, tới nơi đây vì bản môn chiêu thu đệ tử. Lúc này Lý Phàm đang mang theo dịch dung thuật. Hắn nhìn không ra chính mình bộ mặt này có cái gì chỗ kỳ lạ. Bất quá nghe nói đối phương học được một loại nào đó xem tướng mạo thần thông. Bởi vậy hắn chỉ có thể lựa chọn tạm thời tin tưởng. Bất quá bởi vì cũng không phải là chính mình chân thực dung mạo. Lý Phàm cũng không lo lắng sẽ bị đối phương cho nhìn thấu. Hắn không biết là, cái gọi là xem tướng mạo chi thuật, chẳng qua là lão giả đang lừa dối hắn. Mà chân chính ngũ hành môn ngay tại chỗ càng sâu. Giờ phút này nơi đó đang sắp xếp hàng dài. Bởi vì ngũ tinh môn khó mà nhận người, bởi vậy mới có thể lựa chọn tại nhập khẩu vị trí, chuyên môn lừa gạt những cái kia vừa bước vào tu chân giới không lâu tiểu bạch. Về phần kia cái gọi là kết đan tu sĩ, vì luyện khí đệ tử báo thủ, mà ra tay chém giết trúc cơ, thì là chân chính ngũ hành môn phát sinh qua sự tình, lại lưu truyền rộng rãi sự tích. Bởi vậy tại tin tức không đối xứng phía dưới, Lý Phàm lão hồ ly này bị giống nhau cáo giả người bảy một đạo. Hắn cứ như vậy gia nhập ngũ tinh môn. Lão giả chiêu tới người sau, vì để tránh cho Lý Phàm đổi ý vội vàng mang theo Lý Phàm, đưa trước linh thạch về sau. Ngự kiếm mang theo Lý Phàm rời đi Thanh Đồng cổ thành. Tốc độ kia nhanh chóng, khiến Lý Phàm có chút kinh ngạc. Lão giả ngự kiếm tốc độ đặc biệt nhanh. Một ngày một đêm sau, rốt cục đi tới ngũ tinh môn. Lý Phàm nhìn xem cảnh tượng trước mắt, cùng hắn tưởng tượng ngũ hành môn có rất lớn xuất nhập. Trước mắt trong núi, tuy nói quỳnh lâu san sát, nhưng là kia quy mô quả thực nhỏ một chút. Nhiều nhất đại khái là chỉ có thể chứa đựng hơn 1000 người tông môn. Hẳn là chân chính ngũ hành môn còn chưa tới. Tại Lý Phàm nghi hoặc thời điểm, hắn kinh ngạc phát hiện, lão giả phi kiếm hướng xuống phi hành, sau đó rơi xuống một chỗ trước sân môn. Lý Phàm ngẩng đầu nhìn qua, thấy được trên cửa đá thình lình khắc lấy ngũ tinh môn 3 chữ to. Trong lòng của hắn gọi thẳng, bị lừa rồi. Bây giờ tới người khác địa bàn. Lý Phàm biết cái này người câm thua thiệt, hắn chỉ có thể cứ như vậy ăn. Dù sao đối phương có thể đem hắn lừa gạt ở đây, tuyệt đối đã nghĩ kỹ bước kế tiếp lý do thoái thác, mà chính là Lý Phàm không có bất kỳ cái gì phàn nàn. Nhường lão giả không khỏi cao nhìn thoáng qua. Dù sao hắn lắc lư người tới, phần lớn là tránh không được oán trách một phen. Cuối cùng tại hắn uy bức lợi dụ, cùng ba tấc không nát chi dưới lưới, tất cả đều gia nhập ngũ tinh môn. Lão giả suy nghĩ một chút vẫn là nhịn không được hỏi một chút. Vì sao ngươi không oán trách nơi đây cũng không phải là ngũ hành môn? Lý Phàm mở miệng nói ra. Hữu dụng a. Đã gia nhập ngũ tinh môn, giải thích rõ ta cùng ngũ tinh môn mệnh trùng chú định hữu duyên. Lý Phàm lời nói cực kỳ thành khẩn. Chỗ hiển lộ ra biểu lộ cũng là như thế. Mà trên thực tế nội tâm của hắn tự nhiên có chút không tình nguyện. Bất quá có câu chuyện cũ kể tốt, thế đạo tựa như cương gian đã không cách nào cự tuyệt, vậy cũng chỉ có thể yên lặng hưởng thụ. Kế tiếp lão giả mang theo Lý Phàm bước vào ngũ tinh môn, trên đường đụng phải một tên đệ tử. Lão giả là Lý Phàm giới thiệu nói, người này họ không tên một chữ số chữ. Lý Phàm lạnh nhạt trả lời, quả thật là luyện khí đệ tử vô số, vậy có phải hay không còn có chút cơ tiền bối tên là hơn bạn? Lão giả cười nói, chê cười, ta chỉ có luyện khí 9 tầng, tin tưởng đợi một thời gian, nhất định có thể chúc cơ thành công. Lý Phàm nghe vậy, nhịn không được hỏi một chút, người chính là hơn bạn? Không thể giả được, họ còn tên bạn. Lão giả đáp. Lý Phàm trầm mặc. Cái này tu chân giới quả thật không có đèn đã cạn dầu. Không cẩn thận liền bị người khác cho đùa bỡn trong lòng bàn tay. Lần này hắn đáng giá tỉnh lại một chút chính mình. Mà ở sau đó thượng bạn dẫn hắn tiến vào trong tông môn. Tiếp lấy Lý Phàm nhận thân phận biểu tượng ở bài. Chính thức trở thành ngũ tinh môn người. Ngũ tinh môn so với ẩn vụ môn có thể lớn hơn nhiều. Lý Phàm nghe nói môn chủ chính là một gã kết đan tu sĩ. Mặt khác tại ngũ tinh môn hắn không cần làm việc vặt. Lại linh khí so với ẩn vụ môn không biết rõ muốn nồng hậu dày đặc nhiều ít. Lý Phàm quyết định nhập gia tùy tục, trước ở lại thật tốt tu luyện một đoạn thời gian. Chương 72, Chân Quý Linh Hỏa chương 72, Chân Quý Linh Hỏa ngũ tinh môn có 5 cái chi nhánh. Phân biệt là Kim tinh, Mộc tinh, Thủy tinh, Hỏa tinh, Thổ tinh. Lý Phàm bởi vì là Hỏa linh căn, thế là bị phân phối đến Hỏa tinh. Khi hắn khẽ rửa gần Hỏa tinh vị trí, liền có thể cảm giác được chung quanh bắt đầu nóng lên. Hắn cũng có thể cảm nhận được nơi đây Hỏa linh khí cực kỳ sinh động. Trên mặt đất trải lấy từng khối lớn chừng cái trứng gà nham hỏa thạch. Một mực thông hướng sơn phần bụng. Núi này tên là Hỏa Thần Sơn. Tại sơn phần bụng có một hỏa ao, bên trong nham tương dâng trào. Nơi này sống mãi với nhau không phải phàm nhân hỏa diễm, mà là linh hỏa. Linh Lý Phàm đến đây chính là một gã cùng là hỏa tinh đệ tử. Người này tên là Trương Tam, có luyện khí 5 tầng tu vi. Trương Tam hướng về Lý Phàm giới thiệu nói: "Lý sư đệ, bởi vì chúng ta người mang hỏa linh căn, ở chỗ này tu luyện, mượn hỏa linh khí, tốc độ tu luyện có thể tăng lên rất nhiều, cho nên Hỏa Thần Sơn cũng như làm hỏa tinh đệ tử mở ra tích động phủ chi địa." Hai người hành tẩu tại đại khái cao 2 trượng trong thông đạo. Ven đường có thể thấy được, trung quanh trên vách đá được mở mang ra nguyên một đám động phủ, trong đó rất nhiều động phủ cổng thả có biểu tượng hỏa tinh phân chi thân phận ngọc bài, đại biểu trong đó có người đang tu luyện. Mà căn cứ Trương Tam giới thiệu, càng đi vào trong, hỏa linh khí càng tinh khiết hơn, nồng hậu dày đặc, tốc độ tu luyện tự nhiên càng nhanh. Bất quá nếu là tu vi không đủ tiền đề phía dưới, quá mức tùy tiện xâm nhập, tại trong quá trình tu luyện vô cùng có khả năng sinh ra tự tiêu. Đương nhiên nếu là có thể thu hoạch được lửa trong ao chân quý linh hỏa, có chân quý linh hỏa hộ thể, liền có thể tiến vào chỗ càng sâu tu luyện. Lúc này Trương Tam tiếp tục giới thiệu nói, lửa ao không biết sâu bao nhiêu, cho dù là kết đan tu sĩ cũng không cách nào tìm được dưới đáy, mặt khác bởi vì lửa trong ao linh hỏa vĩnh hằng thiêu đốt, tại một ít thời điểm, lại bởi vì một loại nào đó huyền cơ mà diễn sinh ra chân quý linh hỏa. Có người từ đó thu được lãnh đũ chỉ hỏa, cũng có người thu được thiên linh thánh diễm. Trương Tam nói đến, tỏ rõ vẻ ước ao. Hắn thấy có thể thu hoạch được chân quý linh hỏa, đơn thuần tại gặp vận may. Dù sao trong đó thu hoạch được thiên linh thánh diễm người, lúc ấy chỉ có luyện khí 5 tầng. Chính là bằng vào này lửa, không chỉ có đạt được tông môn trọng điểm bổ trọng, hơn nữa có thể tiến vào chỗ càng sâu tu luyện, tiến cảnh tu vi thần tốc. Lý Phạm Như có điều suy nghĩ, kia cái gọi là chân quý linh hỏa, thu hoạch được người lắc đắc không có mấy. Có lẽ đây cũng chính là hỏa tinh phân chi thực lực tổng hợp không bằng cái khác 4 cái chi nhánh nguyên nhân. Dù sao ngũ tinh môn có một môn, nhập môn cấp bậc phụ trợ tu luyện thần thông, tên là mượn tinh tu luyện chi thuật. Làm màn đêm buông xuống, xếp bằng ở đầy trời sao trời phía dưới tu luyện. Làm tinh huy vậy lên người, thi triển mượn tinh tu luyện chi thuật, có thể để tốc độ tu luyện của mình có tăng lên. Nhưng mà hỏa tinh phân chi người như muốn thi triển mượn tinh tu luyện chi thuật, thì cần muốn rời khỏi hỏa linh khí nồng hậu dày đặc hỏa thần sơn phân bộ. Kể từ đó, tu luyện ngược lại càng chậm hơn. Lý Phàm đi theo Trương Tam tiếp tục đi lên phía trước. Càng sâu nhập, nhiệt độ càng cao. Đến cuối cùng Trương Tam có chút ngăn cản không nổi, chỉ có thể sử dụng pháp lực bao trùm ở thân thể để ngăn cản kia nhiệt độ. Mà nhường Trương Tam kinh ngạc chính là, Lý Phàm lại còn có thể chịu được. Phải biết tu vi của đối phương thật là so với hắn còn thấp một tầng. Lúc này không trung đều có loại bị đốt vặn bẹo chồng chất cảm giác. Lý Phàm cũng sử dụng pháp lực bao trùm ở thân thể. Hắn phát hiện đến nơi này, trên vách đá sơn động đã kinh biến đến mức lơ lỏng không ít. Lý Phàm âm thầm phỏng đoán, có thể ở chỗ này tu luyện cho là luyện khí 7-8 tầng. Mà Trương Tam chi trên đường đi dẫn hắn, chủ yếu là hắn trước đó đàm luận tốt, muốn cho đối phương 40 khối hạ phẩm linh thạch. Chỉ cần đối phương đem chính mình đưa đến lửa ao, khoản giao dịch này xem như thành công. Mà vì làm cho đối phương tiết lộ thêm điểm tin tức, Lý Phàm còn đưa ra nhìn đối phương trên đường biểu hiện, xét cho bên trên một chút khen thưởng thêm. Chính là bởi vì như thế, chúng ta mới có thể một đường làm không biết mệnh giới thiệu với hắn lấy. Theo tiếp tục đi lên phía trước, bao trùm tại quanh thân pháp lực bắt đầu cùng không trung nhiệt độ và chạm ra hỏa hoa. Mỗi đi một bước đều là hỏa hoa vang khắp nơi. Lúc này Trương Tam nhãn tỉnh sáng lên, mở miệng nói ra: "Tới." Theo hắn đi đến cuối cùng rẽ ngang, một cái khổng lồ lửa ao xuất hiện ở trước mắt. Lý Phàm mới gặp lửa ao, trong đầu nổi lên biển lửa hai chữ. Chỉ vì cái này lửa ao quả thực quá mức khổng lồ. Lúc này hai người đứng ở phía trên, hướng phía dưới nhìn xuống, ước chừng mấy chục trượng sâu, có thể thấy được lửa trong ao linh hỏa không ngừng thiêu đốt, lan lộn, dâng trào. Hơn nữa cũng không phải là trong tưởng tượng phàm nhân chi hỏa, mà là đủ mọi màu sắc lộng lẫy nhiều màu hỏa diễm. Nhìn chói lọi vô cùng, lại khiến người ta dường như có thể cảm nhận được gần chứa trong đó lực lượng hủy diệt. Tiếp lấy Lý Phàm lại ngẩng đầu lên. Tại hai người phía trên, ngọn núi một mảnh chập rỗng, một mực hướng lên kéo dài, cho người một loại vô tận mơ màng. Lý Phàm trong đầu sinh ra một đạo thiên hỏa từ trên trời giáng xuống, vừa lúc nện vào Hỏa Thần Sơn nội bộ, bởi vậy tạo thành lửa ao. Sau đó có lớn có thể sử dụng pháp lực, rời núi lấp lên đỉnh núi lỗ hổng. Lúc này Trương Tam chỉ vào lửa ao phía trên vách đá cửa hang nói rằng: "Có thể ở này người tu luyện, tu vi ít ra cần muốn đạt tới trúc cơ." Trương Tam nói xong, nhiệm vụ của hắn cũng coi là hoàn thành. Thế là mở miệng nói ra: "Không biết sư đệ chuyến này có hài lòng hay không?" Lấy Lý Phàm cáo giả, mặc kệ hài lòng hay không, hắn đều sẽ nói hài lòng, dù sao không đáng vì mấy khối linh thạch mà đắc tội với người. Bởi vậy hắn mặt hiện thành khẩn mở miệng nói ra: "Đa tạ sư minh một đường không tiếp cáo chi, hoàn toàn đáng giá hơn." Lý Phàm nói xong lấy ra 53 khối hạ phẩm linh thạch. Cái số này sở dĩ có lẽ đầu, chủ yếu là vì nói cho đối phương biết chính mình linh thạch có hạn, đã dốc hết tất cả. Kể từ đó đã có thể biểu thị thành khẩn, lại có thể tránh khỏi đối phương lấy sau khi mở miệng tìm hắn mượn linh thạch. Dù sao tại trong tu chân giới, mượn liền như là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về. Đương nhiên vẹn vẹn như thế còn chưa đủ, Lý Phàm còn cần tăng thêm nhất định thoại thuật. Bởi vậy hắn mở miệng nói ra: "Sư minh một đường nỗ lực, ta đều nhìn ở trong mắt, chỉ vì ta xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, trên thân chỉ có chút linh thạch này, liền tất cả đều phụng cho sư minh, mặt khác đợi ta dẫn tới lương thắng, tại đền bù sư minh một bộ phận." Lúc này Trương Tam cảm giác Lý Phàm có chút ngốc, dễ gạt, về sau đợi đến đối phương có linh thạch, nói không chừng còn có thể hố đối phương một khoản. Bởi vậy trước mắt chẳng bằng cho đối phương một chút ơn huệ nhỏ, dùng cái này đến đổi đối phương hảo cảm. Tóm lại tại Trương Tam xem ra, cùng Lý Phàm người loại này cùng một chỗ, hắn chỉ có chiếm tiện nghi phần, tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi. Bởi vậy Trương Tam ống tay áo vung lên, đem tất cả linh thạch thu vào trong chữ vật đại. Sau đó mở miệng nói ra: "Sư đệ tâm ý, ta xin tâm lĩnh, người ta đều thuộc hỏa tinh phân chi người, còn lại linh thạch coi như là ta tặng cho sư đệ." Đa tạ sư minh. Kế tiếp Trương Tam nhấc chân rời đi, mà Lý Phàm cũng chậm chậm trở về. Hắn ở trong đường hầm, tìm tới tương đối vị trí thích hợp, tiếp lấy bắt đầu mở đạo phủ. Chương 73, tu luyện chương 73, tu luyện ngũ tinh môn có nghiêm ngặt quy định. Không có trải qua bản nhân đồng ý, bất luận là ai không hứa tự tiện xông vào người khác đạo phủ, nếu không đem nhận nghiêm trị. Mà Lý Phàm mới đến, chưa từng đắc tội bất luận kẻ nào, người khác tự nhiên cũng là không cần thiết đi xâm nhập đạo phủ của hắn. Nguyên nhân chính là như thế, Lý Phàm không có tận lực đi chọn lựa đạo phủ vị trí. mà là tại so sánh là thích hợp chính mình chỗ tu luyện, mở động phủ. Ở chỗ này mở động phủ còn có nhất định hạn chế, vì để tránh cho đào được người khác động phủ. Bởi vậy căn cứ quy định chỉ có thể ở trong phạm vi nhất định, thẳng tắp hướng vào phía trong đào móc. Mà dạng này động phủ còn có một cái thuyết pháp gọi là giải quan tài động. Bởi vì có hạn chế, Lý Phàm không cách nào dựa theo tưởng tượng của mình phát huy đầy đủ, khiến cho hắn mở động phủ tốc độ đặc biệt nhanh. Bây giờ Lý Phàm một lòng chỉ nghĩ đến, nhanh đem tu vi tăng lên đến luyện khí 5 tầng. Bởi vậy tại mở xong động phủ về sau, hắn liền tiến về hái linh quả. Vũ Tinh môn có vài miếng linh quả viên, chuyên môn dùng để cho còn không có đạt tới tịch cốc kỳ đệ tử ngắt lấy. Linh quả cây mọc khả quan, trên cây treo đầy linh quả. Ở chỗ này, Lý Phàm còn có thể nhìn thấy những đệ tử khác. Hắn đi hướng một bên khác, ngắt lấy linh quả. Thành thục linh quả chừng nắm đấm một kích cỡ tương đương. Lý Phàm hái dưới đệ nhất quả sau, liền bắt đầu ăn. Hương vị chát chát bên trong mang khổ. Sau đó sẽ từ từ trở về, liền như là tu luyện đồng dạng, khổ tận cam lai. Lý Phàm một bên ăn một bên tắm, bởi vì lần này sẽ tiến vào dài dằng dặc tu luyện, bởi vậy hắn cần chuẩn bị đủ linh quả. Hắn dự định bế quan 2 năm, mà ăn một quả linh quả có thể chống đỡ 7 ngày, cho nên Lý Phàm cần 100 quả linh quả. Ngay tại Lý Phàm ngắt lấy thời điểm, trong mũi bỗng nhiên truyền đến một cỗ mùi thơm. Thứ mùi đó rất đặc biệt. Lý Phàm nhớ không lầm, hẳn là nữ tử hương vị. Quả nhiên, hắn xuyên thấu qua cây ở giữa khe hở thấy được một nữ tử, lại đang hướng phía hắn đi tới. Lúc này muốn rời đi thì có vẻ hơi tận lực, bởi vậy Lý Phàm chỉ có thể làm bộ vô sự ngắt lấy linh quả. Hắn muốn cho là nữ tử sẽ đem hắn coi nhẹ. Sao liệu đối phương ngừng chân tại bên cạnh, mở miệng nói ra: "Gặp ngươi bộ dáng như thế lạ mặt, không phải là mới tới?" Lý Phàm cung kính nói rằng: "Hồi sư tỷ, bên ta mới nhập tông một ngày không đến." Lý Phàm lúc nói chuyện, tận lực giả trang ra một bộ non nớt bộ dáng, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn đối phương lúc, cũng là giả ra thần sắc né tránh, không dám nhìn thẳng nữ tử. Hắn thấy, hắn phần này nhu nhược khiếp đảm hẳn là sẽ làm cho đối phương rời đi. Sao liệu hắn biểu hiện như thế ngược lại là đưa tới nữ tử mới lạ. Dù sao nữ tử có thể chưa từng gặp qua thanh thuần như vậy nam tử, không biết vị sư đệ này tôn tính đại danh. "Sư tỷ, ta gọi Lý Phàm." Lý Phàm cảm giác có chút không ổn, hắn ngẩng đầu nhìn đối phương một cái, phát hiện đối phương trong mắt đối với hắn tràn đầy hứng thú. Hơn nữa Lý Phàm lưu ý một chút nữ tử ăn mặc, rõ ràng là thuộc về nuông chiều từ bé kia một loại, nhất là đối phương kia đôi mắt sáng mắt to, trong mắt hắc bạch phân minh, vô cùng thanh tịnh, chớp chớp ở giữa, dường như đối bất cứ chuyện gì đều tràn đầy nồng đậm lòng hiếu kỳ. Tại Lý Phàm xem ra, loại người này nếu như không phải tu luyện một loại nào đó dưa leo giả soát lục sơn giả bộ mai tơ thần thông, như vậy thì là đối phương phụ thân, tuyệt không phải nhân vật bình thường. Chỉ có như vậy mới có thể tại đối phương che chở phía dưới, mà chưa từng nhận chọc thế một chút ô nhiễm. Lúc này nữ tử mở miệng nói ra: "Ta dáng dấp có đáng sợ như vậy sao? Vì sao ngươi không dám mắt nhìn thẳng ta?" Lý Phàm nghe vậy, làm bộ vẻ khẩn trương, thấp giọng nói: "Ta không có." Ngay tại nữ tử chuẩn bị tiếp tục trêu chọc Lý Phàm thời điểm, một bên khác truyền đến một nam tử thanh âm: "Quý hiểu nguyện sư muội, ngươi ở đâu?" Nữ tử nghe vậy, mặt hiện một tia chán ghét, tiếp tục mở miệng nói rằng: "Một hồi ngươi liền nói không có trông thấy ta." Nữ tử nói xong, đội vàng rời đi. Chỉ chốc lát tên nam tử kia liền tìm tới. Nay trên mặt người tràn ngập cao ngạo, mở miệng nói ra: "Ngươi có thể từng gặp một vị người mặc nhạt hoàng quân nữ tử?" Lúc này không trung còn lưu lại nữ tử mùi thơm. Lý Phàm biết đối phương hiển nhiên là biết rõ còn cố hỏi, mà đối phương chi như vậy, sợ là muốn cố ý làm khó dễ hắn. Dù sao hắn nếu là đoán không sai, người này nên là nuông chiều từ bé. Cặp mắt kia bên trong đối với hắn đều là không lọt mắt chi sắc, khi thì lại hiện lên một tia âm tàn. Lý Phàm cả đời duyệt vô số người, liếc mắt liền nhìn ra người loại này, lòng ham chiếm hữu cực mạnh, lòng dạ nhỏ mọn, dễ dàng ghen. Căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Lý Phàm chỉ ra nữ tử rời đi phương hướng. Dù sao hắn cũng không có đã đồng ý đối phương, muốn giữ bí mật. Hơn nữa coi như hắn giữ bí mật, nam tử trước mắt cũng biết nghe hương vị đi tìm nữ tử. Tóm lại, Lý Phàm bảo đảm không bảo mật kết quả đều như thế. Nam tử đi về phía trước mấy bước, đột nhiên dừng lại bộ pháp, quay đầu lại hỏi nói: "Ngươi là cái nào chi nhánh đệ tử? Xưng hô như thế nào?" "Hồi sư minh, ta là một tinh vân chi đệ tử. Ta gọi một phàm tử." Lý Phàm đem tên của mình mở ra, xáo trộn nói rằng: "Tại Lý Phàm xem ra có ít người tận lực không nên đi trêu chọc, tránh được nên tránh." Nhìn thấy nam tử sau khi rời đi, Lý Phàm tiếp tục thu thập linh quả. Hắn chọn vẹn góp nhặt hơn 100 linh quả. Phương mới trở lại Hỏa Thần Sơn bên trong động phủ, làm ba đạo cửa đá quan sau đó, Lý Phàm chính thức tiến vào bế quan. Hắn đầu tiên là tu luyện huyết ảnh độn. Chỉ thấy hắn lấy ra huyết ảnh độn chủ quyền, bởi vì cái gọi là cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Lý Phàm một lần nữa dùng thần thức quét một lần chủ quyền, thuận theo há mồm phun ra bản mệnh tinh huyết, liền bắt đầu tu luyện. Tu luyện xong huyết ảnh độn sau, Lý Phàm tiếp lấy tu luyện lên hướng lên trời mượn linh truy tung thuật. Này thuật tu vi lại tương đối dài dằng dặc, Lý Phàm chọn vẹn dùng nửa tháng, phương mới tu luyện mà thành. Kế tiếp Lý Phàm kiểm tra một chút trong nhẫn chứa đồ linh thạch, bởi vì Lạc Du Tử lưu lại linh thạch quá khổng lồ. Lúc ấy hắn tu luyện đến luyện khí 3 tầng đỉnh phong, vừa rồi chỉ dùng một bộ phận, bây giờ còn để lại một bộ phận lớn. Thêm nơi này hỏa linh khí tương đối nồng hậu dày đặc, Lý Phàm cảm giác hẳn là có thể tu luyện đến luyện khí tầng 4 đỉnh phong. Kế tiếp hắn đem linh thạch lấy ra, sau đó hai tay chống, thi triển Giang Lịch Linh Đốt Căn Chi Thuật. Phương pháp này một khi thi triển, đan điền trở lên kinh mạch liền bị ngăn chặn. Lúc này đan điền thần bí châu tử nhận dẫn dắt, tản mát ra thần bí quang mang đả thông kinh mạch. Lý Phàm thuận thế thi triển ra cựu linh luyện khí thuật. Bây giờ theo tu vi của hắn tiến vào luyện khí 4 tầng, thi triển cựu linh luyện khí thuật cũng có thể diễn hóa ra 4 cái vòng xoáy. Cái này 4 cái vòng xoáy hấp thu linh khí tốc độ không thể so với nghịch linh đốt căn chi thuật chậm. Bởi vậy có thể tưởng tượng, Lý Phàm tốc độ tu luyện là kinh khủng bậc nào. Những ngày tiếp theo, Lý Phàm lâm vào tu luyện khô khan. Bất quá đối với tu giả mà nói, mỗi khi vứt bỏ tất cả tạp niệm tiến vào tu luyện, liền như là phàm nhân đi ngủ đồng dạng. Thời gian tại vong ngã trong tu luyện nhanh chóng trôi qua. Chương 74, thần thông ban đầu dương chương 74, thần thông ban đầu dương trải qua 2 năm tu luyện, Lý Phàm rốt cục đem tu vi tăng lên tới luyện khí tầng 4 đỉnh phong. Lý Phàm đổi thành ngồi xếp bằng trong sân động. Hồi tưởng lại cái này cùng nhau đi tới, hắn 80 tuổi nhảy sông tìm chết thu hoạch được thần bí châu tử. Một năm kia cưới xong thê, lại là vào năm ấy giao thừa giết chết thế tử. Nói cách khác hắn 81 tuổi rời đi Lý Gia thôn, sau đó gặp Liễu Quỳnh. Tại về sau truy tìm Hải thị thật lâu, mất phương hướng một đoạn thời gian, chi sau tiến nhập tu chân giới. Cho tới hôm nay, hắn đã 86 tuổi, mà Lý Phàm chỉ dùng 5-6 năm quan cảnh, liền từ phàm nhân tu luyện đến luyện khí tầng 4 đỉnh phong. Tốc độ tu luyện nhanh chóng, quả thực làm cho người liễu lưới. Bất quá Lý Phàm biết, không chỉ có là bởi vì chính mình thiên phú, càng không thể rời bỏ cựu linh luyện khí thuật cùng nghịch linh đốt căn chi thuật. Nếu là hai pháp đành phải thứ nhất, chỉ sợ cần 4 năm tu luyện mới có thể đạt cho tới bây giờ cảnh giới. Mặt khác càng không thể rời bỏ Lạc Du Tử mấy vạn khối linh thạch. Mà theo càng về sau thời gian tu luyện càng dài, tăng thêm bây giờ trong nhận chứa đồ linh thạch giống tuyết, không khỏi nhường Lý Phàm hơi lung túng một chút. Mà bởi vì Lý Phàm mỗi một tầng cảnh giới cần có pháp lực là trước kia gấp 10. Bởi vậy hắn biết, nếu là vẹn vẹn dựa vào bản thân, một mặt trong động phủ này tu luyện, sợ là hao hết thọ nguyên cũng không cách nào trúc cơ. Dù sao luyện khí tu sĩ chỉ có 150 trở thọ nguyên. Trừ đi hắn bây giờ tuổi tác, nói cách khác hắn còn có 64 năm thọ nguyên. 64 năm nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài. A kế tiếp Lý Phàm lấy ra thần bí yêu thú đảng, cũng đem thần bí châu tử lấy ra. Lúc này yêu thú đảng bắt đầu như cũng giống như lần trước như vậy, một cây tơ máu theo khe hở bên trong kéo dài mà ra, sau đó đem thần bí châu tử tầng tầng quấn quanh, tiếp lấy bắt đầu hấp thu thần bí châu tử thần bí bạch mang. Lý Phàm lặng lặng quan sát lấy, không ra hắn sở liệu, trứng bên trên lại bắt đầu nứt ra một vết nứt. Hắn trong cảm giác linh thú khoảng cách phá xác ngày đi cũng sẽ không quá xa, bởi vậy kế tiếp hắn còn muốn chuẩn bị thú hoàn. Mặt khác Lý Phàm mơ hồ cho rằng, này linh thú một khi phá xác, tuyệt đối không hề tầm thường. Dù sao thật là trải qua thần bí châu tử cải tạo. Phải biết hắn một cái nông thôn lão hán, trải qua thần bí châu tử cải tạo mới có thể tu luyện. Lúc này, Lý Phàm đống nhiên nhớ tới, trên người hắn còn có một cái sẽ phát điện tiểu yêu thú. Hắn quyết định chờ chuẩn bị tốt thú hoàn về sau, liền đem thần bí châu tử cùng tiểu yêu thú đặt chung một chỗ, quan sát một thời gian. Nhìn xem thần bí châu tử phải chăng thật sự có thể cải tạo yêu thú. Làm yêu thú đàn hút đã no đầy đủ về sau, cơ hồ không có động tĩnh. Bất quá lúc này vỏ trứng bên trên khe hở đã biến thành ba đạo. Lý Phàm tiếp lấy đem yêu thú đạn thu vào, sau đó đem thần bí châu tử thu hồi đan điền. Bây giờ tu vi của hắn đã đạt đến luyện khí tầng 4 đỉnh phong, tiếp tục giữ lại trong động phủ cũng không có quá lớn ý nghĩa. Bởi vậy Lý Phàm bước ra động phủ. Đối với hắn mà nói, trước mắt trọng yếu nhất là đột phá luyện khí tầng 4 đỉnh phong bình cảnh, mà trong đó chủ yếu tuyển hạng chính là phá cảnh đan. Dù sao nếu như có thể lấy được đến phá cảnh đan đan vương, cũng luyện ra một lò đan dược, như vậy về sau bình cảnh, Lý Phàm cũng liền không cần rầu gì. Là thời điểm bắt đầu chuẩn bị tiến về Lạc Du Tử Lập phủ, tìm đòi hư thực. Lý Phàm tự lẩm bẩm một câu, tiếp lấy đi ra Hỏa Thần Sơn. Lý Phàm tiến về Linh Quả Tuyển, hái được chút linh quả. Sau đó trở lại trong tông môn, linh lương tháng. Căn cứ ngũ tinh môn quy định, nếu là môn nhân bế quan tu luyện 3 tháng trở lên, về sau bất luận bao lâu, làm bế quan mà ra thời điểm, chỉ có thể nhận lấy 3 tháng lương tháng. Mà so với ẩn môn, ngũ tinh môn tương đối giàu có. Căn cứ tu vi nhận lấy lương tháng. Luyện khí 1 tầng thì mỗi tháng 100 khối hạ phẩm linh thạch. Luyện khí tầng 2 thì mỗi tháng nhận lấy 200 khối linh thạch. Cứ thế mà suy ra. Bởi vậy Lý Phàm nhận 1200 khối hạ phẩm linh thạch. Đây là hắn bây giờ toàn thân gia sản. Mà Lý Phàm nếu là đột phá trước mắt cảnh giới kế tiếp tu luyện cần có linh thạch số lượng sẽ cực kỳ khổng lồ. Bởi vậy cảm giác trên thân này 1000 nhiều khối linh thạch có chút xấu xí. Thế là hắn đi ra khỏi sân môn, hướng phía quần sơn đi đến. Lý Phàm một đường hướng đông đi bộ. Từ khi tu luyện hướng lên trời mượn linh truy tung thuật về sau, nhưng hắn đối với phong thủy hơi hơi có hiểu biết. Hôm nay hắn quyết định tiểu thí như lao, thi triển hướng lên trời mượn linh truy tung thuật. Nhìn xem có thể phủ định vị gia tu chân giả mộ huyệt. Lý Phàm rất nhanh đã tìm được một chỗ không tệ vị trí. Nơi đấy dựa vào núi, ở cạnh sông, quần sơn như vượng ẩn nút, dòng sông như rồng nối lượn. Hắn đứng ở nào đó ngọn núi, tay cầm linh la tinh bàn, thuận theo trong miệng nói lẩm bẩm không ngừng, đưa tay bấm niệm pháp quyết. Chỉ thấy linh la tinh bàn bắt đầu xoay tròn. Linh la tinh bàn chỉ ra phương vị. Lúc này Lý Phàm hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu thi triển thương thiên hữu nhãn. Trong khi ánh mắt mở ra thời điểm, hai mắt bắn ra hai đạo kim quang. Tại hai mắt phía dưới, một tòa động phủ tại nơi nào đó dưới mặt đất như ẩn như hiện. Lý Phàm quyết định vị trí về sau, đi tới nên động phủ phía trên. Nên động phủ cũng không lớn, Lý Phàm suy đoán bên trong người nên là một gã luyện khí tu sĩ. Mà căn cứ hướng lên trời mượn linh truy tung thuật bên trong ghi chép, có chút tu sĩ động phủ bày ra đặc thù nào đó cấm chế, nếu vô pháp tìm kiếm được chính xác lối vào, mà cưỡng ép theo những vị trí khác tiến vào, có khả năng khiến cho toàn bộ động phủ bản thân hủy diệt. Mà Lý Phàm thi triển thương thiên hữu nhãn thời điểm, đã thấy động phủ này cửa động chỗ vừa vặn liền giấu ở một gốc cây khổng lồ dưới cây. Lý Phàm đưa tay sờ cây kia cự mục, cửa động liền dưới tảng cây mấy trượng sâu vị trí. Đạo thạch môn kia đã sớm bị rễ cây cho bao trùm. Lúc trước hẳn là trước có động phủ, sau đó đang xây tốt cửa động phong thổ lúc, vừa rồi gieo xuống này thuật, dùng cái này tạo thành một cái tấm bình phong thiên nhiên. Nếu không phải Lý Phàm người mang hướng lên trời mượn linh truy tung thuật cùng linh la tinh bản, sợ là không cách nào tưởng tượng, tại cái này quần sơn ở giữa, vô số cây cối bên trong, trong đó có một gốc nhìn cũng không đáng chú ý cây cối hạ, vậy mà có dấu một tòa động phủ. Đang nhìn cây này một, nói ít cũng có 200 năm. Nói cách khác, trong động người sớm đã hao hết thọ nguyên mà chết. Lý Phàm vì không bị người khác phát hiện, quyết định vẫn là theo trong sông bắt đầu. Một đường hướng phía này cây cối đào móc, thẳng cho tới động cửa phủ. Đuốt thanh mạch suy nghĩ về sau, hắn một đầu đâm vào dòng sông bên trong, tiếp lấy làm dùng pháp lực bắt đầu đào móc. Lý Phàm tại đáy sông hạ đào ra một cái thông đạo, làm khoảng cách cây cối càng ngày càng gần thời điểm, hắn bắt đầu biến cực kỳ cẩn thận. Dù sao nếu là không cẩn thận đem này cây đào đổ, như vậy ẩn nấp nói chuyện cũng liền không thể nào nói lên. Bởi vậy Lý Phàm tận khả năng đem thông đạo đào hẹp, thân thể nằm ngang, miễn cưỡng có thể chen đi qua. Hắn cứ như vậy một đường đào được cửa động trước, thận trọng mở ra dễ cây. Cửa động cũng không lớn, có chừng hai cái mộ bia lớn như vậy. Hiển nhiên đối phương cũng biết mình thọ nguyên muốn hao hết, đời này hỏi tiên vô duyên, bởi vậy dự định ở đây ăn nghỉ. Đương thời cùng tiên vô duyên, đời sau tại cầu trường sinh. Lý Phàm nhìn xem trên cửa hai hàng chữ, có thể cảm nhận được đối phương đối với trường sinh khát vọng cùng tiếc nuối, đồng thời cũng âm thầm đốc thúc lấy chính mình. Nếu không cố gắng tu luyện, sợ là tương lai có một ngày giống nhau khó thoát bị người đào mộ kết quả. Lý Phàm nghĩ đến, sau đó đưa tay đặt tại trên cửa đá. Chương 75, người thứ ba. Làm Lý Phàm đưa tay đặt tại trên cửa đá, chợt trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm. Tuy nói không phải tất cả tu sĩ đều có thể bố trí xuống, cửa động mỗi lần bị phá, đạo phụ theo sát lấy bản thân hủy diệt cấm chế. Bất quá đây là Lý Phàm lần thứ nhất trộm mộ, hắn tự nhiên là mong muốn mở tốt đầu. Bởi vậy hắn cũng không có cường lực phá cửa, mà là sử dụng hướng lên trời mượn linh truy tung thuật bên trong phong môn thuật. Lúc này ở nơi lòng bàn tay nổi lên một tia pháp lực, cái này tia pháp lực như kim châm đồng dạng, xuyên qua cửa đá. Làm cái này tia pháp lực xuyên qua cửa đá về sau, bắt đầu như là nước đồng dạng, dán chặt lấy cửa đá lan tràn ra. Đồng thời Lý Phàm chỗ cửa đá chính diện cũng cấp tốc bị pháp lực bao vây, rất nhanh làm chắn cửa đá bên trong tất cả đều bị Lý Phàm bao vây. Lúc này Lý Phàm tay bắt đầu chậm rãi hướng về sau co lại, theo bàn tay của hắn hướng về sau rời, cửa đá theo sát lấy từng khúc di chuyển về phía trước. Cửa đá chỉ là di động ba tấc, Lý Phàm liền ngừng động tác trong tay. Hắn lúc này lấy ra một cây nến, nay ngọn nến chính là đạo gia tiên tổ lưu lại. Lý Phàm làm dùng pháp lực nhóm lửa ngọn nến, ngọn nến bên trên khói trắng bắt đầu theo cửa đá khe hở bay vào trong động phủ. Căn cứ hướng lên trời mượn linh truy tung thuật ghi chép, nếu là trong động hung hiểm viễn siêu người thi pháp bản thân, nay ngọn nến sẽ dập tắt. Lối đi hẹp bên trong, Lý Phàm nhìn chằm chằm ánh nến. Lúc này ánh nến bắt đầu không gió chập chờn, may mà chính là ánh nến cũng không có dập tắt. Lý Phàm thấy này, chợt tiếp tục mở ra cửa đá, làm thạch cửa mở ra về sau, một cái thâm nhập dưới đất thông đạo xuất hiện ở trước mắt. Lý Phàm đạp bước lên bậc thang, hắn lúc này duỗi tay vừa lột, theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một bộ y phục dạ hành. Này y phục dạ hành không chỉ có ngăn cách thần thức hiệu quả, mặc lên người, hành đầu tại ngọn nến khói trắng bên trong, có thể cách âm tà lén lút. Dù sao rất nhiều thứ mặc dù nhìn không thấy, nhưng là góp nhặt nhiều, xác thực sẽ ở trong lúc vô hình ảnh hưởng khí vận, thường thường sẽ khiến người xuất hiện không hiểu cảm xúc, khiến cho làm ra quyết định gì đó sinh ra một ý nghĩ sai lầm. Mặc vào y phục dạ hành sau, Lý Phàm lại lấy ra linh la tinh bản. Này bản có một loại nào đó lực lượng thần bí, nhất định phương vị, phán cắt hung hỏa phúc. Bởi vậy dù là lúc này chỉ có hai cái trái phải lựa chọn, Lý Phàm để cho an toàn, vẫn như cũ quyết định dùng linh la tinh bản đến quyết định. Thuận theo thủ thế vừa bấm, linh la tinh bản chỉ hướng bên phải. Tiếp lấy Lý Phàm thu hồi linh la tinh bản, cũng sử dụng pháp lực vận khởi ngọn nến. Hắn dẫn dắt đến ngọn nến phiêu đãng tại trước người bá thước chỗ, cũng nhấc chân bước xuống bậc thang. Trong động đen kịt một màu, bất quá tại Lý Phàm pháp nhãn bên trong, tất cả có thể thấy rõ ràng. Hắn liên tiếp hạ tầng 16 bậc thang, xuyên qua hai cây của đá, rốt cục đi tới một chỗ thạch thất. Lý Phàm nhìn thấy trong thạch thất bố trí 13 căn linh cờ, mỗi cái linh cờ dưới đáy đặt vào một đống linh thạch. Bây giờ những cái kia linh thạch toàn đều đã mất đi linh khí phế thạch. Lý Phàm xem xét liền biết, nguyên bản này trong thạch thất chính là bố trí một loại nào đó trận pháp, mà tại trận pháp không bị phá đi trước, tất nhiên là không thể nào thấy được những này trận kỳ. Chỉ có điều tuế nguyệt quá mức xa xưa, cho dù là trận kỳ, cũng là linh năng hao hết, lộ ra hiện ra. Đã trận pháp cùng thế, Lý Phàm tự nhiên là không sợ hãi. Hắn làm dùng pháp lực, đem phân bố tại các cái phương vị trận kỳ thu vào trong lòng bàn tay. Sau đó đem trận kỳ thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Lý Phàm dự định sau khi ra ngoài, có thời gian đang nghiên cứu một phen. Tiếp lấy hắn tiếp tục dẫn dắt đến ngọn nến tiến lên. Rất nhanh liền đi tới căn thứ 2 thạch thất. Khối đá này thất trên tường hiện đầy vết tích. Những này vết tích có móng vuốt ấn, cũng có nắm đấm lưu lại bên trong lõm. Chỉnh thể cho người ta một loại có người ở đây trong thạch thất lâm vào điên cuồng, mà điên cuồng phát tiết tạo thành bộ dáng. Lý Phàm nghĩ đến trong động bị kia tu sĩ, bất quá đối phương đã sớm chết. Bởi vậy hắn bước qua khối đá này thất, tiếp tục tiến lên. Trên đường đi vách tường đều là bị phá hủy vết tích. Một mực thông hướng căn thứ 3 thạch thất. Khối đá này thất cửa sớm đã tán rơi xuống đất. Bởi vậy Lý Phàm đứng ở bên ngoài một cái liền nhìn vào, trong thạch thất một bộ quần áo bao vây lấy một đống hài cốt. Không ngoài sở liệu, đối phương quả thật là hao hết thọ nguyên, tỏa hóa trong độc phủ. Lý Phàm làm dùng thần thức quét qua, kinh ngạc phát hiện, cái đầu kia không thấy. Một màn này quả thực có vẻ hơi quỷ dị. Lý Phàm tự nhiên là sẽ không tin tưởng, thật tốt một cái đầu lâu sẽ biến mất không còn tăm hơi. Hắn bước vào trong thạch thất, cẩn thận quan sát thi hải, phát hiện này cỗ thân thể hai tay cũng đã biến mất. Kế tiếp Lý Phàm làm dùng pháp lực đem quần áo cuốn lên, tiếp lấy lại làm dùng pháp lực đem từng khối xương cốt cuốn lại. Hắn thình lình phát hiện, cũng không nhìn thấy túi chứa vật, mà Lý Phàm có chuyện có thể chuyện khẳng định. Động phủ này cũng không có bị người nhanh chân đến trước, đã không có túi chứa vật, mà hai tay của đối phương lại biến mất. Như vậy vô cùng có khả năng, đối phương sử dụng chính là nhẫn chứa vật, mà nhẫn chứa vật liền mang trên ngón tay. Lý Phàm nghĩ nghĩ, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hẳn là trong động còn có người thứ ba. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, rất nhanh liền bị hắn hủy bỏ. Nếu như thật sự có người thứ ba, đối phương hẳn là tại thu hoạch được nhẫn chứa vật sau, đã sớm phá vỡ động phủ rời đi nơi đây. Lý Phàm bỗng nhiên nhớ tới, trước đây không lâu ánh đến chập chờn, xem ra này trong động tất nhiên có huyền cơ. Hắn không muốn tay không mà về, bởi vậy quyết định thật tốt tìm kiếm một phen. Kế tiếp Lý Phàm tỉ mỉ lục soát, lần này hắn đổi thành tới gần mặt khắc vách tường mà đi. Lý Phàm mỗi một bước rơi xuống đều cực kỳ cẩn thận cẩn thận. Hắn cảm giác một bên khác địa chất tương đối suốt. Ngay tại hắn chuẩn bị đến căn thứ hai thạch thất lúc, Lý Phàm một bước đặt xuống, phát giác không thích hợp sau, cấp tốc đem chân giơ lên. Chân của hắn vừa nâng lên, theo sát phía sau liền xuất hiện một cái tay hướng phía chân của hắn chụp tới. Lý Phàm liên tiếp lui về phía sau ba bước, hắn định nhãn xem xét, từ dưới đất duỗi thẳng một cái tay. Lúc này mảnh đất kia mặt như là đại địa mạch đập đồng dạng, chập trùng không chừng, đồng thời nương theo lấy một loại làm cho người nghe ra nhịn không được bực bội thanh âm. Lý Phàm không chậm trễ chút nào tế ra lưu linh kiếm, ngay sau đó hắn cấp tốc đem pháp lực rót vào trong kiếm. Làm pháp lực rót vào sau, Lý Phàm nhìn xem cái kia dựng thẳng lên tay trái, đã đoán được tâm vị trí đại khái, tiếp lấy kết động thủ thế, cách không đối với lưu linh kiếm một chút, chịu chỉ dẫn lưu linh kiếm tán phát ra quang mang, đâm về phía trên mặt đất người tâm vị trí. Trong tưởng tượng một kiếm xuyên tim hình tượng cũng chưa từng xuất hiện, mà là truyền ra ken một thanh âm vang lên. Đối phương lấy nục thân đón đỡ một kiếm này, mà Lý Phàm chưa từng cảm nhận được bất kỳ pháp lực ba động. Nói cách khác đối phương chỉ dựa vào nhục thân liền tiếp nhận hắn một kiếm này, như thế cường hãn nục thân, lại tại như thế chật hẹp chi địa, hiển nhiên đối Lý Phàm cực kỳ bất lợi. Lý Phàm trong đầu trong nháy mắt nổi lên luyện thể thuật ba chữ, mà nhưng vào lúc này đối phương cái tay kia giữ tại lưu linh kiếm bên trên, cái này một nắm khiến cho Lý Phàm thần thức lập tức đọc lại. Hắn phát hiện mình cùng lưu linh kiếm ở giữa liên hệ, kém chút liền gây mất. Lý Phàm mặt hiện vẻ mặt nghiêm trọng, mà nhưng vào lúc này đối phương bỗng nhiên theo trong đất ngồi dậy, tiếp theo từ trên mặt đất đứng lên, thuận theo cái này vừa đứng trên mặt đất nhiều hơn hố. Ở đằng kia trong hầm, Lý Phàm thấy được bị chôn một bộ phận bàn tay hài cốt, ở trong đó một cái trên ngón tay thình lình mang theo một cái nhẫn chữ vật. Chương 76, khôi lỗi. Chương 76, khôi lỗi. Người này vừa đứng lên đến liền hướng phía Lý Phàm lao thẳng tới mà đến. Khoảng cách song phương gần như thế, Lý Phàm vô cùng tỉnh táo, tại trước người ngưng tụ ra một đạo pháp thuẫn, cũng không chậm trễ chút nào hướng về sau liền lùi lại ba bước. Đối Lý Phàm mà nói, chính mình nếu không lui lại, một khi đối phương phá pháp thuẫn, hắn tất nhiên lâm vào bị động. Trái lại nếu là đối phương không cách nào phá mở pháp thuẫn, Lý Phàm liền có tự tin đánh bại đối phương. Mà tại động phủ này bên trong, đối phương muốn chạy cũng chạy không thoát. Bởi vậy trong nháy mắt, Lý Phàm liền chọn ra nhất quyết định chính xác. Mà cơ hồ ngay tại pháp thuẫn vừa mới ngưng tụ thành, đối phương nắm đấm liền đánh vào pháp thuẫn bên trên. Một quyền này giống như đánh vào một trang giấy bên trên đồng dạng, trực tiếp đem pháp thuẫn kích phá. May mà Lý Phàm sớm đã có chuẩn bị lựa chọn lui lại, mới vừa rồi không có nhận một quyền này tổn thương. Mặc dù chỉ là bước đầu giao thủ, Lý Phàm cắt phát hiện mình cũng không phải là đối thủ của đối phương. May mắn chính là, trải qua nghiên cứu của hắn, hắn phát hiện người trước mắt cũng không phải là người sống. Đối thủ đánh ra một quyền về sau, cũng không có như vậy dừng tay, mà là tiếp tục hướng phía Lý Phàm đánh tới. Đưa tay lại là một quyền đánh phía Lý Phàm. Người này chiêu thức rất đơn giản, mỗi một quyền uy lực lại là lớn lạ thường. Hơn nữa nhục thân lại là vô cùng cứng hãn, đã có thể công lại có thể thủ. Quả thực là đối thủ khó dây dưa. Lý Phàm thân thể hơi nghiêng, khó khăn lắm tránh né một quyền này, mà chân sau bước liên tiếp lùi về phía sau. Đối phương thế công không ngừng, từng bước ép sát. Lý Phàm trực tiếp bị bức về căn thứ 3 trong thạch thất. Hắn biết nếu như tiếp tục rông dài, chính mình vô cùng có khả năng bị sống sờ sờ mà chết. Bởi vậy làm tiến vào căn thứ 3 thạch thất sau, nương tựa theo căn thứ 3 thạch thất tương đối rộng rãi, Lý Phàm thi triển ra vạn tượng mê vụ. Lập tức trong mật thất sinh ra mê vụ. Lý Phàm vốn chỉ muốn mượn mê vụ quanh co đến thạch cửa phòng. Sao liệu người kia bỗng nhiên lui về phía sau mấy bước, dùng thân thể chặn thạch cửa phòng. Bởi vì thi triển vạn tượng huyền vụ cực kỳ hao tổn pháp lực, bởi vậy Lý Phàm biết lâu kéo không được, đã đánh không lại, vậy hắn cũng chỉ có thể mời ra giúp đỡ. Chỉ thấy hắn duỗi tay vừa lột, một cái hộp gỗ xuất hiện trong tay. Lý Phàm thuận tay bóp đi dán tại hộp bên trên linh phủ. Lạc Du Tử hồn liền từ bên trong bay ra. Đạo hữu phải chăng lại gặp loại nào khốn cảnh? Lạc Du Tử sớm đã thành thói quen, hắn biết Lý Phàm chỉ có lâm vào khốn cảnh mới có thể tìm hắn. Đồng thời Lạc Du Tử kinh ngạc phát hiện, Lý Phàm tu vi đã đạt đến luyện khí 4 tầng. Hắn mỗi một lần xuất hiện, đối phương luôn có thể mang đến cho hắn không giống rung động. Lý Phàm mở miệng nói ra, có một loại đồ vật nắm giữ người nhục thân, nhưng mà nhìn như không phải người, giống như cái xác không hồn đồng dạng, bất quá nhục thân vô cùng cứng rắn, hơn nữa chỉ dựa vào tay không tấc sắt liền làm ta không thể chống đỡ được, ngươi cũng đã biết đây là vật gì. Lạc Du Tử trả lời, căn cứ đạo hưu nói tới, nếu có suy đoán không sai, đạo hưu chỉ hẳn là khôi lỗi.
Khôi lỗi?
Lý Phạm lẩm bẩm một câu. Lạc Du Tử giải thích nghi hoặc nói, cái gọi là khôi lỗi chính là người sau khi chết theo khôi lỗi thuật đem nó thi thể tiến hành luyện hóa. Đạo hưu có thể chớ xem thường khôi lỗi, luyện hóa trình cực kỳ gian nan, lại cần hao phí đắt đỏ một cái giá lớn, cứ nghe tại trong quá trình luyện hóa cần đem nó ngâm tại trong dược chỉ. Lạc Du Tử tiếp tục giải thích nghi hoặc nói, có câu nói là người chết là chuyện lớn, nhập thổ bi an, bởi vậy phương pháp này có hại âm đức, làm cho người chỗ chơ chẽn, bởi vậy rất nhiều khôi lỗi thuật sớm đã thất truyền. Nhìn đạo hưu bộ dáng hiển nhiên là gặp khôi lỗi, bởi vì Lạc Du Tử lúc này thân ở Lý Phàm vạn tượng huyền vụ bên trong, bởi vậy hắn cũng không có chú ý tới cổng khôi lỗi. Lý Phàm mở miệng nói ra, đạo hưu nói không sai, ta chính là gặp khôi lỗi, không chỉ có không cách nào tổn thương mảy may, lại đối mặt với đối phương thế công giật gấu bá bay, chỉ có tránh lui. Lạc Du Tử mở miệng nói ra, lấy đạo hưu tu vi, vậy mà có thể bị buộc đến quấn bách như vậy hoàn cảnh, xem ra kia khôi lỗi sợ là có thể so với luyện khí 7-8 tầng dáng vẻ. Lý Phàm nghe vậy, mặt hiện vẻ mặt nghiêm trọng, không biết đạo hưu phải chăng có phá giải chi đạo. Tại Lạc Du Tử xem ra, Lý Phàm có thể bị khôi lỗi bước đến đây, hiển nhiên khôi lỗi chủ nhân cũng không tại. Nếu không Lý Phàm cái nào còn có cơ hội đem Lạc Du Tử phóng xuất, mà nói chung, khôi lỗi đều tùy thân mang theo. Dù sao cái này có thể làm tu vi thủ đoạn bảo mệnh một trong, cho dù là khôi lỗi hành động tương đối chậm chạp, bất quá kia cứng rắn nhục thân có thể so với một mặt linh tuẫn, khi tất yếu có thể làm tu sĩ ngăn trở tổn thương, mặt khác tại chật hẹp địa phương, hoàn toàn có thể đánh đối thủ trở tay không kịp. Bởi vậy Lạc Du Tử phán đoán, này khôi lỗi chủ nhân hẳn là đã chết, lại là không người điều khiển khôi lỗi, hắn liền có thể tiến vào khôi lỗi thể nội, là Lý Phàm tranh thủ chạy đi thời cơ. Bởi vậy Lạc Du Tử mở miệng nói ra, đạo hữu không cần kinh hoàng, lại là ta chỉ dẫn khôi lỗi vị trí. Lý Phàm nghe vậy, dẫn Lạc Du Tử đi tới thạch thất trước cửa. Hắn lúc này khoảng cách khôi lỗi chỉ có 2 bước khoảng cách, bởi vì vạn tượng huyền vụ làm đối phương không cách nào trông thấy hắn. Mà theo Lý Phàm chỉ dẫn, Lạc Du Tử tàn hồn xuyên qua mê vụ, tự thiên linh cái bên trên chui vào khôi lỗi thể nội. Tiếp theo một cái chớp mắt, khôi lỗi há miệng ra, phát ra một loại làm cho người nghe rất không thoải mái thanh âm. Đạo hữu nhanh chóng rời đi. Lúc này Lạc Du Tử cảm thấy rất đáng tiếc, nếu không phải mình bị Lý Phàm bóp lấy mệnh mạch, hắn liền có thể nhờ vào đó khôi lỗi giết đối phương. Bất quá vì để tránh cho bị Lý Phàm phát hiện, hắn có thể hoàn toàn vào ở khôi lỗi. Lạc Du Tử làm bộ chật vật nói rằng, đạo hữu đi nhanh, nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi. Lạc Du Tử sau khi nói xong, dẫn đạo khôi lỗi bước vào trong thạch thất, quay người đối mặt với vách đá. Lý Phàm nghe vậy, vội vàng ngừng vận chuyển vạn tượng huyền vụ, cũng tông cửa xông ra. Hắn rất nhanh liền chạy tới khôi lỗi thì ra bỏ dậy cái kia hố. Lý Phàm cấp tốc cướp đoạt kia khô lâu trên tay nhận chữ vật, cũng đem rơi xuống đất lưu linh kiếm thu nhập trong nhận chứa đồ. Tiếp lấy cũng không quay đầu lại hướng phía cửa động chạy tới. Khi hắn bước lên bậc cấp, chui ra cửa động sau, Lý Phàm vốn chỉ muốn trực tiếp quan bế cửa động. Hắn nhớ tới Lạc Du Tử còn có giá trị lợi dụng, đối phương động phủ còn không biết rõ ở nơi nào. Thế là quyết định tại chờ một chút. Lý Phàm một mực nhìn chăm chú lên cuối bậc thang. Nếu là khôi lỗi xuất hiện trước, vậy hắn cũng chỉ có thể bỏ Lạc Du Tử. Nhưng vào lúc này, Lạc Du Tử tàn hồn xuất hiện ở trong tầm mắt. Đối phương bay lên thông đạo, chui vào Lý Phàm thể nội. Tùy theo Lý Phàm đem động cửa đóng lại, theo thông đạo đi tới trong sông. Lạc Du Tử lặng lặng nhìn xem đây hết thảy. Ngay tại Lý Phàm thu mê vụ thần thông về sau, Lạc Du Tử thấy được trong thạch thất hài cốt. Căn cứ phán đoán của hắn, trong động người nói ít chết cũng có trên 100 năm. Đang nhìn vừa rồi kia 2 đạo cửa đá, hiển nhiên trong động người là đem động phủ này xem như chính mình mộ huyệt, mà người loại này là không thể nào đem động phủ của mình tiết lộ ra ngoài. Bởi vậy Lạc Du Tử một mực trăm mối vẫn không có cách giải. Thế là nhịn không được hỏi, đạo hữu, ngươi là như thế nào biết được nơi đây có một động phủ? Lý Phàm mở miệng qua loa tắt trách nói, động phủ này chính là cơ duyên xảo hợp gặp, như là mèo mù gặp chuột chết đồng dạng. Chương 77, cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Chương 77, cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Lý Phàm theo trong nước vừa lộ ra mặt, liền thấy trên trời có một bóng người xinh đẹp ngự kiếm bay qua. Lúc này bóng người xinh xắn kia bỗng nhiên trở về mà quay về, cũng hướng phía Lý Phàm vị trí hạ xuống. Nàng này chính là cùng Lý Phàm gặp mặt một lần Quý Hiểu Nguyệt. Quý Hiểu Nguyệt dừng lại tại dòng sông trên không, mang trên mặt vẻ tò mò. Bởi vì người tu luyện có linh khí duyên cớ, chỉ cần hơi làm dùng pháp lực, liền có thể khứ trừ trên người tăng vật, làm chính mình bảo trì sảng khoái tinh thần. Bởi vậy tu chân giả không cần sử dụng phàm thủy tắm rửa. Quý Hiểu Nguyệt nhịn không được mở miệng hỏi, sư đệ, ngươi vì sao ở chỗ này? Lúc này Lý Phàm vẫn như cũ giả trang ra một bộ non nớt bộ dáng, mà hắn biết mình nếu là nói mình ở chỗ này tắm rửa, đối phương chỉ định sẽ không tin tưởng. Bởi vậy hắn thấp giọng nói rằng, sư tỷ, ta vừa bế quan không lâu, có lẽ là tu vi quá thấp nguyên nhân, lại bởi vì tới gần Hỏa Thần Sơn quá mức chỗ sâu, dẫn đến trên thân kỳ nóng vô cùng, bởi vậy tại dưới tình thế cấp bách, liền đâm vào dòng sông bên trong. Sư tỷ, trong này thật thật mát nhanh, thật thoải mái. Quý Hiểu Nguyệt người mang thủy linh căn, đối với hỏa linh căn tu luyện cũng không rõ lắm, bởi vậy nàng tin tưởng Lý Phàm lời nói. Bởi vì cái gọi là trăm mật tất có một sơ, bởi vì Lý Phàm dịch dung thuật chính là đạo đại mai tặng cho, thuộc về phàm nhân chi thuật. Bởi vậy tại ngâm nước sau xuất hiện một chút kẽ hở, chính là cái này tia sơ hở vừa lúc bị chuẩn bị rời đi Quý Hiểu Nguyệt phát giác. bất quá căn cứ Quý Hiểu Nguyệt phán đoán, đối phương bất luận thanh âm, thần sắc biểu hiện, chính là Lý Phạm bản nhân không nghi ngờ gì. Mặc dù đối phương không biết rõ sử dụng loại nào thuật pháp che giấu hai mắt người, bất quá có thể xác định chính là trước mặt bộ này bề ngoài xấu xí, lại mang có mấy phần thật thà bộ dáng cũng không phải là bản nhân, mà đối phương đã có thể giấu sâu như thế, lại ở trước mặt nàng giả trang ra một bộ non nớt bộ dáng, không khỏi khiến Quý Hiểu Nguyệt có chút tức giận. Lúc này trong nước Lý Phạm, khi thì nhìn Quý Hiểu Nguyệt một cái, lại vội vàng làm bộ thân sắc trốn tránh. Hắn lúc này phát hiện nàng này thân sắc giống như sinh ra biến hóa vi diệu nào đó, tiếp lấy lại là giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Cái này khiến Lý Phạm cảm giác có chút không ổn. Lý Phạm sư đệ, ngươi nếu là muốn giải nhiệt, sư tỷ vừa vặn có một phương pháp. Quý Hiểu Nguyệt mở miệng nói ra, cam đoan để ngươi suy tìm, thâm bay lên. Giải nhiệt, thâm bay lên. Lý Phạm rất tự nhiên liền liên tưởng đến một loại nào đó không thể miêu tả hình tượng. Ý nghĩ này vừa hiện hiện, liền bị hắn cho bác bỏ. Bởi vì hắn thấy, nàng này cũng không giống là loại kia người tùy tiện a sư tỷ ý tốt tâm lĩnh, bất quá không cần phiền thoái sư tỷ. Lý Phạm chỉ muốn tranh thủ thời gian bứt bỏ đối phương, sau đó trở lại Hỏa Thần Sơn bên trong, xem xét mới lấy được trong nhận chứa đồ vật phẩm. Quý Hiểu Nguyệt đối với Lý Phạm chân thực khuôn mặt, sinh ra nồng đậm lòng hiếu kỳ, đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy liền bị đối phương cho đuổi. Sư đệ, ngươi cũng đã biết tại Ngũ Tinh môn bên trong, có bao nhiêu môn nhân muốn có được ta ưu ái, mà ngươi đã từ chối hảo ý của ta, ngươi thật đúng là thân ở trong phúc không biết phúc. Quý Hiểu Nguyệt thở dài một hơi, nàng nhìn xem Lý Phạm bậy làm ra một bộ không biết làm thế nào bộ dáng, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, người này thật đúng là rất có thể trang. Lý Phạm giả trang ra một bộ rất không muốn phiền toái người khác bộ dáng. Sư tỷ, ta Lý Phạm diễn kỹ quả thực không có thể bắt bẻ, nói chuyện cố ý ấp úng, trên mặt hiện ra một tia bối rối, ánh mắt tại cùng Quý Hiểu Nguyệt giao tiếp thời điểm, lại vội vàng né tránh. Sư đệ, ngươi đừng nói nữa, sư tỷ minh bạch cách làm người của ngươi, ngươi từ trước đến nay không thích phiền toái người khác, sư tỷ cái này không làm khó dễ ngươi. Quý Hiểu Nguyệt nói xong, nhìn như quay người muốn ly khai, cắt là bỗng nhiên ra tay, chỉ thấy một đạo bạch lăng theo ống tay áo bắn ra, hướng về Lý Phạm kéo dài mà đi. Quý Hiểu Nguyệt phát ra bạch lăng về sau, cũng không có như vậy dừng tay, lo lắng Lý Phạm sẽ tiến vào trong nước rời đi, nàng ống tay áo khẽ đảo, theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra lục đạo linh phủ, thuận theo pháp lực rót vào. Lục đạo linh phủ lấy Lý Phạm làm trung tâm, riêng phần mình ba tấm hướng phía hai bên bay đi, sau đó đã rơi vào trong tay. Chỉ thấy thần kỳ một màn xuất hiện, làm linh phủ nhập nước sau, nên ngừng dòng sông liền bị đóng băng lại, mà lúc này Lý Phạm sớm đã chui vào trong nước. Cái kia đạo bạch lăng theo sát lấy vào nước, lại đuổi sát ở phía sau. Đột nhiên hắn nhìn thấy trước mặt nước bị đóng băng lại, Lý Phạm vội vàng vận chuyển pháp lực cưỡng ép phá băng, không sai mà như vậy khẽ kéo riêng, khiến cho mắt cá chân hắn bị truy tại sau lưng bạch lăng cho cuốn chặt lấy. Vật này còn giống như rắn, một cuốn lấy Lý Phạm chân, liền lấy tốc độ cực nhanh tầng tầng cuốn quanh. Lý Phạm vẻ mặt giật mình, trở lại một đạo pháp lực nhắm ngay bạch lăng bung ra. Nhưng mà vật này không phải là như là phàm nhân bại, mà là một món pháp bảo. Bởi vậy Lý Phạm một màn này tay chỉ chém ra đại khái 1/3 bạch lăng, coi như hắn chuẩn bị ra tay thời điểm, bạch lăng đung nhiên đem hắn kéo một cái, trực tiếp đem Lý Phạm túm ra mặt nước. Lý Phạm vốn cho là đối phương không dành thế sự, chính là một đóa nhà ấm bên trong đóa hoa, sao liệu sẽ như thế cậu? Trước dùng ngôn ngữ nhường hắn sinh ra thư giãn, sau đó lạnh không linh đinh ra tay với hắn, ra tay quả quyết lại đầu não cơ linh, mà hiện nay đã không có thể trốn cơ hội, Lý Phạm chỉ có thể động thủ giết đối phương. Bởi vậy hắn làm dùng thần thức hướng trên người đối phương quét qua, phát hiện tu vi của đối phương chính là luyện khí 6 tầng, mà Lý Phạm muốn giết đối phương, nhất định phải bỏ mạng đánh cược một lần, hơn nữa trọng yếu nhất là tiếp cận đối phương. Nhưng vào lúc này Lạc Du Tử thanh âm tại trong đầu vang lên. Bằng vào ta kinh nghiệm lời tuyên bố, nàng này không phải là ngươi có khả năng đắc tội nổi tồn tại, hơn nữa đối phương hiển nhiên đối ngươi cũng không có ác ý, khuyên ngươi nghĩ lại mà làm sao. Lạc Du Tử biết rõ Lý Phạm tàn nhẫn, dù sao hắn cũng là như vậy người, mà tại một ít trong tông môn có chút một ít nhân vật trọng yếu như nữ, Lạc Du Tử cảm giác nữ tử kia chính là loại người này. Lúc này Lạc Du Tử thanh âm vang lên lần nữa, coi như ngươi có thể giết nàng, trên người đối phương có khả năng mang theo hồn ngọc, vật này chỉ cần bóp nát liền có thể dẫn tới bảo hộ nàng người. Cuối cùng câu nói này tựa như một thanh mát nước rơi ở Lý Phạm trên thân. Lý Phạm chỉ có thể mặc cho bạch lăng tầng tầng quấn quanh, toàn thân bị bao khỏa như cái bánh trưng, chỉ lộ ra cái đầu sọ. Tiếp lấy Quý Hiểu Nguyệt đắc y đem Lý Phạm kéo đến giữa không trung, chỉ thấy pháp quyết kết động, song trưởng ở giữa chạm pháp lực màu xanh lam phun trào, nước sông chịu pháp lực dẫn dắt, hai đạo cột nước theo trong sông dâng lên, đem Lý Phạm cho bao trùm, sau đó kết thành khối băng. Lý Phạm sư đệ, hiện tại phải chăng mát mẻ? Lúc này Lý Phạm nội tâm quả thực thật lạnh thật lạnh, hắn mở miệng năn nỉ nói, sư tỷ, không biết ta nơi nào mạo phạm sư tỷ, có thể khiến cho sư tỷ bỗng nhiên làm to chuyện. Ngươi như thế thâm tàng bất lộ, như thế nào đắc tội ta? Quý Hiểu Nguyệt cũng không có tới gần Lý Phạm. Đây là cha nàng dạy nàng. Lý Phạm thì là vẻ mặt nghi hoặc chi sắc. Hắn từ đầu đến cuối không nghĩ ra chính mình một bước nào làm sai. Nhưng vào lúc này, Quý Hiểu Nguyệt một đạo pháp lực hướng phía Lý Phạm đánh đến. Cái này đạo pháp lực cũng không lớn. Nếu là đối phương muốn giết hắn, Lý Phạm đã sống chết. Khi hắn nhìn thấy cái này đạo pháp lực hướng phía trên đầu của hắn chạy thẳng tới, trong nháy mắt bừng tỉnh hiểu ra. Đồng thời Quý Hiểu Nguyệt thanh âm tại vang lên bên hai. Sư đệ, liền để ta xem một chút diện mục thật của ngươi. Chương 78, khôi lỗi thuật chương 78, khôi lỗi thuật làm dán tại Lý Phàm trên mặt, dịch dung thuật bị pháp lực bóc về phía sau. Quý Hiểu Nguyệt trong nháy mắt sững sờ, nàng nhìn thấy một trương vô cùng tuấn lãng khuôn mặt. Quý Hiểu Nguyệt có chút không dám tin tưởng, lại có người có thể mọc như thế anh tuấn. Nàng đi tới Lý Phàm trước mặt, sau đó đưa tay ra nắm vào Lý Phàm trên mặt. Lý Phàm sững sờ, ngẩng đầu nhìn đối phương. Quý Hiểu Nguyệt mỉm cười, dùng tay nhéo nhéo, xúc cảm vô cùng tơ lụa lại có giãn. Trải qua Quý Hiểu Nguyệt liên tục kiểm tra, nàng rốt cục xác định Lý Phàm dung mạo là thật. Sau đó phát hiện Lý Phàm dùng một loại rất kỳ quái biểu lộ đang ngó chừng nàng. Trên mặt của nàng nhịn không được dâng lên đỏ ửng. Lần này đến phiên nàng ánh mắt trốn tránh. Quý Hiểu Nguyệt đem ánh mắt một dịch chuyển khỏi, lại vội vàng rời trở về. Bộ dáng kia thật giống như là muốn tìm về cảnh tượng. "Sư tỷ, hiện tại có thể thả ta đi." Quý Hiểu Nguyệt nghe vậy, thiện tay triệt hồi pháp lực cùng Bạch Lăng. Lý Phàm từ giữa không trung nện vào trong nước, nổ lên mảng lớn bọt nước. Ở trong quá trình này còn đập chết một con cá. "Sư đệ, ngươi vì sao không lấy chân dung gặp người?" Quý Hiểu Nguyệt nhiều hứng thú mở miệng hỏi. Lý Phàm bắt đầu đại thổ nước đắng. "Sư tỷ, ngươi có chỗ không biết, quá mức anh tuấn cũng không phải là chuyện tốt, đã từng có hai nữ tử là ta tranh chết đi sống lại." Quý Hiểu Nguyệt như có điều suy nghĩ nói. "Như thế nói đến, ngươi đã bị phá thân." Lý Phàm mở miệng nói ra. "Ta một mực giữ mình trong sạch, ra nước bùn mà không nhiễm, đến nay vẫn giữ lại hoàn bích chi thân." Tiếp lấy dựng lên bốn đầu ngón tay. "Nếu ngươi không tin, ta có thể phát bốn. Ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút, ngươi là có hay không hoàn bích chi thân lại cùng ta có liên can gì?" Nàng này nói xong, theo trong nhận chứa đổ lấy ra một đạo linh phủ. Tiếp lấy nàng đem linh phủ hướng phía Lý Phàm ném đi. Sau đó mở miệng nói ra. "Đây là tử mẫu truyền tấn phủ, làm ta đem pháp lực rót vào chủ phù bên trong, còn hắn trên bùa phù văn liền sẽ lấp loe không yên. Một khi tử phù có phản ứng, giải thích rõ ta có việc tìm ngươi, ngươi liền tiến về ngươi ta lần thứ nhất gặp nhau chi địa. Như muốn cho ta giúp ngươi giữ bí mật, ngươi chỉ cần làm theo liền có thể." Quý Hiểu Nguyệt nói xong, ngự kiếm hướng phía ngũ tinh môn bay đi. Thân ảnh của nàng càng bay càng xa, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Nhìn đối phương rời đi phương hướng, Lý Phàm ánh mắt lập tức híp lại. Tiếp lấy đối với Lạc Du Tử nói rằng: "Đạo hữu cho rằng tiếp theo nên như thế nào?" Lý Phàm ý trong lời nói rõ ràng chính là hỏi đối phương chính mình muốn hay không đường chạy. Lạc Du Tử nhớ tới Lý Phàm đã là luyện khí tầng 4 đỉnh phong tu vi, theo lý mà nói nhu cầu cấp bách phá cảnh đan, còn nếu là tiếp tục đợi ở chỗ này, vừa mới nữ tử kia chỉ có thể kéo dài Lý Phàm thời gian. Hơn nữa nếu là vạn nhất đối phương có thể giúp Lý Phàm đột phá, như vậy phá cảnh đan đối với Lý Phàm mà nói lộ ra không có như vậy lửa xém lông mày. Cuối cùng Lạc Du Tử không muốn đem như vậy ngây thơ cô gái xinh đẹp tiện nghi Lý Phàm lao già họ hẹp này. Bởi vậy Lạc Du Tử mở miệng nói ra: "Đạo hữu bây giờ đã bại lộ, bởi vì cái gọi là một bụng truyền một bụng, miệng miệng khó bảo vệ chặt, trên đời nào có phong ở miệng." Lạc Du Tử lời nói, Lý Phàm rất tán đồng. Loại sự tình này hắn tại Lý Gia Thôn thấy nhiều. Nguyên bản chỉ có ba cái người biết chuyện xấu, lại ba người đều cam đoan thủ khẩu như mình, coi như đánh chết cũng không hướng ra phía ngoài truyền. Cuối cùng không bao lâu, toàn bộ Lý Gia Thôn mọi người đều biết. Mà nhất làm cho Lý Phàm phòng bị chính là lần trước tại Linh Quả Viên bên trong, cái kia tìm kiếm Quý Hiểu Nguyệt nam tử. Bởi vậy Lý Phàm quyết định vẫn là rời đi ngũ tinh môn. Bất quá bây giờ không thể đi. Vạn nhất Quý Hiểu Nguyệt trở về mà quay về, đến lúc đó chính mình liền hết đường chối cãi. Bởi vậy Lý Phàm quyết định trước chờ 2 ngày, tới ngày thứ 3 lại bên ngoài du lịch lịch là lấy cớ rời đi ngũ tinh môn. Lý Phàm quyết định chủ ý về sau, vì chính mình một lần nữa dịch dung một phen, liền về tới Hỏa Thần Sơn bên trong, chính mình sở tại đạo phủ. Quy củ cũ, vừa tiến vào trong đạo phủ, Lý Phàm liền đem Lạc Du Tử thu vào. Tiếp lấy ra, trước đây không lâu theo trong động phủ đạt được nhẫn chứa vật, thuận theo đem thần thức rót vào trong nhẫn chứa đồ. Lý Phàm từ đó thu được hạ phẩm linh thạch hơn 1,200 khối, cùng trung phẩm linh thạch 3 khối. Trừ cái đó ra còn có 2 thanh linh kiếm, 1 bộ linh giáp, 1 thanh linh cung, 3 mặt pháp thuẫn, cùng 3 loại luyện khí vật liệu, còn có một số các loại chủng loại linh thảo. Lý Phàm nhanh chóng nhìn một lần, sau đó đem lực chú ý đặt ở 3 cái trụ cuốn lên. Cái thứ nhất trụ cuốn chúng chỗ ghi lại là nên tu sĩ pháp môn tu luyện, tên là Càn Khôn Thổ Nạp Thuật. Cuốn sách này Lý Phàm đại khái nhìn một lần, chỉ là một cái cực kỳ bình thường luyện khí pháp môn. Đương nhiên Lý Phàm trong mắt cái gọi là bình thường chính là cùng cựu linh luyện khí thuật cùng nghịch linh đốt căn chi thuật đem so sánh. Cái thứ hai chục quyển chỗ ghi lại thì là một môn thần thông. Nay thần thông tu luyện cực kỳ hao tổn thời gian, Lý Phàm cũng không có đem nó để ở trong lòng. Bởi vậy hắn đem lực chú ý đặt ở cái thứ 3 chục cuốn lên. Nếu là Lý Phàm sở liệu không sai, nay chục quyển nên là khôi lỗi thuật. Nghĩ tới trong động phủ kia cố khôi lỗi bi lực, Lý Phàm liền có loại mong muốn luyện hóa khôi lỗi xúc động. Hơn nữa khôi lỗi đặc biệt thích hợp xem như trộm mộ chi dụng. Tưởng tượng một chút, nếu là có lấy mấy cố khôi lỗi tại trộm mộ thời điểm, nhường khôi lỗi đi tại phía trước dò đường, nếu là gặp phải nguy hiểm, nhiều lắm là cũng liền tổn thất mấy cố khôi lỗi mà không đến mức thân mạo hiểm cảnh. Kế tiếp Lý Phàm đem thần thức rót vào chủ quân chúng. Không ngoài sở liệu, chủ quân chúng chỗ ghi lại chính là khôi lỗi thuật. Căn cứ chủ quyền ghi chép, luyện chế khôi lỗi có 2 loại phương pháp. Loại thứ nhất chính là theo cơ thể sống bắt đầu luyện chế, mỗi ngày đi lấy đặc chế linh dược cùng đem thân thể của mình ngâm tại dược thủy 3 canh giờ. Phương pháp này tương đối phức tạp, nhưng là luyện hóa đi ra khôi lỗi thực lực khá mạnh, tương lai trưởng thành tiềm lực to lớn. Về phần loại thứ hai thì là trực tiếp dùng thi thể luyện chế, mà thi thể tử vong không thể vượt qua 3 canh giờ. Giống nhau cần lấy dược chỉ ngâm, trừ cái đó ra mỗi ngày cần muốn tiến hành thi pháp luyện hóa. Phương pháp này mặc dù tương đối đơn giản, bất quá giống nhau hao phí to lớn. Dù sao kia một linh dược cao linh thảo có thể cần không ít linh thạch, chính là bởi vì đủ loại hạn chế. Đối phương vừa rồi chỉ luyện chế được một cố khối lỗi. Lý Phàm thở dài, thật sự là không một đố gột nên hồ. Hắn lúc này đem lực chú ý đặt ở trong nhẫn chứa đồ kiện vật phẩm cuối cùng. Vật này nhìn cũng không đáng chú ý, trước đó Lý Phàm cũng không thèm để ý làm lĩnh ngộ khôi lỗi thuật sau. Vừa rồi đưa tới chú ý của hắn, căn cứ khôi lỗi thuật ghi chép, làm luyện chế khôi lỗi thời điểm, cần tại khôi lỗi trong miệng để vào một khối ngọc. Còn nếu là cơ thể sống luyện chế, tại đối phương còn sống thời điểm, thì cần nhường tùy thân mang theo một khối ngọc. Làm khôi lỗi luyện chế sau khi hoàn thành, liền có thể lấy ra này ngọc. Sau đó đem máu của mình nhỏ vào ngọc bên trong, dùng cái này làm được bản thân cùng khôi lỗi sinh ra liên hệ nào đó, tiến tới khống chế khôi lỗi. Lúc này Lý Phàm đem nên ngọc lấy ra, ngọc trên có khắc một cỗ khôi lỗi, trừ cái đó ra còn có một loạt dấu răng. Tại Lý Phàm xem ra, bây giờ đối phương đã chết, chính mình đem giọt máu nhập này ngọc bên trên, có lẽ có thể khống chế kia cỗ khôi lỗi. Kế tiếp Lý Phàm phá vỡ ngón tay, đem máu tươi một giọt nhỏ ở ngọc bên trên. Chương 79, bắt gió chảo ảnh chương 79, bắt gió chảo ảnh nhỏ tại khôi lỗi ngọc máu tươi bị này ngọc cho hấp thu. Sau đó Lý Phàm thu hồi khôi lỗi ngọc, tiếp lấy hắn bắt đầu nếm thử đột phá trước mắt bình cảnh. Chỉ thấy nhắm mắt ngồi xếp bằng, cũng đem trạng thái bản thân điều chỉnh đến đỉnh phong. Sau đó dẫn dắt đến pháp lực đánh thẳng vào cảnh giới bình cảnh. Nhưng mà mặc cho Lý Phàm như thế nào đột phá, bình này cái cổ từ đầu đến cuối giống như bàn thạch, làm hắn không cách nào dung chuyển mảy may. Hai ngày sau đó, Lý Phàm mở mắt ra, cứ việc đột phá thất bại, nhưng là hắn mảy may cũng không có nhục chí. Dù sao tu vi của hắn gần nhất mới tu luyện đến luyện khí tầng 4 đỉnh phong, mà có người bị vây ở bình cảnh nhiều thì mấy chục năm. Bởi vậy Lý Phàm bảo trì bình hòa tâm tính, đi ra đạo phủ. Hắn biết mình khiếm khuyết thời cơ đột phá. Cái loại cảm giác này tựa như là đi vào trong ngõ cụt. Bởi vậy cho dù là chính mình tại tu luyện như thế nào, kết quả không sai biệt lắm. Nếu nói tu luyện ở chỗ tích lũy lời nói, như vậy đột phá cảnh giới ngay tại ở lĩnh ngộ. Lý Phàm vốn chỉ muốn tiến về động phủ lấy đi khôi lỗi, cũng rời đi ngũ tinh môn. Sao liệu nhưng vào lúc này, Quý Hiểu Nguyệt liền cho hắn tử mẫu đưa tin phủ, đột nhiên phát sáng lên. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Nếu không phải lo lắng đối phương có hồn ngọc, Lý Phàm thật muốn đem nàng này lừa gạt đến gian kia trong động phủ, sau đó mượn khôi lỗi chi thủ, đem đối phương giết đi. Hiện nay hắn chỉ có thể ngoan ngoãn thỏa hiệp. Thế là Lý Phàm rời đi động phủ, đi ra Hỏa Thần Sơn. Hắn đi tới Linh Quả Viên về sau, nhìn thấy Quý Hiểu Nguyệt đưa lưng về phía hắn. Lý Phàm phát hiện nàng này cách ăn mặc thay đổi ngày xưa, một thân váy trắng trắng hớt tuyết, ba búi tóc đen rủ xuống, trên đầu cắm một cây châm cài tóc. So sánh trước kia ngây thơ lanh lợi, bây giờ lối ăn mặc này tăng thêm mấy phần đại khí thành thục, nhìn càng thêm hấp dẫn người. Mà bộ này trang phục kinh hãi nhất thuộc về cái khác ngũ tinh môn đệ tử, nhất là thủy tinh cùng thổ tinh nhị môn. Bởi vì Quý Hiểu Nguyệt người mang thủy linh căn, bởi vậy bái thủy tinh chi chủ vi sư, mà phụ thân chính là thổ tinh chi chủ. Chính là bởi vậy từ nhỏ đã có chút điêu ngoa tùy hứng. Nhưng mà mấy ngày nay Quý Hiểu Nguyệt biến hóa, quả thực khiến những đệ tử này giật nảy cả mình. Bởi vì tương phản sát thực quá lớn, bởi vậy có người cho rằng nàng này có phải hay không ăn nhầm một loại nào đó linh thảo. Lúc này Lý Phàm đem thần thức quét qua, phát hiện trung quanh còn cất giấu một đám người. Bất quá tại Lý Phàm xem ra, nếu là muốn đối phó hắn, chỉ bằng vào Quý Hiểu Nguyệt là đủ rồi. Hơn nữa cũng không cần thiết trốn. Bất quá Lý Phàm không thích nhất chính là gây nên những người khác chú ý, hắn mong muốn chính là không có tiếng tăm gì, không chút nào thu hút, tốt nhất đem hắn cho coi nhẹ. Nhưng mà dính vào nàng này, nhất định là không cách nào điệu thấp. Lý Phàm mặc dù trong lòng có chút không vui, bất quá ở đây nữ trước mặt hắn có vẻ như không có phản kháng chỗ trống. Lý Phàm ho nhẹ một tiếng, dùng cái này cho đối phương ám chỉ, tiếp tục mở miệng nói rằng: "Nghĩ không ra vậy mà có thể ở chỗ này đụng phải trong truyền thuyết sư tỷ, quả nhiên là hạnh ngộ." Lúc này Quý Hiểu Nguyệt chậm rãi vừa quay đầu, Lý Phàm phát hiện đối phương làm vấn trang điểm, đôi má đỏ, ngay cả miệng cũng xóa đỏ lên, làm thật là đẹp mà tuyệt trần. Quý Hiểu Nguyệt trong lòng âm thầm đắc ý, nàng biết phía sau đang có một đám sư minh đệ đang trông nhìn, mà Lý Phàm sở dĩ đem ước mà đến, đổi thành bỗng nhiên gặp phải, chủ yếu vẫn là không muốn gây nên phiền toái không cần thiết. Quý Hiểu Nguyệt không muốn để cho Lý Phàm khó xử, thế là mở miệng nói ra: "Vị sư đệ này như thế lạ mặt, chắc là vừa gia nhập không lâu." Quý Hiểu Nguyệt nói xong, âm thầm cho Lý Phàm truyền âm nói: "Lý sư đệ, ngươi cho là ta hôm nay cách ăn mặc như thế nào?" Nàng này cố ý tăng thêm lý chữ, chính là vì uy hiếp Lý Phàm, chỉ cần nàng vừa nói ra, ngươi liền lộ tẩy. Lý Phàm tự nhiên trong lòng hiểu rõ, hắn vừa đi vừa nói rằng: "Về lời của sư tỷ, ta gia nhập ngũ tinh môn đã có một thời gian, chỉ là một mực trong tu luyện, bởi vậy rất ít lộ diện." Làm Lý Phàm nói xong lúc, đã muốn cùng Quý Hiểu Nguyệt gặp thoáng qua, hắn lúc này bí mật truyền âm nói: "Sư tỷ chi tư, có thể xưng chim sa cá lặn, hoa nhường người thẹn, nếu là sư tỷ cũng không việc khác, ta cái này liền cáo tử." Quý Hiểu Nguyệt phát hiện thứ cảm giác lén lén lút lút này rất kích thích. Nàng bí mật truyền âm nói: "Ngày mai ta đem tiến về yêu nguyên đi tìm cơ duyên, làm phiền sư đệ cùng nhau đi tới, về phần có muốn hay không đi, toàn bằng sư đệ làm chủ, ta tin tưởng Lý sư đệ hẳn là sẽ không cự tuyệt ta." Lý Phàm rất là im lặng. Cái này rõ ràng chính là ép mua ép bán. Sau đó còn hỏi ngươi có công bằng hay không. Lý Phàm biết nàng này là ăn chắc hắn, mình coi như cự tuyệt cũng là vô dụng. Bất quá hắn có thể thừa dịp này tiến về yêu nguyên cơ hội, đem đối phương giết đi. Thế là Lý Phàm bí mật truyền âm nói: "Có thể cùng sư tỷ cùng nhau đi tới, chính là vinh hạnh của ta, vì để tránh cho nhiều người phức tạp, không bằng chúng ta ngày mai ngay tại mấy ngày trước đây đầu kia bờ sông gặp nhau. Lý Phàm truyền âm xong, đưa tay tháo xuống một quả linh quả. Sau đó nhấc chân hướng phía cái khác linh quả cây đi đến. Hắn đã làm tốt quyết định. Đến lúc đó theo trong động phủ lấy khôi lỗi về sau, liền có thể tìm kiếm thời cơ, thừa dịp nàng này không sẵn sàng, thả ra khôi lỗi, cũng thao túng khôi lỗi từ phía sau lưng ôm lấy nàng này. Sau đó hắn liền có thể hoàn toàn giết đối phương. Kế tiếp Lý Phàm hái được rất nhiều linh quả. Sau đó về tới trong động phủ. Về phần hắn cùng Quý Hiểu Nguyệt công khai đối thoại, thì bị truyền đến một cái khác nam tử trong hai. Người này là Kim Tinh Chi chủ nhi tử, tên là Lâm Thiên. Hắn thấy, hắn Lâm Thiên cùng Quý Hiểu Nguyệt chính là một đôi trời sinh. Hai người nếu có thể kết làm vợ chồng, ngũ tinh liền có thể chiếm tam tinh. Vậy mà lúc này Lâm Thiên nhìn xem, kia một chương từ pháp lực ngưng tụ ra gương mặt, nhưng hắn cảm thấy có chút nhìn quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua. Tiếp lấy nghe tới nên đệ tử báo cáo nói, một nam một nữ kia chỉ là trùng hợp gặp thời điểm. Lâm Thiên bỗng nhiên nghĩ tới, người này chính là hai năm trước hắn tại Linh Quả Biên truy tìm Quý Hiểu Nguyệt thời điểm gặp qua một lần. Lúc ấy Lâm Thiên còn hỏi một chút đối phương. Đối phương xưng chính mình là một tinh vân chi người, tên là một phàm tử. Mà Quý Hiểu Nguyệt cùng một phàm tử rõ ràng sớm đã gặp mặt. Nếu là trong lòng không có quỷ, kia vì sao lại muốn làm bộ lần thứ nhất gặp nhau? Tại Lâm Thiên xem ra, hai người đã trong bóng tối vụng trộm truyền âm. Thế là hắn sai người âm thầm lưu ý Quý Hiểu Nguyệt, thuận tiện đi dò tra một tinh vân chi một phàm tử. Nếu là quan hệ của song phương không tầm thường, kia Lâm Thiên cũng chỉ có thể đưa nam nhân kia lên đường. Lúc này Lý Phàm đang ngồi xếp bằng trong động phủ. Thật tình không biết, nếu không phải mình lúc trước để ý đối phương sợ là đã tìm tới cửa. Bởi vì Lý Phàm lo lắng Quý Hiểu Nguyệt sẽ trước một bước tiến về bờ sông, đến lúc đó dẫn đến hắn không cách nào tiến vào trong động lấy đi khôi lỗi. Bởi vậy khi trời tối, hắn liền vụng trộm rời đi Hỏa Thần Sơn, tiến về bờ sông. Mà hắn không biết là Quý Hiểu Nguyệt sớm đã bí mật lưu ý hắn. Thế là Lý Phàm lén lút tiến về bờ sông thời điểm, Quý Hiểu Nguyệt lén lén lút lút cùng ở sau lưng hắn. Tại Quý Hiểu Nguyệt xem ra, loại này mèo vờn chuột cảm giác chơi thật vui. Thật tình không biết ở sau lưng nàng, khác có đệ tử vụng trộm chiếu khán nàng. Xem toàn thể lên, giống như bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau đồng dạng. Chương 80, tương khắc diễn sinh âm dương hợp tu thuật chương 80, tương khắc diễn sinh âm dương hợp tu thuật không thể không nói chính là một người tu vi viễn siêu cái sau. Người này nếu là đứng tại, cái sau thần thức có khả năng quét phạm vi bên ngoài, dùng thần thức quét đối phương. Cái sau đem rất khó phát giác, mà đồng dạng tương đối nhạy cảm người, thì sẽ có một loại phảng phất có người ở sau lưng thăm dò cảm giác. Tựa như đang đi đường Lý Phạm như thế, hắn luôn cảm giác có người theo hắn. Chẳng qua hiện nay chỗ hắn tại ngũ tinh môn phạm vi, còn nếu là thật sự có người đi theo hắn, tất nhiên cũng là ngũ tinh môn môn nhân. Đối phương tuyệt không có khả năng ở đây động thủ. Thế là Lý Phạm quyết định đi trở về. Quý Hiểu Nguyệt hiển nhiên không ngờ tới, gia hỏa này sẽ đi mà quay lại. Nàng cũng liền vội vàng đi theo lui lại. Mà đi theo nàng này sau lưng tu sĩ, giống nhau lui về sau. Lý Phạm đi trở về một khoảng cách sau, rốt cục ngửi thấy một cốt như có như không mùi thơm. Cô này mùi thơm chính là Quý Hiểu Nguyệt tất cả. Phát giác là Quý Hiểu Nguyệt đi theo hắn về sau, Lý Phạm hơi hơi thở dài một hơi. Thế là hắn tiếp tục đi lên phía trước. Mà lúc này Quý Hiểu Nguyệt cũng phát hiện có người đi theo nàng. Thế là nàng bắt đầu hướng về sau tìm kiếm. Không nghĩ tới đối phương ngược lại là giúp Lý Phạm kéo lại Quý Hiểu Nguyệt. Lúc này Lý Phạm cũng không biết rõ đây hết thảy. Hắn đi tới bờ sông về sau, vội vàng chui vào trong sông, cấp tốc đi tới trong động phủ. Tại đem động phủ cửa mở ra sau, Lý Phạm vội vàng tiến vào trong động phủ. Kế tiếp hắn lấy ra viên kia khôi lỗi ngọc, cùng đem pháp lực rót vào trong đó. Kia cố khôi lỗi chịu chỉ dẫn, theo trong động chỗ sâu đi ra. Sau đó đứng ở Lý Phạm bên cạnh. Thấy một màn này, Lý Phạm hài lòng nhẹ gật đầu. Nay cố khôi lỗi quả nhiên là dựa theo hắn chỉ dẫn làm việc. Ngay sau đó, Lý Phạm đằng không tại động phủ này đạt được nhẫn chữ vật, sau đó đem khôi lỗi thu nhập trong đó. Làm xong đây hết thảy, hắn hài lòng nhẹ gật đầu, liền vội vàng xoay người trở về mà quay về. Lý Phạm vừa lộ xuất thủy mặt, liền thấy Quý Hiểu Nguyệt tại nhìn mình chằm chằm. "Sư đệ, ngươi thật đúng là thật có nhã hương a, ba ngày tẩy hai lần tắm." Lý Phạm mở miệng trả lời. Nhường sư tỷ chê cười, nói xong hắn đi lên mở, ngay sau đó làm dùng pháp lực trưng đi trên người nước, lại mượn cái bóng trong nước quan sát chính mình dịch dung thuật. "Ngươi cũng đã biết trước đây không lâu có người đi theo ta." Quý Hiểu Nguyệt mở miệng nói ra. "Theo ta thấy, chúng ta vẫn là thừa dịp hiện đang đi đường a." Lúc này Lý Phạm mở miệng nói ra. "Có thể cùng sư tỷ cùng nhau đi tới, đúng là vinh hạnh, nhưng mà việc này không thể coi thường, hy vọng sư tỷ có thể nghe ta một lời." Quý Hiểu Nguyệt mở miệng nói. "Ngươi cứ nói đừng ngại." Sư tỷ dáng vẻ giống như tiên nữ hạ phàm, có thể khiến bách hoa vì đó thất sắc. Lý Phạm biết có một số việc, gọn gàng dứt khoát nói lời, nói không chừng sẽ khiến đối phương không vui, thậm chí sinh ra kháng cự. Bởi vậy hắn trước khen đối phương, đem đối phương hống dễ chịu về sau, tiến một bước lại nói ra mục đích, kể từ đó nói không chừng có thể sinh ra không tưởng tượng được hiệu quả. Nhưng là sư tỷ có biết, bách hoa bên trong, dễ dàng nhất bị hái vừa vặn là đẹp nhất kia một đóa, một số thời khắc, quá mức dễ thấy, ngược lại sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết. Quý Hiểu Nguyệt nhớ kỹ đã từng có người nói qua cùng loại ý, bất quá làm nàng có chút phản cảm. Chỉ là bây giờ lời này xuất từ Lý Phạm miệng bên trong, vì sao nàng lại cảm giác có đạo lý? Thế là Quý Hiểu Nguyệt mở miệng nói, "Sư đệ lời nói rất là, không biết ngươi có gì cao kiến?" Sư tỷ chỉ cần nữ giả nam trang, cung thu liễm mùi trên người. Kế tiếp Lý Phạm lấy ra một bộ quần áo. Quý Hiểu Nguyệt làm dùng pháp lực cuốn đi quần áo. Sau đó ngự kiếm hướng phía trên núi sơn động bay đi. Không lâu sau đó, nàng này một lần nữa bay trở về. Nghiễm nhưng đã thay đổi bộ dáng, nhìn tựa như là một cái trắng tinh, khuôn mặt thanh tú tú tài. Kế tiếp Lý Phàm bước lên Quý Hiểu Nguyệt phi kiếm, hai người quyết định yêu nguyên phương hướng bay đi. Nửa đường, Quý Hiểu Nguyệt nhịn không được hỏi một chút, không biết sư đệ bây giờ bao nhiêu niên kỷ? Lý Phàm nghe vậy, cho mình đánh gãy. 40 có thừa. Quý Hiểu Nguyệt hiếu kỳ hỏi, sư đệ là tại sao không hỏi ta xuân xanh bao nhiêu? Kỳ thật đối phương mấy tuổi, Lý Phàm một chút biết đến hứng thú đều không có. Hắn chỉ muốn chờ đến yêu nguyên về sau, tìm tới phù hợp cơ hội, liền đem đối phương giết đi. Đến lúc đó núi cao đường xa, coi như đối phương có hồn ngọc, mong muốn cứu nàng cũng là không kịp. Chẳng qua hiện nay đối phương đã hỏi, Lý Phàm liền mở miệng nói ra, sợ có mạo phạm, bởi vậy vừa rồi đè xuống trong lòng hiếu kỳ, nếu là sư tỷ muốn nói, ta nguyện rửa thai lắng nghe. Quý Hiểu Nguyệt cũng cho mình đánh gãy, ta nay tuổi 30, về sau sư đệ liền gọi ta Tiểu Nguyệt liền có thể. Trên thực tế Quý Hiểu Nguyệt đã 50 tuổi, nàng lo lắng Lý Phàm chê nàng tuổi tác lớn, cho nên hơi hơi thiếu báo một chút xíu. Bất quá nàng từ nhỏ đã tại Ngũ Tinh Tông trưởng lớn, tại phụ thân che chở phía dưới, cũng là rất ít kinh nghiệm nhân gian hiểm ác. Mà một bên khác, cái kia bị Quý Hiểu Nguyệt chạy về Ngũ Tinh Tông người, vội vàng đi hướng Lâm Thiên Bẩm. Thứ nhất mặt sốt ruột, mở miệng nhân tiện nói, về thiếu chủ, Quý Hiểu Nguyệt cùng một gã hỏa tinh phân chi đệ tử chuẩn bị bỏ trốn. Lấy Lâm Thiên đối Quý Hiểu Nguyệt hiểu rõ, việc này tuyệt không có khả năng. Bởi vậy mở miệng nói, ngươi làm sao mà biết? Người nói chuyện họ đới tên một chữ dưa chữ. Tại Ngũ Tinh môn có cái ngoại hiệu, gọi là tên ốc. Chính là bởi vì không có cái gì tâm nhãn, cho nên bị Lâm Thiên thu là tâm phúc. Đới qua mở miệng nói ra, công tử ngươi tỉ mỉ nghĩ lại, cô nam quả nữ, nửa đêm nửa hôm, tại núi hoang dã ngoại, liền giống như củi khô lửa bốc, vừa chạm vào tức đốt. Đới qua lúc nói chuyện, ánh mắt lập tức híp lại, sau đó hai tay sở lấy trước ngực của mình, miệng bên trong còn phát ra thanh âm kỳ quái. Tại chỗ đem Lâm Thiên khí nhanh thổ huyết. Lúc này Lâm Thiên bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện khác, trách không được hắn đi một tinh phân chi tìm không thấy một phàm tử, thì ra đối phương là hỏa tinh phân chi người. Xem ra đối phương một mực tại trêu đùa hắn. Hơn nữa đối phương tối nay cùng Quý Hiểu Nguyệt tiếp xúc, khiến cho Lâm Thiên quyết định giết người này. Về phần tiện nhân kia, Lâm Thiên đi qua đối với nó đủ kiểu lấy lòng, hiến tận ân cần, thậm chí không tiếc buông xuống chính mình tư thái. Không nghĩ tới lại bị mới gia nhập đệ tử câu đi. Lâm Thiên quyết định mềm không được vậy thì tới cứng. Hắn quyết định âm thầm điều tra hai người hành tung. Đến lúc đó nam trực tiếp giết, nữ trực tiếp bá vương ngạnh cửa cung. Một khi gạo nấu thành cơm, vì bận tâm mặt mũi, đối phương cũng không dám lộ ra. Nếu không một khi truyền đi, Quý Hiểu Nguyệt còn có mặt mũi nào tiếp tục trở tại tông môn? Lúc này Lý Phạm cùng Quý Hiểu Nguyệt còn đang đi đường, thật tình không biết nguy hiểm đang đến gần. Quý Hiểu Nguyệt bỗng nhiên hỏi, sư đệ, không biết ngươi là có hay không có tìm kiếm bạn lữ dự định? Lý Phạm lắc đầu, ta nhất tâm hướng đạo, không muốn bởi vì nhi nữ tư tình mà trở ngại tu đạo. Kỳ thật ngươi có chỗ không biết, có chút pháp môn tu luyện nếu là đạo lữ đồng tu, sẽ tiến cảnh thần tốc. Mà khác làm ngươi tu luyện gặp phải bối rối thời điểm, một người khác nói không chừng có thể vì ngươi khuyên bảo. Bởi vì cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Quý Hiểu Nguyệt lúc nói chuyện, nhớ tới Ngũ Tinh môn, có một môn tương khắc diễn sinh âm dương hợp tu thuật. Mà nàng vừa bận nhìn qua cái kia trục quyển. Chương 81, khảo nghiệm cái gọi là tương khắc diễn sinh âm dương hợp tu thuật. Cần ngũ hành tương khắc một nam một nữ. Song phương tại xâm nhập giao lưu thời điểm, vận chuyển phương pháp này, nguyên bản tương khắc hai chủng loại tính pháp lực sẽ lẫn nhau bài xích. Mà theo này thuật không ngừng vận chuyển. Tại âm dương điều hòa phía dưới, tương khắc hai loại pháp lực tại nào đó một điểm tới hạn, để cho tương khắc biến thành dung hợp. Lúc này hai người dường như thành lá một thể, đồng thời tiến vào một loại rượu đến hào điên ý cảnh bên trong. Quý Hiểu Nguyệt nghĩ đi nghĩ lại, sắc mặt không khỏi đỏ lên. Sau đó quay đầu trộm nhìn lén Lý Phàm một cái, nghiêng đầu sang chỗ khác sau lại lắc đầu. Bên trong tông môn có bao nhiêu đệ tử muốn quỳ dưới gấu quần của nàng? Nàng Quý Hiểu Nguyệt như thế nào lại là như thế tùy tiện người? Lý Phàm lặng lặng quan sát lấy, từ đối phương kia ý vị thâm trường một cái, tới quay người lắc đầu. Ngắn ngủi mấy cái trong nháy mắt, Lý Phàm cảm giác thân thể của mình theo thất thủ tới bảo vệ. Kế tiếp hai người tiếp tục hướng phía Yêu Nguyên đi đường. Yêu Nguyên ngay tại Thanh Đồng cổ thành bên ngoài. Nghe đồn Thanh Đồng cổ thành kia từ Thanh Linh Đồng chỗ tạo tường thành đã từng chính là vì chống cự yêu thú xâm lấn. Truyền thuyết khi bầu trời xuất hiện huyết nguyệt kỳ quan, yêu thú đem ngóc đầu trở lại. Quý Hiểu Nguyệt chuyến này chỉ ở Yêu Nguyên bên ngoài, đi qua đều là từ Ngũ Tinh môn bên trong sư huynh đệ cùng với nàng cùng một chỗ đến đây, cũng là không có gặp phải cái gì đại hung lớn hiểm. Chính là bởi vậy, tại trong lúc vô hình cho Quý Hiểu Nguyệt một loại nàng đến nàng cũng được ảo giác. Thế là nàng mang theo Lý Phàm trải qua hơn tiên đi đường, rốt cục đi tới Yêu Nguyên bên ngoài. Mà đối với Lý Phàm mà nói, Yêu Nguyên thật là cực kỳ hung hiểm chi địa. Lần trước hắn chỉ là ở ngoại vi bên ngoài, lại đụng phải điện yêu man, bởi vậy hắn cực kỳ lo lắng Quý Hiểu Nguyệt quá xâm nhập quá sâu, đến lúc đó mình giết đối phương mà lại không cách nào ngự kiếm phi hành, hành tẩu tại Yêu Nguyên bên trong có thể nói hung hiểm bản phần. Bởi vậy Lý Phàm mở miệng nói ra, Tiểu Nguyệt, chớ qua thâm nhập để tránh gặp phải nguy hiểm. Sư đệ, ngươi thật là nhát gan. Quý Hiểu Nguyệt mở miệng nói ra, nơi đây chỉ có thể bắt gà rừng thỏ rừng, phi cầm tẩu thú, tại chúng ta mà nói cũng trô vô dụng. Kế tiếp hai người lại phi hành một đoạn thời gian, Lý Phàm mở miệng nói ra, Tiểu Nguyệt, nơi đây phong cảnh không tệ, không bằng chúng ta ngay tại này tạm làm ngừng. Quý Hiểu Nguyệt tức giận, sư đệ, ta cùng ngươi cũng không phải đến du sơn ngoạn thủy, ngươi cứ việc yên tâm, có bất kỳ nguy hiểm nào, ta đến bảo hộ ngươi, vụ trộm nói cho ngươi cũng không sao, trên người của ta thật là mang có thần bí pháp bảo. Quý Hiểu Nguyệt trong miệng cái gọi là thần bí pháp bảo, chỉ là vì lừa gạt Lý Phàm, bản ý là muốn cho đối phương tiếp theo viên thuốc an thần. Sao liệu Lý Phàm nói thầm trong lòng, hắn còn tính toán như thế nào giết đối phương, vạn nhất đối phương lấy ra pháp bảo, chính mình giết đối phương không thành, liền đến phiên chính mình mất mạng. Bởi vậy Lý Phàm quyết định tìm hiểu một phen. Tiểu Nguyệt, trong miệng ngươi cái gọi là thần bí pháp bảo lại là vật gì? Quý Hiểu Nguyệt thuận miệng nói rằng, đã gọi thần bí pháp bảo, tự nhiên muốn bảo trì thần bí, ngươi cứ việc yên tâm, cho dù là gặp phải tam giai hoang lưu, cũng không cách nào làm bị thương chúng ta mảy may. Tại yêu thú bên trong, nhất giai tương đương với luyện khí 1 đến 3 tầng. Nhị giai thì là luyện khí 4 tầng tới 6 tầng. Tam giai thì là luyện khí 7 tầng tới 9 tầng. Về phần về sau cảnh giới thì là mỗi cái đại cảnh giới tính nhất giai. Thì như tứ giai tương đương với trúc cơ, ngũ giai thì là kết đan. Cứ thế mà suy ra, Lý Phàm mở miệng nói ra, sư tỷ, tam giai hoang lưu mặc dù lợi hại, nhưng là chỉ có thể ở trên mặt đất hành động, mà ngươi có thể ngự kiếm phi hành, tự nhiên không cách nào tổn thương ngươi mảy may. Quý Hiểu Nguyệt không nghĩ tới chính mình tiểu tâm tư lại bị Lý Phàm cho đoán được. Xem ra người này cũng không nàng trong tưởng tượng đần như vậy a, sư đệ, ngươi cứ việc yên tâm, sư tỷ ta nhất định có thể bảo đảm ngươi an toàn trở lại. Quý Hiểu Nguyệt nói xong, nhớ tới đã từng phát sinh qua một sự kiện, mở miệng nói ra, ngươi cũng không nên nói ngươi mong muốn đi ngoài. Lý Phàm cứ như vậy phi kiếm không ngừng hướng phía yêu nguyên bên trong xâm nhập. Bầu trời thỉnh thoảng có tu sĩ khác ngự kiếm bay qua, bất quá tại không có liên lụy đến lợi ích thời điểm, những người này mặt ngoài tạm thời sẽ không động thủ. Lý Phàm quan sát một chút, chỉ có một số nhỏ trên phi kiếm có hai người hoặc là hai cái trở lên, nhưng là tuyệt đại bộ phận đều là một thân một mình ngự kiếm phi hành. Trong nháy mắt nhường hắn có loại dê nhập bầy hổ cảm giác. Đúng lúc này, Quý Hiểu Nguyệt đống nhiên từ bên trên hạ xuống, thì ra ở phía dưới trên sườn núi có một gốc linh thảo. Sư đệ, cỏ này tên là bổ linh thảo. Quý Hiểu Nguyệt giới thiệu nói, nhìn cái này chất lượng, đại khái giá trị 20 khối linh thạch. Quý Hiểu Nguyệt hái lên bổ linh thảo, đưa cho Lý Phàm. Nàng này quyết định trước hết để cho Lý Phàm nếm điểm ngon ngọt. Lý Phàm đưa tay tiếp nhận bổ linh thảo. Tỉ mỉ nghĩ lại, lấy thân phận của đối phương, căn bản không kém cái này 20 khối linh thạch. Đa tạ Tiểu Nguyệt. Đồng thời Lý Phàm cũng đang nghi ngờ nàng này mục đích của chuyến này. Hắn không biết là Quý Hiểu Nguyệt mục đích của chuyến này chủ yếu là vì hắn. Dù sao tại ngũ tinh môn bên trong như muốn trổ hết tài năng, ngoại trừ thiên phú, tu vi xuất chúng bên ngoài, còn lại chính là danh vọng. Nếu là có thể đánh giết yêu thú, hay là nộp lên linh thảo, pháp bảo, đều có thể góp nhặt danh vọng. Mà cha nàng đã từng hướng nàng điều khản một câu, ai như muốn cưới nữ nhi của hắn, tại ngũ tinh môn bên trong danh vọng ít nhất phải tiến vào 10 vị trí đầu. Quý Hiểu Nguyệt không cầu Lý Phàm danh vọng có thể đi vào 10 vị trí đầu, chỉ cần tiến 100 liền có thể. Đương nhiên một phương diện khác, chuyến này nàng muốn khảo nghiệm Lý Phàm là người. Thật tình không biết, Lý Phàm ngay tại thời điểm nhớ, nên như thế nào giải quyết nàng cái này phiền phải lớn. Kế tiếp, hai người tiếp tục ngự kiếm phi hành, cho đến mặt trời lặn xuống núi đầu. Tại Lý Phàm xem ra, trong đêm tương đối nguy hiểm, bởi vậy cần tìm một chỗ trốn đi, hắn liền có thể thừa cơ giết đối phương. Thế là Lý Phàm mở miệng nói ra, "Tiểu Nguyệt, trong đêm hung hiểm dị thường, nơi đó vừa vặn có một hẻm núi, không bằng liền đem nơi đây xem như chỗ ẩn nút." Lý Phàm chỉ hẻm núi, cực kỳ nhỏ hẹp lại dài. Từ trên cao nhìn xuống, giống như một đầu đốn lượn hát tuyến, chỉ cần vừa tiến vào nơi đây, hắn thừa cơ thả ra khôi lỗi, không cho đối phương lấy ra pháp bảo cơ hội, liền có thể đem đối phương giết đi. "Sư đệ, lời ấy sai rồi." Quý Hiểu Nguyệt mở miệng nói ra, "Rất nhiều linh thảo vào ban ngày ẩn ở dưới đất, hay là trời sinh mang theo ẩn nấp hiệu quả, nhưng là vừa đến ban đêm, tháng đó quang bảy xuống, nhau nhau đều sẽ lộ ra đến, hấp thu nguyệt chi tinh hoa." Lúc này Quý Hiểu Nguyệt đối với Lý Phàm đã có một chút thất vọng. Cùng nhau đi tới, nàng phát hiện người này nhát gan, làm việc do dự, sợ đầu sợ đuôi, tóm lại khuyết điểm một đồng lớn. Bất quá nghĩ tới đối phương tấm kia vô cùng khuôn mặt anh tuấn, Quý Hiểu Nguyệt quyết định lại quan sát một chút. Dù sao có một loại người bình thường nhìn như không đáng chú ý tại thời khắc mấu chốt cắt là có thể làm ra để cho người ta hai mắt tỏa sáng quyết định. Mà chi như vậy, chủ yếu là cùng trước kia trưởng thành kinh nghiệm có quan hệ, không phải là tiên tiên hình thành. Đương nhiên nếu là khẩn cấp quan đầu vẫn như cũ như thế, như vậy người này đúng là thật phế vật. Quý Hiểu Nguyệt cũng không cần thiết tại trên người của đối phương tốn tâm tư. Chương 82, tăng linh quả. Chương 82, tăng linh quả. Bàn đêm yêu nguyên lộng lẫy, các loại linh thảo đều tán phát ra quang mang, mắt chi sở trí, đầy khắp núi đồi đều là, mà ở trong đó tuyệt đại bộ phận đều là vừa trưởng thành không lâu linh thảo, mà linh thảo giá trị cùng nó năm móc nối, năm càng cao, giá trị liền càng quý. Lý Phàm đứng ở Quý Hiểu Nguyệt trên phi kiếm, lúc này nhìn dưới mặt đất, giống như đang nhìn tinh đấu đồng dạng. Yêu nguyên ban đêm đẹp không sao tả xiết, mà tại cái này mỹ lệ phía sau nguy cơ tứ phía, mà nguy cơ phía sau cũng là một trận cơ duyên. Quý Hiểu Nguyệt hướng về Lý Phàm nói như vậy. Lúc này Quý Hiểu Nguyệt thấp xuống phi hành độ cao, cũng đem thần thức ngoại phóng, rất nhanh liền phát hiện một đầu ẩn nút yêu thú cấp 2. Quý Hiểu Nguyệt theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một thanh linh kiếm, thuận theo pháp quyết vừa bấm, trong tay pháp lực bắt đầu rót vào linh kiếm bên trong. Sau đó chỉ một chút, khẽ quát một tiếng, chạm, chịu chỉ dẫn, linh kiếm hướng phía yêu thú cấp 2 vị trí bay đi. Đang phi hành quá trình bên trong, kiếm này đón gió thấy chướng, trong khi bay đến yêu thú cấp 2 đỉnh đầu thời điểm, linh kiếm sớm đã trưởng thành 13 trượng chi cự, kiếm quang lam mang lóa mắt, rất có đánh vào thị giác lực. Mà âm thầm ẩn nút chính là một cái nhị giai ngân lang, vốn cho là nhân tộc không có phát hiện nó, bởi vậy một mực duy trì không nhúc nhích gần nút tại nguyên chỗ. Lúc này phát giác được nguy hiểm, vội vàng trốn thoát ra ngoài, nhưng mà nó đã bị Quý Hiểu Nguyệt thần thức khóa chặt. Quý Hiểu Nguyệt nhắm ngay nên yêu thú, một đạo pháp lực đánh ra. Cái này đạo pháp lực trực tiếp đánh trúng vào nhị giai ngân lang, cũng không có vào thể nội. Lúc này Quý Hiểu Nguyệt trong miệng nói lẩm bẩm, tùy theo nhị giai ngân lang liền bị đông cứng ngay tại chỗ. Ngân lang không hổ là yêu thú cấp 2, trên thân ngân quang một hồi lấp lóe, liền trốn thoát trên người đóng băng chi lực. Không sai mà như vậy ngắn ngủi kéo dài, trôi nổi tại đỉnh đầu thanh cự kiếm kia, trực tiếp chạm tại ngân lang trên thân, trực tiếp đem nhị giai ngân lang thân thể chém thành hai đoạn. Quý Hiểu Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, tiếp lấy làm dùng pháp lực cuốn đi ngân lang thể nội viên kia yêu hạch. Viên kia yêu hạch một mực trôi dạt đến Lý Phàm trước mặt, mà lúc này Lý Phàm còn đang suy nghĩ lấy, nếu là mình đối mặt Quý Hiểu Nguyệt vừa rồi thế công nên như thế nào trốn thoát. Phát hiện nàng này muốn đem yêu hạch cho hắn, cứ việc Lý Phàm cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá bởi vì cái gọi là có tiện nghi không chiếm thì phí, bởi vậy Lý Phàm trực tiếp nhận yêu hạch, cũng mở miệng nói ra. Tiểu Nguyệt một màn này tay, không chỉ có uy lực mười phần, toàn bộ quá trình có thể xưng hoàn mỹ, hơn nữa còn đặc biệt cảnh đẹp ý vui, quả thực làm ta bội phục. Quý Hiểu Nguyệt đống nhiên phát hiện Lý Phàm một cái ưu điểm, cái kia chính là miệng đặc biệt ngọt, nhưng trong nội tâm nàng ít nhiều có chút hưởng thụ. Sư đệ, chúng ta vẫn là tiếp tục tiến lên a. Lý Phàm nhịn không được mở miệng hỏi. Sư tỷ, không biết ngươi chuyến này có mục đích gì? Quý Hiểu Nguyệt trả lời. Giết một đầu yêu thú cấp 3. Đương nhiên nếu như có cơ hội, liền giết hai đầu. Nàng này lời nói nếu là đổi lại trước đó, Lý Phàm tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Mà ở nhìn thấy đối phương giết nhị giai ngân lang về sau, hắn lựa chọn tin tưởng. Dù sao đối phương ở trên cao nhìn xuống ra tay, vốn là đứng ở thế bất bại. Kế tiếp, Quý Hiểu Nguyệt tiếp tục mang theo Lý Phàm xâm nhập yêu nguyên. Lúc này Lý Phàm cải biến chủ ý, hắn phát hiện Quý Hiểu Nguyệt không thể chết. Đối phương nếu là chết, hắn đem rất khó rời đi yêu nguyên. Dù sao yêu nguyên hoàn cảnh thực sự quá mức phức tạp, quần sơn hiểm trở, hơn nữa rất nhiều nơi cây cán bộ tham nhu cao cấp tiền che đậy tất cả, để cho người ta không thể không sinh ra liên tưởng tại ở trong đó phải trang ẩn giấu đi yêu thú. Mà nhưng vào lúc này, phía trước đỉnh núi một bên khác chuyển đến tiếng vang. Quý Hiểu Nguyệt vội vàng ngự kiếm hạ thấp độ cao, lặng lẽ rơi vào trên đỉnh núi. Tiếp lấy chỉ thấy nàng này lấy ra mấy cây trận kỳ, nàng đem trận kỳ cắm ở bốn cái phương vị, vừa lúc đưa nàng cùng Lý Phàm bao phủ lại. Tùy theo bốn đạo pháp lực hướng phía trận kỳ bắn ra, một cái có thể ngăn cách thần thức dò xét tiểu pháp trận, như vậy bố trí xong, kế tiếp hai người ghé vào trong bụi cỏ, nhìn chăm chú lên dưới núi. Dưới núi địa hình cực kỳ phức tạp, giống như một cái tụ bảo địa đồng dạng bị tam sơn vây quanh, mà bên trái sơn cây cối rậm rạp, về phần bên phải sơn thì là vạn trượng tuyệt bích, mà ở đằng kia trên vách đá dựng đứng có một cái sơn động, mặt khác sơn cùng sơn ở giữa còn có hai cái đại hạp gốc. Về phần Lý Phàm hai người vị trí chính là chính giữa ngọn núi này, chính đối một phương khác hướng hồ nước. Như thế phong thủy bảo địa, nếu không phải Quý Hiểu Nguyệt tại, Lý Phàm thật muốn thi triển hướng lên trời mượn linh truy tung thuật điều tra một phen, nhìn xem nơi đây có tồn tại hay không lấy tu sĩ mộ huyệt. Bất quá coi như tồn tại tu sĩ mộ huyệt, mà có thể đem động phủ xây ở chỗ này, tu vi của đối phương ít nhất cũng là trúc cơ. Lúc này ở chân núi hồ nước cách đó không xa vị trí bên trên, có ba nam tử, ba người điểm tam phương vị đứng thẳng, mà tại ba người ở giữa có một gốc linh thụ, trên cây đang có bảy đám quan mang, đang phát tán ra nhân luân chi khí. Lý Phàm cũng không nhận ra này cây, bất quá căn cứ phán đoán của mình, này cây cũng không đơn giản. Cùng hắn khác biệt chính là Quý Hiểu Nguyệt chính là người biết hàng. Trên mặt của nàng giống nhau xuất hiện vẻ kích động. Lý Phàm nhớ kỹ không sai, nàng này tại đối mặt nhị giai ngân lang yêu hạch thời điểm, trên mặt cũng không có quá nhiều động dung, nhưng mà bây giờ đối mặt này cây, nàng này bất luận là thần sắc hay là ánh mắt đều để lộ ra đối với cái này cây tham lam, không chịu nổi trong lòng hiếu kỳ. Lý Phàm bí mật truyền âm nói: "Tiểu Nguyệt, đây là gì cây?" Quý Hiểu Nguyệt truyền âm trả lời: "Đây là tăng linh quả." "Này quả có diệu dụng gì?" Quý Hiểu Nguyệt ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên chân núi, âm thầm cùng Lý Phàm truyền âm nói: "Tăng linh quả chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu chi vật, mỗi hai giáp tí vừa rồi kết một lần quả, lại còn có trong một đêm hoàn thành nở hoa, kết quả thành thục. Cùng ngày sáng về sau, này quả liền sẽ rơi xuống đất. Tại rơi xuống đất thời điểm, chính là ngắt lấy này quả thời cơ tốt nhất, mà chỉ cần ăn vào một quả tăng linh quả, liền có thể gia tăng 2 năm tu vi." Một câu cuối cùng, nhường Lý Phàm hoàn toàn sinh ra động dung. Bất quá hắn trong nháy mắt lại bình tĩnh lại. Dù sao dưới đấy thật là có ba vị tu sĩ, hơn nữa nhìn Quý Hiểu Nguyệt dáng vẻ, rõ ràng là có mong muốn cấp ý tứ. Đến lúc đó một độc thủ, khó đảm bảo nàng này sẽ không đem hắn cho từ bỏ. Mà hắn tu vi nông cạn, không cách nào ngự kiếm phi hành, nếu là bị đối phương cho để mắt tới, kết quả là sẽ giống kia nhị giai ngân lang đồng dạng, bị người ở trên cao nhìn xuống truy sát. Bởi vậy Lý Phàm âm thầm cùng Quý Hiểu Nguyệt truyền âm nói: "Tiểu Nguyệt, nay quả cứ việc bên người, bất quá cũng phải có mệnh ngừng dụng, đối với thần thông của ngươi, ta cũng là tin tưởng. Bất quá có câu nói là song quyền nan địch tứ thủ, huống chi đối phương ba người sáu tay. Theo ý ta, chẳng bằng đổi loại ý nghĩ, người ta trong lúc cây không tồn tại, chúng ta chưa hề gặp này quả. Cứ thế mà đi, ngươi xem coi thế nào?" Quý Hiểu Nguyệt truyền âm trả lời: "Như muốn rời đi, chính ngươi rời đi chính là." "Lý Phàm." Lý Phàm suy nghĩ một chút, liền quyết định rời đi. Hắn chậm rãi hướng về sau co lại, sau đó lặng lẽ rời đi. Cái này khiến Quý Hiểu Nguyệt đối với hắn cảm thấy có chút thất vọng. Đột nhiên Lý Phàm lại miêu trở về: "Tiểu Nguyệt, ngươi ta cùng nhau đến đây, tự nhiên là muốn cùng chung hoạn nạn, cùng tiến lùi. cũng không phải là Lý Phạm không muốn rời đi, mà là hắn tại rời đi thời điểm, đột nhiên thấy được Lâm Thiên một bọn người. Chương 83, thế lực ngang nhau chương 83, thế lực ngang nhau Lý Phạm cùng Lâm Thiên gặp một lần. Người này để lại cho hắn cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Lúc ấy hắn liền kết luận người này lòng chật hẹp, dễ dàng ghen. Mà bây giờ tại yêu nguyên đụng phải người này, không cần nghĩ cũng biết, đối phương chuẩn là hướng về phía hắn mà đến. Lý Phạm đánh giá một chút, Lâm Thiên tới 3 người, dưới đây giữ vững tăng linh quả còn có 3 người, tăng thêm hắn cùng Quý Hiểu Nguyện, tổng cộng 8 người. Tại cái này trong 8 người là thuộc hắn yếu nhất, một khi động thủ, bất luận là ai hắn đều đánh không lại. Bởi vậy làm buộc phát xung đột thứ một mấy mắt, vì bảo trụ mạng nhỏ, hắn cần chuẩn mất. Mà từ với mình không tham gia cướp đoạt tăng linh quả, dưới đây 3 người sẽ không đối phó hắn. Mà duy nhất phải phòng bị chính là Lâm Thiên, không loại trừ người này sẽ phái ra một người chuyên môn đối phó hắn. Đến lúc đó Quý Hiểu Nguyện không dành của hắn, Lý Phạm mong muốn thoát khỏi đối phương, cũng chỉ có mượn trung quanh địa thế. Hắn đem mục tiêu khóa ổn định ở trong hạc gốc, bởi vì bọn họ vị trí sơn ở vào hai ngọn núi ở giữa, bởi vậy hai bên trái phải đều có một đạo hẻm núi. Chỉ cần có thể tiến vào trong hạc gốc, đối phương liền sẽ đã mất đi không trung ưu thế. Lúc này Lâm Thiên rơi xuống Quý Hiểu Nguyệt bên cạnh bên trái, mà Lý Phạm vừa lúc ở nàng này phía bên phải, nhìn xem hai người nằm dạp trên mặt đất, cơ hồ muốn kể cùng một chỗ. Lâm Thiên liền giận không chỗ phát tiết, hắn dùng một loại tử vong ngưng thị ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Phạm. Lý Phạm biết đối phương là vì đòi mạng hắn mà đến, coi như hắn làm bộ khiếp đảm cũng vô dụng. Thế là hắn dứt khoát quyết tâm liều mạng, trực tiếp thần thức quét về 3 người. Hắn phát hiện Lâm Thiên 3 người, ngoại trừ Lâm Thiên là luyện khí 7 tầng bên ngoài, mặt khác hai cái tu vi theo thứ tự là luyện khí 6 tầng cùng luyện khí 8 tầng. Mà Lâm Thiên phát giác được mình bị Lý Phạm thần thức quét nhiều lần sau, cảm giác mình đã bị khiêu khích, nội tâm lửa giận càng thêm 3 phần. Hắn nhìn chằm chằm Lý Phạm, mà Lý Phạm cũng không cùng Lâm Thiên đấu khí. Hắn thấy đây là tiểu nhi hành vi, vừa rồi sở dĩ quét qua đối phương, chủ yếu là hiểu rõ thực lực của đối phương. Quý Hiểu Nguyệt đem tất cả nhìn ở trong mắt, nàng nhìn xem Lý Phạm đối mặt Lâm Thiên, vẻ mặt vẻ đạm nhiên, trong lòng không khỏi coi trọng Lý Phạm vài lần. Phải biết tương tự tình hình đi qua không có ít phát sinh, những người khác đối mặt Lâm Thiên thời điểm không phải mặt lộ vẻ sợ hãi, chính là ra hiệu lấy lòng, mà Lâm Thiên xuất hiện quả thật làm cho Quý Hiểu Nguyệt trong lòng không vui. Nàng lựa chọn trực tiếp đem đối phương làm như không thấy, dù sao lấy nàng nhiều năm trước tới nay đối với người này hiểu rõ, nàng nếu là nói cho đối phương biết ẩn nấp lên, đối phương chỉ có thể khinh thường. Như thế bảo thủ, tự cho là đúng, toàn bộ nhờ phụ thân quan hoàn, mà hoàn toàn không có tự biết rõ người. Quý Hiểu Nguyệt đối với cái này cảm thấy khịt mũi coi thường. Nàng này không biết là Lâm Thiên mục đích của chuyến này liền nàng cũng không dung tha. Lúc này Lâm Thiên mở miệng nói ra: "Sư muội, đợi ta mang tới tăng linh quả tặng cho ngươi." Lâm Thiên rất tự phụ, nói xong thần thức hướng phía dưới chân núi 3 người quét tới. Dưới chân núi 3 người theo sát lấy làm dùng thần thức quét về trên núi. Quý Hiểu Nguyệt thất vọng lắc đầu. Nguyên vốn có thể tại tăng linh quả thành lúc, thừa dịp sức chú ý của đối phương tất cả đều tại tăng linh quả bên trên, mà bỗng nhiên ra tay. Sao liệu Lâm Thiên cái này ngu ngốc, trực tiếp đem chính mình cho bại lộ. Bất quá duy nhất yên tâm là, nàng cùng Lý Phạm ghé vào nàng bố trí cấm chế trong vòng. Bởi vậy đối phương thần thức cũng không có quét đến nàng cùng Lý Phạm hai người. Quý Hiểu Nguyệt làm hạ quyết định, chờ Lâm Thiên 3 người cùng đối phương đánh nhau chết sống, nàng tại xuất kỳ bất ý cướp đoạt linh quả. Không thể không nói Quý Hiểu Nguyệt nghĩ rất chu đáo, nhưng mà không chịu nổi đồng đội như heo. Lúc này Lâm Thiên mở miệng nói ra: "Này tăng linh quả, ta muốn, các ngươi nếu là thất thời, tranh thủ thời gian nhanh chóng rời đi." Dưới đáy ba người, lão giả dẫn đầu mở miệng nói ra: "Ta ba người tu vi cùng các hạ ba người tu vi tương đối, các hạ khó tránh khỏi có chút quá mức tự cho là đúng. Ai nói chúng ta chỉ có ba người?" Lâm Thiên nói xong, làm dùng pháp lực nổ đi Quý Hiểu Nguyệt bày ra cấm chế. Sau đó hai tay đặt sau lưng: "Không tính cả tên phế vật kia, chúng ta còn có 4 người." Lúc này Quý Hiểu Nguyệt đầy trong đầu hát tuyến, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Mặc dù bảo hôm nay bên cạnh cái kia luyện khí 8 tầng ngoại hiệu gọi tên ốc, nhưng là dưới cái nhìn của nàng, Lâm Thiên so với cái kia tên ngốc còn muốn đần nhiều hơn nhiều nhiều. Bây giờ đã bại lộ, Quý Hiểu Nguyệt chỉ có thể đứng lên. Nàng mở miệng nói ra: "Nói người khác là hạng người gì người kia, kỳ thật mình mới là người như vậy." Lâm Thiên nghe xong, sắc mặt một hồi xanh xám. Mà một bên đối qua, cảm giác Quý Hiểu Nguyệt lời nói có chút khó đọc, hắn nuốt nuốt về sau, lo lắng Lâm Thiên nghe không hiểu, cố ý tại Lâm Thiên bên tai nhỏ giọng nói rằng: "Công tử, nàng ý tứ tựa như là tại nói ngươi là phế vật." Thanh âm mặc dù rất nhỏ, bất quá tất cả mọi người nghe rõ ràng. Lâm Thiên phát ra hừ lạnh một tiếng, sau đó âm dương quái khí mà nói: "Nghĩ không ra nhanh như vậy liền hộ lên, đáng tiếc bảo vệ được nhất thời, không bảo vệ được một thế." Quý Hiểu Nguyệt không có trả lời, nàng quay đầu đi theo Lý Phạm nói rằng: "Sư đệ à, nếu là có chó cắn ngươi một ngụm, ngươi cũng không nên cắn trở về, bởi vì như vậy chỉ có thể bẩn ngươi miệng." Lý Phạm lặng lặng trả lời: "Tiểu Nguyệt, lời nói rất là..." Vừa nghe đến Lý Phạm xưng hô Tiểu Nguyệt hai chữ, Lâm Thiên nắm đấm nắm chặt. Lúc này tăng linh quả mùi thuốc bắt đầu hướng ra phía ngoài tràn ngập, tất cả mọi người lập tức khẩn trương lên, bọn hắn đều đem lực chú ý đặt ở kia 7 viên linh quả bên trên. Chỉ thấy kia 7 viên linh quả bạo phát ra hào quang chói sáng, tăng linh quả mới quen. Lâm Thiên 3 người ngự kiếm hướng phía linh quả bay đi, hắn đã làm tốt chuẩn bị, hợp Quý Hiểu Nguyệt 4 người chi lực trước cướp đoạt tăng linh quả, được chuyện về sau tự sát Lý Phạm, sau đó cùng Quý Hiểu Nguyệt gạo nấu thành cơm. Về sau nếu là nàng này chịu thỏa hiệp cũng là thôi, nếu là không chịu thỏa hiệp, hắn liền đưa đối phương cũng tới đường. Lúc này Lý Phàm mở miệng nói ra: "Sư tỷ, ta như là theo chân ngươi đi, chỉ có thể tăng thêm ngươi gánh vác, khiến cho ngươi không cách nào toàn tâm đấu pháp, chẳng bằng tránh ở ngoại vi, thời khắc mấu chốt còn có thể một bên sử dụng phi kiếm vì ngươi trợ giúp." Quý Hiểu Nguyệt nhìn xem Lý Phàm kia kiên nghị khuôn mặt, phát hiện mình quả thật không có nhìn lầm người. Thế là ngự kiếm hướng phía tăng linh quả bay đi. Lúc này viên thứ nhất linh quả quang mang đột nhiên co lại một cái, quang mang biến mất sau, lộ ra tăng linh quả trái cây. Tiếp lấy này linh quả liền từ trên cây bắt đầu rơi xuống. Thủ dưới tảng cây thanh y nam tử thấy thế, đưa tay một đạo pháp lực đánh ra. Pháp lực lôi cuốn lấy tăng linh quả, hướng phía thanh y nam tử bay đi. Đúng lúc này, có khác một đạo pháp lực đánh tới, cản lại tăng linh quả. Xuất thủ chính là Lâm Thiên. Thân làm ngũ tinh môn kim tinh chi chủ nhi tử, Lâm Thiên tu luyện không ít thần thông. Chỉ thấy một cái tay khác dùng pháp lực ngưng tụ ra một thanh kim kiếm. Kim kiếm rời khỏi tay, hướng phía thanh y nam tử chém tới. Thanh y nam tử vội vàng tế ra một cái pháp thuẫn. Pháp thuẫn vừa xuất hiện, liền bị kim kiếm một chém làm hai. Thanh y nam tử thấy thế, liền vội vàng lấy ra một đạo linh phủ dán tại trên người mình. Ngay tại kim kiếm muốn chém trúng hắn thời điểm, cắt thấy thanh y nam tử bỏ qua tăng linh quả tranh đoạn. Tùy theo pháp quyết vừa bấm, thân hình quỷ dị rời. Bởi vậy tránh khỏi kim kiếm đánh giết. Thanh y nam tử tránh đi về sau, cách không đơn tay vỗ một cái. Chỉ thấy một cái to lớn vây tay hướng phía Lâm Thiên chụp tới. Lúc này Lâm Thiên tâm niệm vừa động, trên thân quang mang lưu chuyển, một cái linh giáp bị mặc lên người. Đối với này linh giáp hắn có đầy đủ tự tin. Tiếp theo một cái chớp mắt bàn tay khổng lồ kia nắm ở trên người hắn. Cự thủ mặc dù không cách nào phá vỡ linh giáp, nhưng nhìn dường như đơn giản một nắm, lực lượng lại cường đại vô cùng, khiến cho Lâm Thiên pháp lực ngưng tụ. Sau đó viên kia đã nhanh tới Lâm Thiên trước mặt, tăng linh quả trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống. Thanh y nam tử buông lỏng ra Lâm Thiên trên người cự thủ, đổi thành nhắm ngay tăng linh quả một nắm. Cự thủ hư ảnh lần nữa hiện hiện. Ngay tại tăng linh quả muốn bị lớn tay nắm lấy thời điểm, Quý Hiểu Nguyệt thấy đúng thời cơ ra tay. Quý Hiểu Nguyệt biết nàng không có khả năng ngay trước mặt của đối phương đem tăng linh quả bỏ vào trong túi. Thế là một đạo pháp lực đánh trúng tăng linh quả. Chịu này một kích, tăng linh quả hướng phía Lý Phàm vị trí bay đi. Chương 84, tình cảnh gian nan chương 84, tình cảnh gian nan Lý Phàm đang theo lấy hẻm núi khe hở đi đến. Đột nhiên nhìn thấy một quả tăng linh quả hướng hắn bay tới. Không nghĩ tới lại còn có chuyện tốt như vậy. Hắn vội vàng làm dùng pháp lực, đem này quả bỏ vào trong túi. Nhưng vào lúc này Lý Phàm con ngươi, bên trong phản chiếu ra một vệt kim quang. Lý Phàm đã nhận ra nguy hiểm, vội vàng tế ra hai mặt pháp thuẫn, ngay sau đó lấy ra một bộ linh giáp. Này ba kiện vật phẩm chính là theo phát hiện khối lỗi, cái kia trong động phủ đoạt được. Làm Lý Phàm một mạch bố trí xuống ba đạo phòng ngự về sau, hắn phát hiện đạo kim quang kia đã phá vỡ lần đầu tiên pháp thuẫn, mà lúc này kim quang rõ ràng biến mở đi mấy phần. Ngay sau đó lại đâm vào mặt thứ hai pháp thuẫn bên trên. Mặt thứ hai pháp thuẫn rằng co đại khái hai cái hô hấp công phu, liền bị kim quang phá vỡ. Lý Phàm nguyên bản còn do dự phải trang tế ra khôi lỗi, thấy một màn này, không khỏi ám buông lỏng một hơi. Tùy theo tùy ý kim quang cắt tại hắn linh giáp bên trên, không ngoài sở liệu, trải qua hai mặt pháp thuật tiêu hao, kim quang uy năng đã 10 đi 89, còn lại dư uy tại không phá nổi linh giáp sau, liền tiêu tán. Bất quá lúc này trên đỉnh núi cỏ dại tất cả đều bị kim quang cho chặn ngang chặt đứt. Lý Phàm ánh mắt nhắm lại nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Đạo kim quang này chính là Lâm Thiên tại mất đi tăng linh quả về sau, thừa cơ đánh ra. Mục đích chủ yếu tự nhiên là giết Lý Phàm. Lúc này Lâm Thiên phát hiện Lý Phàm đỡ được hắn kim quang về sau, không khỏi cảm giác có chút ngoài ý muốn. Tiếp lấy hắn quay đầu đối với Quý Hiểu Nguyệt nói rằng: "Sư mọi người chớ nên hiểu lầm, vừa rồi ta thuần là vì viên kia tăng linh quả, dù sao này nếu là rơi trên mặt đất, liền biến thành phế quả." Quý Hiểu Nguyệt đương nhiên sẽ không tin tưởng, dù sao Lâm Thiên thi triển thần thông, tên là sinh tử nhất tuyến. Nhưng nàng này ngoài ý muốn chính là Lý Phàm vậy mà chặt. Phải biết đây chính là luyện khí 7 tầng tu sĩ thi triển thần thông, hơn nữa Lâm Thiên bản thân chính là kim thuộc tính. Vũ hành bên trong, kim là sắc bén, như là đồng dạng một thanh linh kiếm, tại rót vào kim hệ pháp lực sau, Kỳ Phong mang đem viễn siêu còn lại tứ hạnh. Như thế xem ra cái này Lý Phàm có chút không đơn giản a. Lúc này Lý Phàm đã đi tới khe hở vị trí, chỉ có tiến vào khe hở liền có thể tiến vào chân núi. Bất quá nghĩ tới vừa rồi Lâm Thiên ra tay, Lý Phàm biết Lâm Thiên đúng sai giết hắn không thể, bởi vậy hắn quyết định tìm kiếm phù hợp thời cơ cho đối phương một kinh hỉ. Nhưng vào lúc này lại có hai viên tăng linh quả quen về sau theo linh thụ bên trên rơi xuống. Lão giả tóc trắng thấy thế hướng phía trong đó một quả tăng linh quả chụp tới, một bên đối qua đã sớm chuẩn bị nhào tới. Hắn cùng lão giả đều là luyện khí 8 tầng, hai người cũng không làm dùng pháp bảo, mà là nương tựa theo pháp lực thần thông chiến đấu cùng một chỗ. Mặt khác một quả tăng linh quả thì là nam tử áo trắng xuất thủ. Người này chỉ có luyện khí 6 tầng tu vi, chính là Lâm Thiên tùy hành người cuối cùng. Người này họ Lộ, tên là Nhân Giả. Lộ Nhân Giả sớm đã nhận Lâm Thiên bí mật truyền âm, từ hắn cuốn lấy nam tử áo trắng. Lúc này Lâm Thiên đang chuẩn bị tập kích, bất ngờ thời điểm các bị thanh y nam tử hóa giải. Thanh y nam tử một bên lưu ý lấy Lâm Thiên, đồng thời chú ý đến Quý Hiểu Nguyệt. Từ trước mắt đến xem, sát thực đối bọn hắn cực kỳ bất lợi, bởi vậy hắn cần lấy cực nhanh tốc độ chém một người trong đó. Bất quá hắn cần chờ một thời cơ. Nhưng vào lúc này, Lộ Nhân Giả cùng nam tử áo trắng tranh đoạt viên kia tăng linh quả, bỗng nhiên bay ra ngoài. Quý Hiểu Nguyệt thấy thế, ống tay áo bay ra một đạo bạch lăng. Tuy nói Quý Hiểu Nguyệt tại cướp đoạt tăng linh quả đồng thời, cũng phòng bị thanh y nam tử, nhưng mà thanh y nam tử dán một trương linh phủ, thân ảnh như quỷ mị giống như đi tới Quý Hiểu Nguyệt bên cạnh. Đồng thời thanh y nam tử trong tay cầm một cái linh đang cái pháp bảo, trong khi dùng nhẹ tay nhẹ lay động lắc, từ đó truyền tới đinh đinh âm thanh. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, giống như ma âm lọt vào tai, khiến cho Quý Hiểu Nguyệt xuất hiện sát na hoảng hốt. Mà chính là cái này một cái sát na. Thanh y nam tử đã vươn tay hướng phía trên người nàng nhìn tới. Nhưng vào lúc này một chi linh kiếm phá vỡ bóng đêm, kéo xuống thật dài đuôi lửa, hướng phía thanh y nam tử bắn nhanh mà đến. Xuất thủ chính là Lý Phạm. Nguyên bản hắn là nghĩ đến, đợi đến Lâm Thiên cùng cái khác người đấu pháp phân thần thời điểm, một tiện bắn về phía Lâm Thiên. Bất quá khi hắn nhìn thấy Quý Hiểu Nguyệt có thời điểm nguy hiểm, liền đem mũi tên nhắm ngay thanh y nam tử. Chính là một tiện này, khiến cho thanh y nam tử thần thông cự thủ hư ảnh chỉ nổi lên một nửa. Uy lực lớn khái chỉ có 5 thành. Bất quá cho dù là chỉ có 5 tầng, cũng không phải Quý Hiểu Nguyệt có khả năng ngăn cản. Quý Hiểu Nguyệt bị đánh bay ra ngoài, cả người đâm vào trên vách núi đá. Về phần viên kia tăng linh quả bởi vì một mực bị cuốn tại Bạch Lăng bên trong. Theo Quý Hiểu Nguyệt cái này va chạm, tăng linh quả bị ném lên giữa không trung. Lý Phạm đội vàng một đạo pháp lực đánh ra, đem viên kia tăng linh quả bỏ vào trong túi. Mà liền tại thanh y nam tử tránh đi, trôi này pháp tiến cái này khẽ kéo riêng, khiến cho Bạch Y nam tử kia bị Lâm Thiên tập kích bất ngờ mà chết. Lúc này Lý Phạm đã thu được 2 viên tăng linh quả. Hắn nhìn trên vách núi đá Quý Hiểu Nguyệt một cái. Nguyên bản Lý Phạm coi là Quý Hiểu Nguyệt chết, hắn có thể thừa cơ lấy đi đối phương nhẫn chữ vật. Sau khi hắn đem thần thức quét qua, phát hiện nàng này cũng chưa chết. Bất quá nhìn bộ dạng này, đối phương coi như không chết, cũng là một bộ bản thân bị trọng thương dáng vẻ. Cho nên Lý Phạm quyết định vứt bỏ đối phương, chính mình bảo mệnh. Sao liệu đối phương đống nhiên đứng lên, trong tay Bạch Lăng đem hắn cho của lấy. Quý Hiểu Nguyệt chất điểm, mượn quấn ở Lý Phạm trên người Bạch Lăng, đi tới Lý Phạm bên cạnh. Sau đó hai tay một câu, trong tay pháp lực hiện lên, trực tiếp đem chính mình hai tay đóng băng lại. Cứ như vậy gắt gao ôm lấy Lý Phạm cổ, tiếp lấy một ngụm máu tươi phun tới. Lý Phạm rất là im lặng. Hẳn là nàng này trước khi chết muốn kéo hắn đệm lưng sao? Ngay tại hắn muốn giải khai nàng này thời điểm, phát hiện Lâm Thiên đã phái cái kiếm lộ nhân giả ngự kiếm hướng hắn bay tới. Lý Phạm chỉ có thể ôm lấy Quý Hiểu Nguyệt, nhảy vào hẻm núi trong cái khe. Khi hắn tiến vào khe hở về sau, bắt đầu thi triển ra vạn tượng mê vụ. Lập tức trong hạp cốc sinh ra mê vụ, mà bởi vì Lâm Thiên hạ tất sát mệnh lệnh, bởi vậy lộ nhân giả đi theo chui vào khe hở bên trong. Lý Phạm có thể cảm nhận được đối phương tiến vào hắn bố trí xuống trong sương mù. Hắn tế ra khôi lỗi. Lý Phạm vạn tượng huyền vụ đối với trúc cơ tu sĩ đều có nhất định ngăn cách thần thức dò xét, huống chi là chỉ có luyện khí 6 tầng lộ nhân giả. Bởi vậy đối phương tiến vào mê vụ về sau, pháp lực bốn phía phóng ra. Vậy mà lúc này Lý Phạm liền trốn ở khôi lỗi phía sau. Hắn đột nhiên làm bộ hét thảm một tiếng. Lộ nhân giả nghe vậy mặt lộ vẻ vui mừng, lần theo thanh âm hướng về phía trước, rất nhanh mò tới khôi lỗi. Tại Lý Phạm điều khiển hạ, khôi lỗi bỗng nhiên vươn tay gắt gao đem lộ nhân giả ôm lấy. Lý Phạm thừa dịp này thời cơ giết đối phương, cũng lấy đi đối phương túi chữ vật. Chương 85, im lặng hỏi Thương Thiên. Chương 85, im lặng hỏi Thương Thiên. Giết chết lộ nhân giả về sau, Lý Phạm chuẩn bị giải quyết Quý Hiểu Nguyệt cái này phiền phải lớn, sau đó chính mình len lén một mình đảo vong mà đi. Mà bởi vì Quý Hiểu Nguyệt đang dùng hai tay vòng cổ của hắn, bởi vậy thân thể hai người hoàn toàn kề cùng một chỗ, khiến cho Lý Phạm cảm nhận được nàng này thể nội pháp lực ngay tại vận chuyển, xem bộ dáng là tại chữa trị thương thế. Bởi vậy Lý Phạm không thể không một lần nữa cân nhắc một phen. Dù sao lấy hắn bây giờ vị trí, nếu vô pháp ngự kiếm phi hành, muốn rời khỏi yêu nguyên cũng không phải là một chuyện đơn giản. Một mặt khác còn muốn phòng bị Lâm Thiên truy sát. Hơn nữa nếu là Lâm Thiên phát hiện Quý Hiểu Nguyệt thi thể, Lâm Thiên định sẽ thông báo cho Ngũ Tinh Môn. Đến lúc đó đem dẫn tới Ngũ Tinh Môn số lớn nhân mã. Mà Lý Phạm đã định trước mọc cánh khó thoát. Lý Phạm càng nghĩ càng phát hiện Quý Hiểu Nguyệt không thể chết, ít ra không thể chết ở chỗ này. Chỉ cần Lâm Thiên không thấy được thi thể, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vậy Lý Phạm quyết định mang theo Quý Hiểu Nguyệt đảo vòng. Ngược lại đối với hắn mà nói, Quý Hiểu Nguyệt kia chỉ là nặng trăm cân thân thể, cơ hồ có thể không cần tính. Bất quá lúc này Lý Phạm đỗng nhiên nhớ tới, lúc trước Tống Phúc bị Quế Nhậm phá linh truy gây thương tích, mà chính là tạm thời ăn vào một viên thuốc mới có thể khôi phục nhanh chóng. Lý Phạm vừa vặn nhớ tới, trong nhẫn chứa đồ còn có những đan dược khác. Bất quá tại thả ra Lạc Du Tử trước đó, hắn vẫn là quyết định trước lấy ra Linh La Tinh Bản. Thuận theo pháp quyết vừa bấm, Linh La Tinh Bản chỉ hướng yêu nguyên chỗ càng sâu. Từ khi tại lần trước cái kia trong động phủ sử dụng này tinh bản về sau, đối với Linh La Tinh Bản, Lý Phạm đã có nhất định cũng phải tin mặc cho. Kế tiếp hắn thu hồi Linh La Tinh Bản, sau đó lấy ra kia cái hộp gỗ, cũng bóc đi linh phủ, đem Lạc Du Tử tàn hồn phóng ra. Lạc Du Tử vừa xuất hiện, nhịn không được trêu chọc nói: "Chậc chậc chậc, nghĩ không ra đạo hữu nhanh như vậy liền ôm mỹ nhân về." Lạc Du Tử tự nhiên nhìn ra Quý Hiểu Nguyệt bản thân bị trọng thương, hơn nữa nhìn bộ dáng này, hai người hiển nhiên là tại chật vật đảo mệnh. A, Lý Phạm trực tiếp mở miệng nói ra: "Đạo hữu, việc này du quan hai người chúng ta tính mệnh." Câu nói này coi như Lý Phạm không nói, Lạc Du Tử cũng biết, dù sao mỗi lần có thể tìm tới hắn, chuẩn là lâm vào khốn cảnh. Lạc Du Tử cảm giác chính mình quả thực liền là đối phương chúng đích quý nhân. A, Lý Phạm nói tiếp: "Không biết có thể có đan dược có thể cấp tốc cứu nàng này. Vừa vặn có một hạt đan dược, có thể trong khoảng thời gian ngắn kích phát tiềm năng." Lạc Du Tử mở miệng nói: "Chỉ có điều, liền là có chút cái khác không tốt phản ứng." Lý Phạm mở miệng nói ra: "Không sao, ngược lại không phải ta ăn vào viên thuốc này, chỉ cần có thể trợ nàng khôi phục nhanh chóng, ngự kiếm mang bọn ta rời đi liền có thể." Lạc Du Tử nghe vậy, mở miệng nói: "Tại ngươi trong nhẫn chứa đồ, có một vàng lục tương giao bình nhỏ, bên trong có một viên thuốc, ăn vào viên thuốc này liền có thể kích phát tiềm năng." Lý Phạm nghe vậy, vội vàng theo trong nhận chứa đổ lấy ra bình nhỏ, cũng đem đan dược đổ ra, tiếp lấy nhường Quý Hiểu Nguyệt tan bảo. Đan dược nhập thể về sau, Quý Hiểu Nguyệt toàn thân bắt đầu bao trùm lấy một tầng nhàn nhạt hồng mang. Thương thế của nàng bị cưỡng ép đè ép xuống, cả người bỗng nhiên mở mắt ra. Lý Phàm làm bộ lộ ra vẻ mặt quan tâm chi sắc. "Tiểu Nguyệt, ngươi rốt cuộc tỉnh, nhìn thấy ngươi không có việc gì liền tốt." Lúc này Quý Hiểu Nguyệt hai mắt đỏ bừng, toàn thân cảm giác vô cùng phấn khởi. Về phần trong đan điền pháp lực, càng là không ngừng cuộn cuộn. Đồng thời cảm giác trạng thái của mình đạt đến trước nay chưa từng có đỉnh phong. "Sư đệ, ngươi vừa rồi để cho ta chỗ ăn vào là loại đan dược nào?" Quý Hiểu Nguyệt mở miệng hỏi. Lý Phàm mở miệng lắc lư nói: "Viên thuốc này chính là ta cơ duyên đoạt được, tổng cộng có 2 viên, ta đã từng bản thân bị trọng thương ăn một quả, làm ta có thể trốn qua một kiếp, mặc dù trong thời gian ngắn có một chút khó chịu phản ứng, nhưng là từ trưởng kỳ mà nói, đối với mình cũng sẽ không sinh ra ảnh hưởng." Lý Phàm biên ra bản thân tự mình thử qua, dùng cái này tránh cho nàng này đối với hắn trách cứ, đồng thời cũng bỏ đi nàng này nội tâm lo lắng. "Tiểu Nguyệt, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi nơi đây." Quý Hiểu Nguyệt nhẹ gật đầu. Nàng cũng cảm giác được ý thức của mình có đôi khi sẽ xuất hiện mơ hồ. Thế là lấy ra phi kiếm, thuận theo thi pháp qua đi, ngự kiếm mang theo Lý Phàm bay về phía giữa không trung. Hai người vừa bay lên không lâu, liền thấy Lâm Thiên trên thân nhuốm máu hướng lấy bọn hắn đuổi theo. Mà tại Lâm Thiên trên thân kiếm, đối qua đang ngồi xếp bằng khôi phục thương thế. Lý Phàm vội vàng dựa theo linh la tinh bản chỉ phương vị, nhường Quý Hiểu Nguyệt bay đi. Quý Hiểu Nguyệt dựa theo Lý Phàm chỉ phương hướng bay đi. Viên đan dược kia đang kéo dài không ngừng dược hiệu phía dưới, khiến cho nàng càng ngày càng phấn khởi. Bởi vậy khiến cho nàng ngự kiếm tốc độ so với trước đó nhanh hơn. Bất quá mặc dù như thế, vẫn không có Lâm Thiên nhanh. Theo khoảng cách của song phương càng ngày càng gần, lúc này Lý Phàm theo trong nhẫn chứa đổ lấy ra trận phong kỳ. Theo Lý Phàm vung lên trận phong kỳ, hai người từ từ cùng Lâm Thiên kéo dài khoảng cách. Song phương cứ như vậy, người truy ta đuổi, hướng phía yêu nguyên chỗ càng sâu bay đi. Theo mặt trời mọc, kim sắc vẩy vào yêu nguyên bên trên. Lúc này Quý Hiểu Nguyệt tại đan dược tác dụng dưới, bắt đầu lời nói không mạch lạc lên. Nàng chỉ vào mặt trời nói rằng: "Sư đệ, đây là vật gì?" Lý Phàm vẻ mặt vẻ quái dị, sau đó trả lời: "Đây là ngày a. Thật đúng là tốt ngày a." Quý Hiểu Nguyệt liền nói, tiếp lấy lạnh không linh đinh toát ra một câu: "Ta muốn." Lý Phàm đống nhiên nhớ tới Lạc Du Tử nói tới không tốt phản ứng. Lúc này hắn âm thầm hỏi: "Kia đan dược đến tột cùng có gì không tốt phản ứng?" Lạc Du Tử trả lời: "Viên thuốc này chính là kích phát tiềm năng chi dược, theo lặn có thể không ngừng kích phát, sâu trong nội tâm thất tình lục dục cũng biết bị phóng đại, bởi vậy." Lý Phàm trong nháy mắt minh bạch. Hắn phát hiện lúc này Quý Hiểu Nguyệt nhìn về phía hắn thời điểm, ánh mắt kia tựa như là lão hổ đang nhìn cừu non như thế. Quý Hiểu Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, còn hướng lấy Lý Phàm không ngừng ngáy mắt. Sau đó chỉ vào dưới chân xanh mơn mởn đỉnh núi nói rằng: "Sư đệ, đây cũng là vật gì?" Lý Phàm rất là im lặng. Hiện tại thật là đang chạy trối chết thời điểm. Mặc dù nhưng đã hất ra Lâm Thiên, bất quá chỉ cần dừng lại một cái, đối phương chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo. "Tiểu Nguyệt, đây là thảo nguyên." "Đúng vậy à, thảo nguyên, thật nhiều thảo." Tốt thảo Quý Hiểu Nguyệt miệng bên trong tiếp tục nghĩ linh tinh, sau đó nhìn Lý Phàm, nói rằng: "Không biết sư đệ ưa thích hoa hoa thảo thảo sao?" "Lý Phàm, sư đệ, ngươi tại sao không nói chuyện? Mau trả lời ta." Quý Hiểu Nguyệt nói xong, liền phải theo kiếm một chỗ khác đi tới. Làm thanh kiếm bởi vậy phát ra lay động. Lý Phàm đội bằng đáp: "Ta thích." Lúc này Quý Hiểu Nguyệt quanh thân xuất hiện pháp lực màu xanh lam. Thời khắc mấu chốt nàng khôi phục một tia tỉnh táo, sử dụng hàn băng chi thuật, làm được bản thân tỉnh táo lại. Bất quá nàng bởi vậy lâm vào bản thân nội chiến. Lúc này một mảnh cây gỗ khô trở thành đảo ngược lạc đà cuối cùng một cọng rơm. "Sư đệ, ngươi nhìn cây kia tất cả đều làm." Chương 86, luyện khí tầng 5 chương 86, luyện khí tầng 5 giữa không trung, Lý Phàm tay cầm trận phong kỳ không ngừng vung lên. Hắn lúc này cảm thấy có chút nhức đầu. Một bên phải đối mặt lấy Lâm Thiên truy sát, một bên khác Quý Hiểu Nguyệt mắt thấy sắp cầm giữ không được. Mà nhưng vào lúc này, tại phía trước trong tầm mắt xuất hiện màu đỏ mê vụ. Thấy một lần này sương mù, Lạc Du Tử hướng Lý Phàm truyền âm nói: "Này sương mù chính là mây mù yêu quái, mây mù yêu quái sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tại yêu nguyên bên trong, tùy ý một cái khu vực, không chỉ có thể ngăn cách thần thức dò xét, mà nên tiến vào bên trong, đem không cách nào ngự kiếm phi hành." Lý Phàm nghe vậy, trong lòng thầm nghĩ, xem ra Linh La Tinh bản chỉ chính là này mây mù yêu quái. Thế là hắn mở miệng nói ra: "Tiểu Nguyệt, nhanh hướng phía này sương mù bay đi." "Tốt, sư đệ nói đi đâu liền đi đó." Quý Hiểu Nguyệt như là uống rượu say đồng dạng, trong hai mắt, 3 phần cực nóng, 3 phần mê ly, cùng 4 phần khát vọng. Bởi vì nàng bị thương thế thực sự quá nặng, bởi vậy tại tiềm năng bị cực hạn kích dưới tóc, dẫn đến thất tình lục dục cũng bị vô hạn phóng đại. Bởi vậy nàng giờ phút này chỉ muốn cùng Lý Phàm thật tốt xâm nhập giao lưu. Thế là nàng bắt đầu hướng phía Lý Phàm tới gần. Lý Phàm thấy thế vội vàng nói: "Tiểu Nguyệt, ngươi còn xin tự trọng." "Trọng." Quý Hiểu Nguyệt nói xong, chạy tới phi kiếm vị trí trung tâm. Nhưng Lý Phàm không nghĩ tới chính là, nàng này bỗng nhiên hướng phía hắn bay nào mà đến. Không sai, là bay nào. Bộ dáng kia tựa như là lão hổ nhào con mồi như thế. Hắn mở to ánh mắt, nhìn xem đạo thân ảnh kia cách hắn càng ngày càng gần. Sau đó hai tay nhốt chặt cổ của hắn, hai chân giống nhau một vòng, liền như là bạch tuộc như thế treo ở trên người hắn. Quý Hiểu Nguyệt mở miệng nói ra: "Sư đệ, người ta thật sự có nặng như vậy sao?" Trong nháy mắt phi kiếm đã mất đi điều khiển, phát ra lay động, mang theo hai người lướt đi đồng dạng, lọt vào yêu trong sương mù. Hai người ngã vào một mảnh trong vùng đầm lầy, vừa vặn đem hai cái ngay tại anh em đê ra yêu con đít cho hù chạy. Đối mặt hoàn cảnh lạ lẫm, Lý Phàm cực kỳ cảnh giác. mà lúc này Quý Hiểu Nguyệt như là liệt hỏa đốt người đồng dạng, hận không thể đem Lý Phàm cho giải quyết tại chỗ. "Tiểu Nguyệt, ngươi tạm thời tỉnh táo." Lý Phàm mang theo Quý Hiểu Nguyệt chậm rãi hành tẩu tại trong vùng đầm lầy. Làm đi ra đầm lầy sau, phía trước xuất hiện một cái đầm nước. Quý Hiểu Nguyệt vội vàng tiến vào trong đầm nước. Làm nàng tiến vào thủy đàm về sau, cấp tốc vận chuyển công pháp. Nàng này chính là thủy linh căn, lại tu luyện băng đống chi thuật. Nhập nước sau cấp tốc tản mát ra toàn thân nhiệt khí, cũng đem bản thân băng phong. Rất nhanh trong đầm nước xuất hiện sôi trào. Lúc này Lý Phàm chú ý tới, bờ đầm nước có một gốc không biết tên linh thụ, trên cây còn mang theo một chút trái cây. Những này trái cây dáng dấp cực kỳ kỳ lạ. Lý Phàm âm thầm hỏi Lạc Du Tử nói: "Đạo hữu có biết đây là loại nào trái cây?" Lạc Du Tử âm thầm trả lời: "Nay quả một phân thành hai, tả hữu đều không cùng, như là âm dương hùng thư đồng dạng, nếu ta đoán không lầm lời nói, này quả tên là Côn Linh quả." Tại Lý Phàm xem ra, bây giờ Quý Hiểu Nguyệt không dành quan tâm chuyện khác. Nhiều như vậy linh quả hắn tự nhiên là một người vụng trộm chiếm. Bất quá hắn còn có một nỗi nghi hoặc, không biết này quả có diệu dụng gì. Lạc Du Tử trả lời: "Đạo hữu tế phẩm này linh quả chi danh, tốt nhất đem chữ mở ra." Lý Phàm là bực nào trí tuệ, trong nháy mắt liền hiểu. Thế là hắn đưa tay hái mấy quả, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Mà khi hắn hái xuống này quả thời điểm, linh thụ tản ra một loại rất đặc biệt mùi khác. Lạc Du Tử đội vàng mở miệng nói ra: "Đạo hữu, suýt nữa quên mất nói cho ngươi, này cây tên là Côn Linh thụ, chỗ tản ra hương vị, giống nhau cùng nó quả có dị khúc đồng công chi diệu." "Không sao." Lý Phàm mở miệng nói ra: "Ta chỉ cần ngừng thở liền có thể." "Ngươi là không sao, kia nàng đâu?" Lạc Du Tử đội vàng nói: "Đạo hữu mau đem linh hạp lấy ra, để tránh dơ bẩn pháp nhãn của ta." Lý Phàm nghe vậy, chỉ có thể đem linh hạp lấy ra. Lạc Du Tử chui vào trong hộp thời điểm, vẫn không quên nói một câu: "Đạo hữu, có thể phải cố gắng lên a." "Lý Phàm." Mà kia Côn Linh quả hương vị, hoàn toàn phá vỡ Quý Hiểu Nguyệt cân bằng. Nàng này hai mắt vừa mở ra, biết mình muốn hoàn toàn luân hãm. Thế là nàng thừa dịp cuối cùng còn có một tia lý trí, ở chung quanh bày ra trận kỳ, tiếp lấy làm dùng pháp lực đem Lý Phàm kéo vào trong đầm. "Sư đệ, ta muốn hoàn toàn không cách nào khống chế, hiện nay liền chuyển thụ cho ngươi một thuật, tên là Tương Khắc Diễn Sinh Âm Dương Hợp Tu thuật. Nay thuật có thể trợ ta hoàn toàn khôi phục thương thế, cũng có thể giúp ngươi đột phá trước mắt bình cảnh, ta hiện tại liền đem này thuật truyền thụ cho ngươi." Làm Lý Phàm nghe được có thể đột phá cảnh giới bình cảnh, nội tâm không khỏi cảm thấy có chút kích động. Hắn cẩn thận nhận lấy đối phương truyền thụ cho pháp quyết. Làm pháp quyết truyền thụ về sau, Quý Hiểu Nguyệt lại cố ý tháo xuống hai viên Côn Linh quả, uy Lý Phàm ăn bảo. Kế tiếp hai người tiến vào trong nước, trận trong tay pháp quyết bốc lên, đồng thời vận chuyển Tương Khắc Diễn Sinh Âm Dương Hợp Tu thuật, một thủy một hỏa tương sinh tương khắc. Mà bởi vì Lý Phàm thực lực yếu tại Quý Hiểu Nguyệt, bởi vậy tương khắc diễn sinh âm dương chi thuật vận chuyển đến cực hạn, khiến cho lửa nhược thủy mạnh, không cách nào đạt tới trạng thái thăng bằng. Lý Phàm liền vội vàng lấy ra một quả tăng linh quả. Nay quả một quả có thể gia tăng 2 năm tu vi, bởi vậy có thể thấy được trong đó ẩn chứa pháp lực khổng lồ. Tại tăng linh quả gia trì phía dưới, khiến cho thủy hỏa rốt cục đạt tới trạng thái thăng bằng. Lúc này trong nước chụp lửa, trong lửa chụp nước, toàn bộ trong đầm nước có thể xưng băng hỏa lưỡng trọng thiên. Quý Hiểu Nguyệt thương thế trên người nhanh chóng chữa trị. Làm thương thế chữa trị xong, bắt đầu thôn phệ lấy tăng linh quả pháp lực. Về phần Lý Phàm lâm vào trước nay chưa từng có ý cảnh bên trong, đối với âm dương có một loại nào đó lĩnh ngộ. Đột nhiên dường như có như không một tiếng ca truyền ra. Luyện khí tầng 4 đỉnh phong bình cảnh liền đột phá này. Lý Phàm tu vi bước vào luyện khí 5 tầng. Mượn tương khắc âm dương diễn sinh hợp tu thuật, Quý Hiểu Nguyệt khôi phục tương thế, không chỉ có đạt đến trạng thái đỉnh phong, tu vi càng là càng tiến lên một bước. Đến tận đây Lý Phàm đột phá luyện khí tầng 4 đỉnh phong, đạt đến luyện khí 5 tầng, đến tận đây rốt cục có thể ngự kiếm phi hành. Hai ai cũng đều có thu hoạch. Mà bởi vì đầm nước trên không, linh khí một mực duy trì cực kỳ nồng hậu dày đặc trình độ. Bởi vậy khiến cho chung quanh yêu thú bắt đầu tụ tới. Đầu tiên tụ tới chính là Đê Gia yêu con ếch, lít nha lít nhít trực tiếp đem đàm bên cạnh vây quanh một vòng. Mà bởi vì Quý Hiểu Nguyệt bày ra cấm chế, khiến cho những này yêu con ếch không cách nào tới gần. Nhưng vào đúng lúc này, đầm lầy chỗ sâu một cái yêu ngạc bò lên đi ra. Yêu ngạc trên người lân giáp, nhìn giống như kim là tầm thường, lại chiều cao 2 trượng, hung ác vô cùng. Yêu ngạc một cái miệng nuốt vào một đám yêu con ếch, đem ngăn cốt trước mặt yêu con ếch tất cả đều nuốt vào trong bụng. Một màn này, doa đến cái khác yêu con ếch nhao nhao nhảy ra. Tiếp lấy yêu ngạc đụng đầu vào cấm chế bên trên. Chịu này một kích, trung quanh trận kỳ phát ra chấn động. Quý Hiểu Nguyệt cùng Lý Phàm khôi phục tỉnh táo, hai người theo trong đầm nước thoát ra, cũng theo riêng phần mình trong nhẫn chứa đồ, lấy ra một bộ quần áo mặc lên. Hai người vừa rời đi đầm nước không lâu, bộ kia cấm chế ngay tại yêu ngạc công kích đến, hoàn toàn bị phá. Vừa thấy được này yêu ngạc, Quý Hiểu Nguyệt mở miệng nói ra: "Đây là thú chính là yêu thú cấp 3, hơn nữa tại yêu thú cấp 3 bên trong, thuộc về nhân tài kiệt xuất tồn tại, tướng công có thể muốn coi chừng." Chương 87, biến nguy thành an. Chương 87, biến nguy thành an. Từ khắp chung quanh mây mù yêu quái cũng không có tán đi. Bởi vậy Lý Phàm hai người vô pháp ngự kiếm phi hành, bởi vậy đã mất đi không trung ưu thế. Tại tình hình như thế phía dưới, đối mặt một cái tam gia yêu ngạc, cưỡng ép liều mạng cũng không phải là lý trí lựa chọn. Lý Phàm bí mật truyền âm nói: "Nương tử, nhìn qua con thú này, liền biết con thú này lân giáp kiên cố dị thường, không phải là pháp bảo tầm thường có khả năng phá vỡ, bởi vậy chúng ta cần tập trung lực lượng, công kích con thú này chỗ yếu." Lý Phàm bốn nghĩ nói, từ Quý Hiểu Nguyệt chĩa vào tam gia yêu ngạc, sau đó từ hắn đáp cùng tục tiễn. Nhưng mà vừa nghĩ tới bây giờ hai người quan hệ đã không hề tầm thường, lo lắng nàng này lại bởi vậy sinh ra khúc mắc trong lòng. Thế là Lý Phạm đổi giọng truyền âm nói: "Kế tiếp từ ta kéo dài con thú này, nương tử liền ở một bên xúc pháp, chờ con thú này há một lúc, nương tử liền đem linh tiễn bắn về phía con thú này của họ." Lý Phạm nói xong liền lấy ra linh cung giao cho Quý Hiểu Nguyệt. Tại Lý Phạm xem ra nữ tử cùng nam tử mạch suy nghĩ có chút sai lệch, như là Quý Hiểu Nguyệt như vậy, chưa từng trải qua nhân gian hiểm ác, có đôi khi cần có vẻn vẹn chỉ là một cái thái độ. Quả nhiên, thấy Lý Phạm như thế vì nàng muốn, dù là chỉ có luyện khí 5 tầng tu vi, vì nàng cũng bằng lòng ngăn cản tam gia yêu ngạc. Quý Hiểu Nguyệt nội tâm không khỏi ấm áp. Xem ra kinh nghiệm sự tình vừa rồi về sau, Lý Phạm đã lớn lên. Quý Hiểu Nguyệt truyền âm nói: "Tướng công, người tu vi còn thấp không cách nào ngăn cản này tam gia yêu ngạc, mà khác ta người mang băng đống chi thuật, nhưng tại con thú này há một lúc, khiến cho trong thời gian ngắn đóng băng, bởi vậy từ ta kéo dài này yêu thú so sánh là thích hợp. Đây hết thảy đều tại Lý Phạm trong khống chế." Tại Lý Phạm xem ra, an bài như thế chính là đối phó con thú này phương pháp tốt nhất. Nàng này cũng là trong lòng có thuật, mà thông qua chính mình một phen thuật chuyển biến, kết quả vẫn như cũ không thay đổi, nhưng cắt có thể theo sợ hãi nguy hiểm biến thành si tình nam tử. Dùng cái này làm cho đối phương đối với mình càng thêm khăng khăng một mực. "Nương tử, sao có thể để ngươi đối mặt này nguy hiểm, vẫn là để ta tới đi." Quý Hiểu Nguyệt trực tiếp đem linh cung ném cho Lý Phạm. "Tướng công, ta cũng không muốn làm quả phụ." Lúc này tam gia yêu ngạc đã hướng phía hai người đánh tới. Lý Phạm vội vàng lùi lại, bắt đầu tay kéo dây cung, cũng lấy pháp lực ngưng tụ ra một chi pháp tiễn. Này linh cung đến từ cùng kia khôi lỗi cùng một trong động phủ, viên kia trong nhận chứa đồ. Làm linh cung kéo ra, người thi pháp lực sẽ đạt được gia trì, từ đó phát huy ra viễn siêu tự thân có khả năng thi triển lực lượng. Lý Phạm cung kéo hết cỡ, pháp lực không ngừng rót vào tiễn bên trong. "Nương tử." Một tiếng nương tử truyền ra. Quý Hiểu Nguyệt nghe vậy, pháp quyết vừa bấm, thừa dịp tam gia yêu ngạc mở ra huyết buồn đại khẩu thời điểm, sử dụng băng đống chi thuật đem nó đông cứng. Lúc này Lý Phạm thấy chuẩn cơ hội một tiễn bắn ra, linh tiễn ném ra một đạo thật dài đuôi lửa, xuyên thấu tam gia yêu ngạc trong miệng. Chịu này một kích, tam gia yêu ngạc hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Một cái kết thúc trực tiếp đem Quý Hiểu Nguyệt quét ngang ra, sau đó hướng phía Lý Phạm lao thẳng tới mà đến. Lý Phạm không nghĩ tới con thú này xa so với hắn tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Nguyên bản hắn là nghĩ đến tế ra khôi lỗi, vậy mà lúc này nếu là thả ra khôi lỗi, chính mình hư tình giả ý một màn liền sẽ bị nàng này xem thấu. Bởi vậy Lý Phạm chỉ có thể thi triển ra vạn tượng huyền vụ, cũng cho mình mặc lên một cái linh giáp, đồng thời cả người không ngừng lui lại. Tam gia yêu ngạc rất nhanh liền vọt vào trong sương mù. Cứ việc mượn huyền sương mù có thể ẩn nấp chính mình thân ảnh, nhưng mà bởi vì Lý Phạm vừa thi pháp không lâu, này sương mù cũng không phạm vi lớn quyết tán. Tăng thêm này tam gia yêu ngạc hình thể khá lớn, bởi vậy có thể tưởng tượng tại như thế trong không gian, Lý Phạm là khó khăn bực nào. Mà lúc này Lý Phạm trong tay nổi lên linh la tinh bản, pháp quyết vừa bấm, mượn linh la tinh bản chỉ dẫn, nhanh chân hướng về phía trước, nghiêng người quỷ dị một chuyện. Lý Phạm thân hình cơ hồ vừa động, yêu ngạc cái đuôi liền quét ngang tại hắn chân trước vừa rời đi vị trí. Linh la tinh bản nhất định các hung chi vị, phối hợp bên trên vạn tượng huyền vụ ẩn nấp thân hình, có thể trợ hắn biến nguy thành an. Lý Phạm ý thức lâm vào một loại nào đó lĩnh ngộ bên trong, thì ra tránh né yêu ngạc thế công cũng không phải là cần một mặt tránh lui, hoặc là nương tựa theo nhục thân linh giáp trọi cứng, cũng có thể tại trong lúc vô hình cực kỳ xảo diệu hóa giải đối phương thế công, giống như tứ lạng bạt thiên cân đồng dạng. Tam gia yêu ngạc một kích không trúng, vạn mẹo cổ mở ra huyết buồn đại khẩu hướng phía Lý Phạm tát tới. Lúc này linh la tinh bản lần nữa chuyển động, Lý Phạm một cước chia xuống đất, thân thể nhảy lên một cái chân còn lại theo linh la tinh bản chỉ dẫn, dẫm tại tam gia yêu ngạc kia hai cái chân trước ở giữa thân thể chỗ. Không thể không nói Lý Phạm gan lớn, cũng dám dẫm tại yêu ngạc bên trên. Bất quá ngoại trừ vị trí này, những vị trí khác đều là bại lộ tại yêu ngạc tấm kia miệng lớn công kích đến. Coi như có thể tránh thoát yêu ngạc miệng, cũng khó có thể trốn tránh yêu ngạc cái đuôi quét qua. Nhưng vào lúc này, linh la tinh bản tiếp tục chuyển lên. Lý Phạm phía bên phải nhảy lên. Ngay tại hắn vừa nhảy dựng lên, tam gia yêu ngạc bởi vì phát hiện trên lưng có người, thế là sử xuất tử vong phiên cuồn. Lại vừa lúc phía bên trái nhấp nô, Lý Phạm phía bên phải nhảy, yêu ngạc phía bên trái tử vong phiên cuồn. Có thể nghĩ, Lý Phạm lại tránh khỏi một lần công kích. Hơn nữa toàn bộ quá trình cực kỳ xảo diệu, còn tại hành vân như nước chảy. Mà lúc này huyền sương mù đã khuyết tán ra đến, Lý Phạm hoàn toàn có thể tránh đi yêu ngạc. Bất quá hắn cũng phát hiện thực lực bản thân không đủ. Tuy nói yêu ngạc không làm gì được hắn, nhưng là hắn cũng không làm gì được yêu ngạc. Nếu là mình người mang một loại nào đó thiên địa linh hỏa, cái kia yêu ngạc sợ là đã sớm hóa thành cho tàn. Lúc này Lý Phạm cảm nhận được, Quý Hiểu Nguyệt đang theo lấy một thanh pháp kiếm không ngừng rót vào pháp lực. Mà lúc này yêu ngạc trong mê vụ va chạm không có kết quả, đang chuẩn bị chạy ra mê vụ. Lý Phạm đột nhiên xuất hiện, đem yêu ngạc dẫn hướng Quý Hiểu Nguyệt vị trí. Khi hắn rời đi mê vụ trong mấy mắt, tâm niệm vừa động thu hồi linh la tinh bản. Lúc này Quý Hiểu Nguyệt vừa vận xúc xong pháp lực, vừa mới bắt gặp Lý Phạm theo trong sương mù bật ra, mà theo sát tại phía sau hắn chính là cái kia yêu ngạc. Lý Phạm đột nhiên lăng không nhảy lên. Yêu ngạc thấy này, mở lớn lấy miệng máu. Lúc này Quý Hiểu Nguyệt một đạo pháp lực đánh ra, đem yêu ngạc đóng băng lại. Tiếp lấy tế ra pháp kiếm nhắm ngay yêu ngạc trong miệng đâm vào. Bởi vì yêu ngạc trước đó đã bị Lý Phạm pháp tiễn một kích, bây giờ Quý Hiểu Nguyệt pháp kiếm tiếp tục công kích tại cùng một vị trí, khiến cho con thú này cuối cùng không chịu nổi. Trên mặt đất một hồi rẽ rủa lăn lộn sau, liền hoàn toàn không có động tĩnh. Lý Phạm cùng Quý Hiểu Nguyệt nhìn nhau cười một tiếng. Quý Hiểu Nguyệt không nghĩ tới Lý Phạm lại có thể lông tóc không hao tổn kiểm chân này yêu ngạc. đồng thời đối với kia vụ hóa chi thuật cảm thấy có chút thần kỳ. Nàng lúc này bỗng nhiên phát hiện, Lý Phàm càng ngày càng thần bí. "Nương tử, ngươi là có hay không bình yên vô sự?" Lý Phàm làm bộ quan tâm nói. Hiện nay hai người đã có vợ chồng chi thực, hắn tự nhiên là muốn gặp dịp thì chơi, coi đây là chính mình tranh thủ lợi ích lớn nhất. Quý Hiểu Nguyệt mở miệng nói ra: "Tướng công yên tâm, ta không sao." Lúc này Lý Phàm lấy lui làm tiến nói rằng: "Con thú này toàn thân là bảo, nhất là kia thân ra, có thể chế thành một cái không tệ linh giáp, nương tử ngươi lại nhận lấy, trên người ngươi nhiều một cái linh giáp, bên ta có thể nhiều một phần an tâm." Chương 88, Hoan gia ngõ hẹp chương 88, Hoan gia ngõ hẹp Quý Hiểu Nguyệt mở miệng nói ra: "Tướng công, bây giờ ngươi ta đã có vợ chồng chi thực, ta tựa như thực nói cho ngươi, cha ta chính là thổ tinh chi chủ, mà vật này đối với ta mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Bởi vậy vật này vẫn là tướng công giữ lại so sánh là thích hợp." Lý Phàm cứ việc đoán được Quý Hiểu Nguyệt thân phận không đơn giản, không hơn bạn bạn không nghĩ tới nàng này có phụ thân là thổ tinh chi chủ, mà ngũ tinh môn ngoại trừ môn chủ cùng phó môn chủ bên ngoài, là thuộc ngũ tinh chi chủ địa vị cao nhất. Đã như vậy, vi phu liền nhận. Lý Phàm ống tay áo vung lên, đem tam gia yêu ngạc thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Tiếp lấy Lý Phàm hỏi một cái tương đối khẩn yếu vấn đề: "Nương tử, kia truy sát hai người chúng ta lại là bực nào thân phận?" "Người này tên là Lâm Thiên, chính là kim tinh chi chủ nhi tử." Quý Hiểu Nguyệt huệ chất lan tâm, mở miệng nói ra: "Tướng công không cần lo lắng, có ta ở đây, hắn không dám động tới ngươi." Lời tuy như thế, bất quá ta nhìn người này chuyến này không chỉ có nhằm vào ta mà đến, thậm chí có khả năng đối ngươi mưu đồ làm loạn. Làm Lý Phàm biết được Lâm Thiên thân phận sau, đã quyết định không trở về ngũ tinh môn. Dù sao nàng này tóm lại sẽ có chuyện khác muốn làm, mà khi nàng rời đi thời điểm, đến lúc đó khó đảm bảo Lâm Thiên sẽ không ra tay với hắn. Hơn nữa Lý Phàm bất quá là một cái đệ tử bình thường, cho dù chết kia cũng chỉ là chết vô ích. Ngũ tinh môn cũng sẽ không vì một người đệ tử mà dựa theo môn quy nhường Lâm Thiên để mạng. Cái gọi là môn quy bất quá là cho tầng dưới chốt đệ tử định chế. Mặt khác Lý Phàm trên thân có giấu quá nhiều bí mật, hắn không có khả năng đem đây hết thảy đều bại lộ ở đây nữ trước mặt. Lúc này Quý Hiểu Nguyệt mở miệng nói ra: "Tướng công ngươi như lo lắng, không bằng chờ về tông môn về sau, dọn đi thổ tinh chi nhánh ở lại, ta sẽ để cho cha che chở ngươi." Lý Phàm nội tâm đã quyết định không trở về ngũ tinh môn, mở miệng nói ra: "Ta cho rằng không ổn, kể từ đó, còn lại môn nhân nên như thế nào nhìn ta, há sẽ không ở phía sau nói ta là ăn bám. Mặt khác cha ngươi lại như thế nào có thể coi trọng ta? Nương tử, ta biết ngươi vì tốt cho ta, bất quá ta vẫn là muốn nương tựa theo cố gắng của mình, đi với ngươi." Thẳng thắn tới nói, Lý Phàm sát thực thích ăn cơm chùa. Điểm này theo hắn tại Lý gia thôn lúc, bởi vì ốm eo eo, mà đi cầu hẳn mị mị thu lưu, liền có thể biết được. Dù sao cơm chùa là thật hương. Về phần hắn người nói thế nào, lại cùng hắn có liên can gì? Bất quá có uy hiếp tồn tại, hắn cần lo lắng một phen. Dù sao như là vì ăn bám mà đem tính mạng mình ném đi, đây chính là thật quá không đáng. Mà Quý Hiểu Nguyệt nghe Lý Phàm lời nói, phát hiện mình quả nhiên không có nhìn lầm người. Dưới cái nhìn của nàng, Lý Phàm không chỉ có đảm đương, hơn nữa biết quan tâm người, cân nhắc chuyện cũng rất chú đáo. Điểm trọng yếu nhất là đặc biệt cần cù tài giỏi. "Tướng công, chúng ta vẫn là rời đi trước yêu nguyên." Lúc này mây mù yêu quái đã dần dần tan đi. Lý Phàm thì là âm thầm tính toán, hắn cùng Quý Hiểu Nguyệt ở đây chờ đợi một ngày không đến, mà hắn nếu là không có nhớ lầm, Lâm Thiên đang đuổi giết hắn cùng Quý Hiểu Nguyệt hai người thời điểm, sau người cái kia luyện khí 8 tầng liền xếp bằng ở Lâm Thiên trên phi kiếm. Bởi vậy có thể thấy đối phương nhận lấy thương thế không nhẹ. Mặt khác có một chút, Lý Phàm đã giết một cái ngũ tinh môn đệ tử. Lâm Thiên sau khi trở về chắc chắn ác nhân cáo trạng trước, đến lúc đó chính mình sẽ có thể trở thành ngũ tinh môn cử nhân. Bởi vậy lúc này Lý Phàm đang tính toán lấy giết chết Lâm Thiên khả năng. Hắn Lý Phàm cũng không phải là nhát gan hạng người, mà là thực lực không bằng người, không thể không cẩn thận chặt chẽ. Bất quá cái này cùng nhau đi tới, nhường hắn hiểu được một cái đạo lý: có đôi khi nên lúc động thủ, tuyệt đối không nên do dự. Có câu nói là sóng gió càng lớn cá càng quý. Lý Phàm trong đầu nổi lên một cái cảnh tượng: từ Quý Hiểu Nguyệt ngăn lại cái kia luyện khí 8 tầng, đối phương tuyệt đối không dám đối Quý Hiểu Nguyệt hạ tử thủ, mà Lý Phàm liền có thể thừa cơ chọc giận Lâm Thiên, cũng làm bộ đảo vòng, đem Lâm Thiên dẫn hướng nơi khác. Coi như lui một vạn bước giảng, hắn đánh không lại Lâm Thiên, Lý Phàm vẫn như cũ có năm chắc có thể nương tựa theo huyết ảnh độn thoát đi. Lý Phàm càng nghĩ càng thấy phải là có chuyện như vậy, cùng nó nơm nớp lo sợ lo lắng bị người khác truy sát, chẳng bằng chủ động xuất kích, vung tay đánh cược một lần. Mà lúc này Lâm Thiên hai người hẳn là còn đang tìm kiếm hắn cùng Quý Hiểu Nguyệt. Nơi này cách mở yêu nguyên tổng cộng có 3 cái phương vị. Cái thứ nhất khoảng cách khá xa, cái thứ hai thì là đường cũ trở về, điều thứ ba thì là tương đối gần. Lý Phàm chậm rãi tính toán, đổi vị suy nghĩ, nếu chính mình là Lâm Thiên, mà đối phương bản thân liền xem thường Lý Phàm, bởi vậy tuyệt không có khả năng cho rằng Lý Phàm sẽ đường cũ trở về. Về phần đầu thứ nhất thì cần muốn lượn một vòng. Vấn đề ở chỗ Quý Hiểu Nguyệt bản thân bị trọng thương, ở tại yêu nguyên quá lâu chỉ có thể thêm ra một phần nguy hiểm. Bởi vậy vì mau chóng thoát đi yêu nguyên, vô cùng có khả năng lựa chọn con đường thứ nhất. Lý Phàm nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không đúng, lại là hướng về phía Quý Hiểu Nguyệt hỏi: "Nương tử, rời đi yêu nguyên, ngươi muốn đi phương hướng nào?" Quý Hiểu Nguyệt trả lời: "Đương nhiên là càng gần càng tốt." Lý Phàm nghe vậy, trả lời: "Theo ta thấy, vì thoát khỏi Lâm Thiên, tránh cho phiền toái không cần thiết, chúng ta cần đi một phương hướng khác." Lý Phàm mặt ngoài nói là vì thoát khỏi Lâm Thiên, kỳ thật mục đích chủ yếu là vì tìm kiếm Lâm Thiên. mà hắn sở dĩ không có nói cho Quý Hiểu Nguyệt tình hình thực tế, một mặt là không muốn để cho nàng này nhìn ra hắn đa mưu túc trí, một phương diện khác, đối với nàng này mà nói, song phương đều là cùng là Ngũ Tinh tông người, nàng tự nhiên không muốn nhìn thấy Lý Phạm chủ động đuổi theo giết người đồng tông. Bởi vậy Lý Phạm tận khả năng chế tạo ra trùng hợp, nhường Lâm Thiên chủ động ra tay muốn giết hắn. Đến lúc đó hắn bất quá là vì tự ta bảo vệ mà thôi. Bất quá tuy nói Lý Phạm đa mưu túc trí, về phần Lâm Thiên là có hay không sẽ ở cái phương hướng này bên trên chờ bọn hắn, Lý Phạm cũng không có chút tự tin nào. Hắn chỉ có thể tận khả năng đi tính toán. Nếu là không gặp được đối phương, vậy cũng chỉ có thể nói là thiên ý tướng công, nghi quả thật chủ đáo. Kế tiếp Quý Hiểu Nguyệt ngự kiếm trở Lý Phạm hướng phía nhận định phương hướng bay đi. Lý Phạm thì là lấy ra trận phong kỳ, thuận theo pháp lực rót vào bên trong, sau đó liên tục bung lên, lập tức sinh ra từng đợt gió. Tại gió ra trì hạ, Quý Hiểu Nguyệt ngự kiếm tốc độ phi hành nhanh lên không ít. Hai người nhanh chóng ngự kiếm phi hành. Nửa ngày qua đi, lúc này đã là mặt trời lặn trời tối. Lý Phạm ánh mắt lập tức nhíu lại. Hắn thấy được đang có một đạo ánh sáng màu hoàng kim hướng lấy bọn hắn bay tới. Người đến cũng không phải là người khác, chính là Lâm Thiên. Kiệt 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 kiệt, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa, có thể tính để cho ta ngăn chặn các ngươi. Lâm Thiên thanh âm hoàn toàn như trước đây can dỡ. Lâm sư minh, ta cùng ngươi ở giữa có tồn tại hay không lấy hiểu lầm gì đó. Lý Phạm đứng lên, mở miệng đối với Lâm Thiên nói rằng. Nói chuyện thời điểm, hắn cố ý đem thần thức hướng phía Lâm Thiên quét qua. Lúc này Lâm Thiên đã nhận ra có chút không đúng. Đầu tiên hắn phát hiện Quý Hiểu Nguyệt không chỉ có thương thế trên người hoàn toàn không có, hơn nữa tu vi còn tăng. Tiếp theo hắn phát hiện Lý Phạm tên phế vật này tu vi vậy mà đạt đến luyện khí 5 tầng. Hẳn là, Lâm Thiên nghĩ đến một loại khả năng. Cái kia chính là hai người này đã tu luyện, tương khắc diễn sinh âm dương hợp tu thuật. Chương 89, tức chết ta vậy chương 89, tức chết ta vậy biết được Quý Hiểu Nguyệt đã mất đi thanh bạch về sau. Lâm Thiên giận không tìm được, hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Tốt ngươi thiện nhân, uổng phí ta cho tới nay đưa ngươi xem như tuyết liên hoa đồng dạng thánh khiết, không nghĩ tới ngươi lại là dâm phụ. Lâm Thiên hai mắt nhìn chòng chọc vào Quý Hiểu Nguyệt, giống to. Bàn luận ra thế bối cảnh bàn luận tu vi, ta Lâm Thiên đến tột cùng điểm nào nhất so ra kém tên phế vật này. Lúc này Lý Phạm mở miệng nói ra. Nương tử, này người nói chuyện thu bị ô uế, khó xử lọt vào tai, có thể đem xem như súc vật, đối với súc vật chi ngôn, ngươi lại không tất nhiên mong nhớ tại tâm, chỉ cần đem nó không nhìn liền có thể. Bất quá bởi vì cái gọi là cha nào con ấy, thấy người này như thế, có thể thấy được cha cũng không khá hơn chút nào. Bàn luận mắng chửi người công phu, Lý Phạm có thể là cao thủ. Hơn nữa mắng lên người đến có căn có theo. Hắn không chỉ có mắng Lâm Thiên không phải người, ngay cả cha hắn đều mắng. Mà Lâm Thiên cha thật là Lâm Thiên tấm gương. Hiện tại tốt, Lý Phạm không chỉ có ngủ Quý Hiểu Nguyệt, còn mắng Lâm Thiên cha. Có thể thấy được lúc này Lâm Thiên đến cỡ nào sinh khí. Lâm Thiên trực tiếp ngự kiếm hướng phía Lý Phạm bước tới. Hắn giơ bàn tay lên, trong lòng bàn tay hiện ra kim sắc chói mắt pháp lực, một trường hướng phía Lý Phạm nhấn tới. Quý Hiểu Nguyệt đội vàng xuất hiện tại Lý Phạm trước mặt, rũa ra bao trùm pháp lực một trường, tiếp nhận Lâm Thiên bàn tay. Song trường đụng vào nhau, Quý Hiểu Nguyệt bị chấn lui ra ngoài. Lý Phạm làm bộ quan tâm hỏi: "Nương tử, ngươi không sao chứ? Ngươi có biết, tổn thương tại thân ngươi, thật là đau đàng vì phu trong lòng." Hắn cử động lần này, một mặt là vì tiến một bước chọc giận Lâm Thiên, một phương diện khác thì là vì tiến một bước cảm động Quý Hiểu Nguyệt. Dù sao nàng này chưa hề trải qua nhân gian hiểm ác, nhiều tạ tướng công quan tâm, có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không nhường hắn tổn thương tới ngươi. Quý Hiểu Nguyệt nói xong, máu tươi trực tiếp theo miệng bên trong chảy ra. Tiếp lấy nàng âm thầm hướng Lý Phạm truyền âm nói: "Tướng công, trở ngại thân phận của ta, Lâm Thiên không dám động thủ với ta, kế tiếp từ ta ngăn lại đối phương, ngươi thừa cơ rời đi." Nghe nói lời ấy, Lý Phạm trực tiếp đem diễn kỹ cho kéo căng, chỉ thấy trong mắt của hắn rưng rưng, vẻ mặt thâm tình, túi đầu hôn lên Quý Hiểu Nguyệt trên trán. Sau đó kiên quyết nói: "Nương tử, ta cho dù chết cũng sẽ không để ngươi thay ta ngăn cản." Lý Phạm nói xong quay đầu, ngự kiếm hướng phía Lâm Thiên phóng đi. Hắn lúc này đã tại làm xong hai loại chuẩn bị. Loại thứ nhất chuẩn bị chính là Quý Hiểu Nguyệt đem hắn túm về đi. Loại thứ hai thì là thi triển huyết ảnh độn trốn mất. Không ra Lý Phạm sở liệu, lúc này theo Quý Hiểu Nguyệt trong cửa tay áo bắn ra một đạo bạch lăng. Đạo này bạch lăng cuốn lấy Lý Phạm phi kiếm chỗ chúa kiếm. Tiếp lấy Quý Hiểu Nguyệt dùng sức, cả người mang kiếm về sau kéo một cái. Bởi vì hai người này thay đổi cái vị trí, Quý Hiểu Nguyệt mở miệng nói ra: "Tướng công, ngươi như không ở chỗ thế, ta lại như thế nào có thể sống chui nhủi ở thế gian?" Lúc này Lâm Thiên quả thực tức nổ tung, hắn khó thở ngược lại cười: "Tốt, rất tốt, phi thường tốt, tốt một đôi si tình oán loại, ta quyết định trước hết giết tên phế vật này, để ngươi tiện nhân này sống không bằng chết." Lâm Thiên nói xong, mệnh lệnh đối qua coi chừng Quý Hiểu Nguyệt. Đối qua theo trên phi kiếm đứng lên. Lúc ấy tại tranh đoạt tăng linh quả thời điểm, hắn mặc dù giết lao già kia, bất quá cũng bởi vì này bản thân bị trọng thương, trải qua trong khoảng thời gian này khôi phục, thương thế của hắn đã khôi phục một bộ phận, mong muốn ngăn chặn Quý Hiểu Nguyệt hoàn toàn dư xài. Kế tiếp đối qua cuốn lấy Quý Hiểu Nguyệt, Lâm Thiên thì hướng phía Lý Phạm đuổi theo. Lý Phạm thầm nghĩ trong lòng, tới tốt lắm. Tiếp lấy hắn vội vàng ngự kiếm bắt đầu đảo vòng, bay qua trước mắt đỉnh núi về sau, Lý Phạm cố ý hạ thấp độ cao, mà vì để tránh cho quá sắp bị đối phương đuổi kịp, hắn một tay bấm niệm pháp quyết điều khiển phi kiếm, một cái tay khác thì cầm trận phong kỳ, dùng cái này tận khả năng tăng tốc tốc độ của mình. Đương nhiên lấy hắn luyện khí 5 tầng sơ kỳ tu vi, cho dù là có trận phong kỳ gia trì, tốc độ vẫn như cũ so ra kém Lâm Thiên. Lúc này Lâm Thiên mặt hiện tàn nhẫn chi sắc, Hắn cảm giác lúc này mình tựa như là mèo truy con chuột như thế. Hắn muốn để Lý Phàm cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có. Ngươi cái phế vật, dám động tiện nhân kia, hôm nay nhất định khiến ngươi hối hận không kịp. Lúc này Lý Phàm đã tìm được một chỗ hẻm núi. Cùng một thời gian bên trong, Lâm Thiên vì tra tấn Lý Phàm, trực tiếp một đạo pháp lực bắn ra. Lý Phàm liền vội vàng xoay người. Hắn lúc này hoàn toàn có thời gian tế ra linh giáp để ngăn cản pháp lực của đối phương. Bất quá hắn phát hiện đối phương cái này đạo pháp lực uy lực hoàn toàn không đủ để chí mạng. Hiển nhiên Lâm Thiên chỉ là vì tra tấn hắn. Bởi vậy Lý Phàm không có tế ra linh giáp. Hắn muốn cho đối phương chế tạo ra, chính mình không chịu nổi một kích đạo giáp. Mà Lâm Thiên vốn là không lọt mắt hắn. Tăng thêm cái này không chịu nổi một kích, Lâm Thiên càng sẽ đem Lý Phàm cho không nhìn. Bởi vậy Lý Phàm hơi vi điều chỉnh thân thể. Hắn định dùng tương đối không nguy hiểm đến tính mạng thân thể bộ vị, đón lấy cái này đạo pháp lực. Đồng thời hắn vận khởi pháp lực, dùng cái này đến làm hao mòn cái kia đạo pháp lực màu vàng một bộ phận uy lực. Kế tiếp pháp lực màu vàng đánh trúng vào Lý Phàm pháp lực. Cả hai lâm vào ngắn ngủi căng thẳng qua đi. Lý Phàm pháp lực liền bị pháp lực màu vàng đánh tan. Thế là kia đạo pháp lực thế đi không giảm lọt vào Lý Phàm thể nội. Lý Phàm chịu này một kích, làm bộ không có đứng vững đang phi kiếm bên trên. Cả người theo trong hư không hạ xuống. Lâm Thiên thấy này, không khỏi cười lạnh. Không chịu được như thế một kích, phế vật chính là phế vật, tiện nhân kia thật đúng là mắt bị mù, vậy mà lại coi trọng ngươi phế vật như vậy. Ta mặc dù là phế vật, mà sư tỷ chướng mắt ngươi, giải thích rõ ngươi liền phế vật cũng không bằng. Lý Phàm đã ném xuống đất, hắn đứng lên, phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này hắn diễn kỹ lần nữa thi triển. Nhìn mặt xám như tro, trên mặt hiện ra vẻ tuyệt vọng. Sau đó tại kiên quyết lúc, vì trả thù Lâm Thiên, nói ra một câu: "Sư tỷ thật rất nhuận hoa." Lâm Thiên bị tức, tại chỗ phun ra một ngụm máu. Mà Lý Phàm đã chui vào trong hạp cốc. Lâm Thiên hoàn toàn đã mất đi lý trí, đi theo tiến vào trong hạp cốc. Chỉ thấy Lâm Thiên trên thân kim quang lấp lóe, pháp quyết vừa bấm, trong đó nổi lên tơ vàng. Cái này tơ vàng nhường Lý Phàm nhớ tới trước đó hắn thu hoạch được viên thứ nhất tăng linh quả thời điểm đạo kim quang kia. Vật này vô cùng sắc bén, liên tiếp phá hắn hai cái pháp thuẫn. Mà bây giờ cái kia đạo tơ vàng tại Lâm Thiên giữa hai tay không ngừng phát hỏa lấy. Sau đó một cái cực kỳ phức tạp chữ như vậy hiện hiện. Lý Phàm thấy này bút họa phức tạp một chữ, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Kia tơ vàng vô cùng sắc bén, mỗi một đạo đều có thể đem nó nhục thân cắt chém. Mà Lâm Thiên ngưng tụ ra phức tạp như vậy chứ, hiển nhiên là muốn đem Lý Phàm đại tá thành mấy trăm khối. Từ đó có thể biết đối phương đến tột cùng bị Lý Phàm cho tức thành dạng gì. Đúng lúc này, Lâm Thiên bấm niệm pháp quyết hướng phía Lý Phàm một chút, tùy theo cái kia chữ, bị phóng đại thành cùng Lý Phàm đồng dạng thân cao. Cứ như vậy hướng phía Lý Phàm ấn đến.